Chương 474, ý chí giao phong. Chương 474, ý chí giao phong. Trần Thắng lắc đầu, ánh mắt đạm mạc như lúc ban đầu. Nơi này lúc, hắn mới chậm rãi dương mắt, nhìn về phía ước vạn vạn bên trong bên ngoài, yêu nhân kia hai tộc máu nhuộm sơn hà giao chiến tiền tuyến. Cách vô lượng hà núi cách trở, cách vô hạn không gian hàng rào, ánh mắt của hắn như một đạo xuyên qua vạn cổ thần hồng, không nhìn thiên địa lạc thì, không nhìn thời không khoảng cách, tinh chuẩn rơi vào Trương Đạo Hành trên thân. Ầm ầm. Trương Đạo Hành. Ba chữ rơi xuống, như đạo âm nổ vang, vang vọng hoàn vũ. Trong chốc lát, tiền tuyến trăm vạn giảm cương vực bên trong thiên địa nguyên khí điên cuồng cuốn ngược, như thiên hà lật úp, hóa thành một đạo che khuất bầu trời hỗn độn cự trường. Cự trường phía trên, pháp tác xen lẫn, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, mang theo khai thiên tích địa kinh khủng ý thế, hướng phía dưới Trương Đạo Hành ầm vang đè ép. Tại Trần Thắng cường hành vô song ý chí ra chỉ dưới, cái này nhân tộc đại quân dốc hết quốc lực ngưng tụ nhân đạo dòng lũ, trong nháy mắt đổ sụp, thần quang tán loạn, hào quang chôn vùi. Cùng lúc đó, Trương Đạo Hành chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng ý chí như thiên khuynh phủ dày đất đem nó bao phủ. Ý chí đó mênh mông như biển sao, uy nghiêm như thiên đạo, để hắn thần hồn cực chấn, toàn thân cứng ngắc. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt mạnh như vậy người, trong lòng của hắn ngay cả nửa điểm ý niệm chống cự đều không còn sót lại chút gì, thánh nhân tha mạng. Nhưng mà, kia giả thiên cự trưởng không chút nào không ngừng, thế như trẻ tre, trong nháy mắt phá vỡ quanh người hắn bảo vệ sơn hà xa tắc độ linh quang. Bước kia danh xưng phòng ngự vô song chí bảo, tại hỗn độn cự trưởng phía dưới, như là yếu ớt lưu ly, ầm vang vỡ vụn, linh quang vang khắp nơi. Phúc. Cự trưởng rơi xuống, Trương Đạo Hành ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị nghiền thành nhất nhỏ bé hạt, chôn vùi vào giữa thiên địa. Tới rằng cô vạn yêu chí tôn thấy thế, cầm trong tay yêu tổ trùng, ngửa đầu phát ra một tiếng thoải mái lâm ly cười to, tiếng cười rung khắp vân tiêu, vang vọng toàn bộ tiền tuyến, tán dương khung thiên đại đế. Đại đế thần uy, vạn cổ vô song. Còn lại yêu tộc thần ma, yêu tiên cự phách cũng từng cái mừng rỡ như điên, chiến ý sôi trào, cùng nhau không người lễ bái, tiếng gầm như sấm, hội tụ thành một cô rung động thiên địa dòng lũ, tán dương khung thiên đại đế. Đại đế thần uy, chấn nhiếp chư thiên. Nhân tộc đại quân rắn mất đầu, lòng người bàng hoàng, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đạo vô hình uy áp, tất cả đều mặt xám như tro, lại không nửa phần chiến ý. Trần Thắng động tác nhưng không có nửa phần đình chỉ. Hắn xếp bằng ở Tây Châu phế tích phía trên, hai con ngươi hơi khép, pháp chủng tách ra ước vạn đạo thần quang, ý chí cấu kết vô hạn thời không. Trong chốc lát, Đông Châu chỗ rừng sâu, Bắc Châu băng phong tuyệt địa, rất nhiều hạ vực tiểu thiên thế giới bí ẩn trong đập phủ. Tương đạo cùng Trương Đạo Hành đồng nguyên thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Những này thân ảnh đều là Trương Đạo Hành hao phí tâm huyết cô đọng hóa thân, mỗi một đạo đều có được không kém tu vi, chính là hắn vì chính mình lưu lại đường lui. Chu Diệt. Trong lòng Trần Thắng, một đạo xóa bỏ suy nghĩ hiện lên, bình thản không gợn sóng, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ vô thượng ý chí. Trong chốc lát, thiên địa pháp tác chuyển động theo, nhân quả sợi tơ đứt thành từng khúc. Đông Châu rừng rậm, một đạo thân mang thanh sam hóa thân chính quanh chân tu luyện, quanh thân linh quang lượn lờ, đột nhiên tâm thần kịch chấn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo vô hình lực lượng pháp tắc liền từ thiên mà hàng, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của hắn. Thanh sam hóa thân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa thành cho bụi, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại, phảng phất chưa từng tồn tại. Bắc Châu Bang Nguyên, một tôn người khoác huyền giáp hóa thân, trong lúc đó, toàn thân cứng đờ, thể nội tu vi giống như thủy triều tán loạn, huyền giáp vỡ vụn thành từng mảnh. Hán kinh hai muốn tuyệt phát hiện, mình cùng giữa thiên địa liên hệ bị triệt để chặt đứt, nhân quả bị cưỡng ép bóc ra. Sau một khắc, cả chiếc hóa thân liền tại băng nguyên phía trên chôn bụi, ngay cả vết máu đều bị lực lượng pháp tắc xóa đi. Rất nhiều hạ vực tiểu thiên thế giới, những cái kia hoặc chấp trưởng một phương quyền hành, hoặc gần thế khổ tu hóa thân, đều là như thế. Nhưng vô luận bọn hắn thân ở chỗ nào, tu vi như thế nào, tại Trần Thắng cái kia đạo xóa bỏ ý chí phía dưới, tất cả đều như bị sét đánh, thân thể vỡ nát, thần hồn chôn bụi, nhân quả đứt gãy, vết tích diệt tận. Tương đạo hóa thân, như là từng đóa tàn lụi pháo hoa, tại các ngõ ngách liên tiếp vỡ lạc, ngay cả nửa điểm chỗ chống để né tránh đều không có. Tam thập tam trọng thiên, biển mây bốc lên, tiên khí lượn lờ, đây là nhân đạo thánh nhân khai tịch tiểu thiên thế giới, ngăn cách, tự thành một giới. Cho dù là thánh nhân, cũng khó có thể tùy tiện nhìn trộm. Nhân tổ cung trước, biển mây trải đất, bậc thềm ngọc thông thiên. Trương Đạo Hành cuối cùng một đạo hóa thân chính tâm thần hoảng sợ quỳ lệ trên mặt đất. Theo bản thể cùng rất nhiều hóa thân liên tiếp vỡ lạc, tu vi của hắn sụt giảm, từ nguyên bản thần ma chi cảnh, khó khăn lắm rơi xuống nhân tiên chi cảnh. Sư tôn, cứu mạng. Sư tôn cứu mạng. Hắn liên tục dập đầu, cái trán đập phá, máu tươi nhiễm hồng ngọc dai. Sau một khắc, vô hình pháp tắc xóa bỏ chi lực, liền thuận trong minh minh chuỗi nhân quả, vượt qua tam thập tam trọng thiên hàng rào, ngang nhiên giáng lâm. Trong chốc lát, Trương Đạo Hành chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận hỗn độn bên trong, bốn phía một mảnh hư vô. Mà chính hắn thì như là một hạt không có ý nghĩa bụi bặm, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Sau một khắc, một cỗ khai thiên tích địa vĩ lực ầm vang phá vỡ hỗn độn, như uy hoàng thiên uy, hướng phía hắn biên này bụi bặm càn quét mà đến. Cỗ lực lượng kia quá mức kinh khủng, quá mức mênh mông, để hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra, trong lòng chỉ còn lại một cái băng lãnh nhận biết, ta phải chết, ta cuối cùng vẫn là phải chết. Ý nghĩ này hiện lên, Trương Đạo Hành ngược lại trở nên bình tĩnh rất nhiều, đáy mắt sợ hãi dần dần tiêu tán, chỉ còn lại vô tận hối hận. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhân tổ cung chỗ sâu, ung dung thở dài một tiếng vang lên, giàn mua mà uy nghiêm, phản phất tận chứa giới này trí cao quyền hành. Ông một phương vô lượng đồ quyển bỗng nhiên từ trong cung bay ra, đồ quyển phía trên, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, nhân tổ cước vạn sinh linh hư ảnh như ẩn như hiện. Đồ quyển một quyển, phun ra nuốt vào ước vạn nguyên khí, hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh âm trường hà, ầm vang phá vỡ hỗn độn, ngăn tại cái kia đạo khai thiên tích địa vĩ lực trước đó. Mạnh mẽ đem cái kia đạo xóa bỏ chi lực cản lại, che lại Trương đạo hành cuối cùng một sợi sắp phá nát suy nghĩ. Ngay sau đó, một đạo giản mua mà giọng ôn hòa, vượt qua thời không, truyền vào Trần Thắng ý chí bên trong, còn xin đạo hữu, tha ta cái này độ nhi một mạng. Trần Thắng ý chí vượt qua thời không, không được. Nhân đạo thánh nhân Thương Dịch ung dung thở dài, đạo hữu làm gì đúng lý không tha người, ta xem đạo hữu pháp trùng sơ ngưng, không bằng ta bồi đạo hữu qua hai chiêu. Trần Thắng không có chút nào e ngại, tốt. Sau một khắc, hai đạo ý chí vượt qua vô tận thời không, không nhìn tiên địa hàng rào, tại trong minh minh hỗn độn hư vô bên trong ầm vang gặp nhau. Một phương ý chí như khai thiên cự phủ, bá đạo vô song, lôi cuốn lấy bản vũ pháp trùng hỗn độn thần uy, mỗi một sợi ba động đều đủ để nghiền nát tinh hà, xé rách càn khôn. Một phương khác ý chí giống như vạn cổ trường hà, mênh mông kéo dài, ngưng tụ nhân đạo thời gian pháp trùng huyền diệu đạo vận, mỗi một lần lưu chuyển đều ẩn chứa tuế nguyệt tăng thương, thương sinh biến thiên. Không có kinh thiên động địa vang minh, không có hủy thiên diệt địa dị tượng, chỉ có ý chí cực hạn va chạm. Một cái sát na, chính là ngàn tỷ lần giao phong. Thương Dịch ý chí hóa thành quần quận nhân đạo dòng lũ, lôi cuốn lấy thời gian trường hà hư ảnh, hướng phía Trần Thắng ý chí quét sạch mà đi. Kia dòng lũ bên trong, vô số nhân tộc sinh diệt hình tượng lấp lóe, sức mạnh của tháng năm lặng lẽ không một tiếng động ăn mòn, ý đồ ma diệt Trần Thắng ý chí bên trong bá đạo phong mang, đem nó đồng hóa tại người đạo pháp tắc bên trong. Mà Trần Thắng ý chí thì ngưng tụ thành một tôn bản vũ cự nhân, đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay hỗn độn cự phủ, tại dòng lũ bên trong nghịch thế mà đứng. Cự phủ đánh rớt, khai thiên tích địa, mỗi một đạo búa ảnh đều bổ khai quang âm chói buộc, chém vỡ nhân đạo ăn mòn. Hỗn độn thần quang những nơi đi qua, tuế nguyệt trường hà vì đó ngăn nước, nhân đạo dòng lũ vì đó tán loạn. Thương Dịch nhìn về phía cái kia đạo vắt ngang ở hỗn độn bên trong cự nhân hư ảnh, tràn đầy kinh ngạc, hảo hảo huyền diệu, hảo hảo bá đạo pháp chủng. Có thể lấy sức một mình diễn hóa hỗn độn khai tịch chi uy, mới ngưng luyện không lâu, không có tiểu thiên thế giới gánh chịu, liền đã có như thế chấn nhiếp chư thiên thần uy. Hắn người tu hành đạo quang âm pháp chủng mấy chục năm, mặc dù còn chưa bước vào bước thứ hai, cũng đã đem người đạo pháp tắc cùng tuế nguyệt đạo tắc hòa vào một thể, ý chí mạnh, đủ để chấn áp một phương hoàn vũ. Nhưng cùng Trần Thắng ý chí va chạm, lại ẩn ẩn có loại giật gấu vá vai cảm giác, đối phương pháp chủng quá mức bá đạo, quá mức huyền diệu. Hoàn toàn không giống vừa mới ngưng luyện. Trần Thắng ở kiếp trước bên trong ngàn hợp đạo, kế thừa độ kiếp đạo quân mấy phần pháp lý, hôm nay một lần nữa nhặt lên, dung nhập tự thân pháp chủng. Phần này nội tình, há lại bình thường hợp thể có thể so sánh. Vừa nghĩ đến đây, Thương Dịch ý chí chậm rãi thu liễm tài năng, hóa thành một đạo giàn mua mà uy nghiêm thân ảnh, đứng ở hỗn độn bên trong, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ nhân đạo uy nghiêm, đạo hữu chi uy, Thương Dịch bội phục. Lần này sự tình, chính là liệt đồ Trương đạo hành gieo gió gặt bão, cấu kết địa tạng, tính toán đạo hữu, tội đáng chết vạn lần. Thương Dịch ý chí ba động ở giữa, thời gian trường hà chậm rãi chạy xuôi, mang theo vài phần hòa hoãn chi ý, bần đạo nguyện nỗ lực tự thân căn bản của tu hành đại pháp nhân đạo thời gian trải qua cũng đem Trương đạo hành mang gian này phương thế giới, vĩnh thế không được bước vào chân vũ giới nửa bước, lấy lắng lại đạo hữu lôi đỉnh chi nộ. Nhưng mà, Trần Thắng ý chí lại không có chút nào dao động, bản vũ cự nhân sừng sững tại hỗn độn bên trong, tiếng như hồng trùng, chấn động hoàn vũ, không được. Thật đơn giản hai chữ, lại mang theo không được xía vào bá đạo, ý chí ba động ở giữa, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, phảng phất muốn lần nữa nhấc lên kinh thiên giao phòng, vạn sự đều có nhân quả, không giết hắn, không giết hắn. Ta suy nghĩ không thông, đạo tâm khó yên. Thoại âm rơi xuống, bàn vũ cự nhân lần nữa đưa tay, cự phủ phía trên hỗn độn thần quang tăng gọn, khai thiên tích địa uy thế càng thêm cường thịnh, ẩn ẩn có xé rách Thương Dịch ý chí phòng tuyến xu thế. Thương Dịch thấy thế, không khỏi ung dung thở dài, trầm ngâm một lát, ý chí của hắn lần nữa ba động, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng, đạo hưu đã khăng khăng như thế, bần đạo cũng không dám cưỡng cầu. Chỉ là đạo hưu bây giờ vừa ngưng luyện pháp chủng, chưa khai tịch tiểu thiên thế giới gánh chịu hắn uy, bần đạo nơi này có một viên hỗn độn nguyên tinh, chính là chân vũ giới khai thiên tích địa mới bắt đầu, hỗn độn hạch tâm biến thành chi vật. Hắn sợ Trần Thắng không minh bạch vật này giá trị, vội vàng mở miệng, này tinh nhận chứa thuần túy nhất hỗn độn khai tịch chi lực, có thể vững chắc tiểu thiên thế giới căn cơ, tiết kiệm chí ít vài vạn năm khổ tu chi công. Hỗn độn nguyên tinh. Trong lòng Trần Thắng cũng là khẽ động, hắn ở kiếp trước xuất thân cổ lão Nam Cực tiên phủ, cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu vật này chân quý. Vật này chính là hỗn độn bản nguyên biến thành, đối với hợp thể tu sĩ mà nói, vật này xác thực rất có diệu dụng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thắng ý chí chậm rãi thu liễm phong mang, bản vũ cự nhân trong tay cự phủ chậm rãi rơi xuống, hỗn độn thần quang dần dần lắng lại. Thương Dịch thấy thế, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Sau một lát, Trần Thắng ý chí ba động vang lên lần nữa, vẫn bá đạo như cũ, lại thiếu đi mấy phần sắc ý, ta đáp ứng. Chương 475, sớm quyết thắng chương 475, sớm quyết thắng 33 thiên chi bên trên, hồng ngông khi ai lượn lờ, thời không ở chỗ này đều hiện lên hỗn độn thái. Một đạo réo rắt thanh âm vang lên, xuyên thấu vô cùng tận hư vô, cuối cùng hóa thành một viên sao băng, rơi vào một tôn huyền bảo đạo nhân lòng bàn tay. Hỗn độn nguyên tinh. Trần Thắng đứng ở nơi đây, tay áo bồng bềnh, quanh thân có vô hình đạo vận lưu chuyển, những nơi đi qua, hỗn loạn hỗn độn khí lưu đều tự động lắng lại. Hắn lòng bàn tay nâng một viên lớn chừng quả đấm tinh thể. Nay tinh toàn thân trong suốt, bên trong dấu hoàn vũ, sinh diệt lưu chuyển, lại diễn hóa xuất vô cùng tận hỗn độn, chính là hỗn độn bản nguyên diễn hóa mà thành trí bảo. Quả thật diệu bảo. Trần Thắng trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn ý niệm khẽ nhúc đích, lòng bàn tay hỗn độn nguyên tinh liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào hắn mi tâm. Trong chốc lát, hắn thể nội cảnh hỗn độn tiên ầm vang rung động, bộc phát ra vô cùng tận thần quang. Vô biên hỗn độn khí lưu phiên dũng đằng, như nội hải cùng đảo. Lại tại hỗn độn nguyên tinh đi vào trong nháy mắt, bị một cô vi lực một mực chấn áp. Trần Thắng chậm rãi nhắm mắt, cảm ứng đến nội cảnh thiên địa biến hóa, trong lòng hài lòng. Một lát sau, Trần Thắng mở mắt, ánh mắt như điện, xuyên thấu ước vạn dặm hư không, hắn không do dự nữa, thể nội bàn vũ pháp trùng bỗng nhiên nở rộ vô cùng tận kim quang. Lên. Trần Thắng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo không cách nào bắt giữ lưu quang, trực tiếp xuyên thấu giới này sau cùng giới vực hàng rào. Như phá kén chỉ bướm, nhảy ra phương thiên địa này lồng chim. Sau một khắc, lưu quang đột nhiên ngừng. Trần Thắng đứng ở một mảnh vô biên vô tận hỗn độn hư không bên trong, tiến tĩnh im lặng. Hắn mi tâm cao lại, quanh thân lực lượng pháp tắc lặng yên quyết tán, như một trường vô hình lưới lớn, hướng phía hỗn độn hư không đầu nguồn lan tràn mà đi. Thập phương cảm ứng. Bất quá trong nháy mắt, một đạo quen thuộc đại thiên thế giới khí tức liền chuyển vào cảm giác bên trong. Trần Thắng trong mắt hiện lên một tia hồi ức, thái nhất giới. Năm đó hắn hợp đạo trước đó, từng tại giới này du lịch vài ba năm, nhìn lượn thế gian muôn màu, cũng làm quen rất nhiều đồng đạo. Đồng thời, giới này cũng là hắn ba vị sư minh, còn có mấy vị thân truyền đệ tử, cuối cùng mai táng chi địa. Rất nhiều suy nghĩ như điện quang thạch hỏa hiện lên, Trần Thắng trong lòng cũng không quá nhiều bi thương, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, bản vũ pháp trùng toàn diện thôi động, quanh thân thánh uy tăng vọt, hóa thành một thanh vô hình pháp tắc cự phủ, trực tiếp hướng phía trước hỗn độn hư không chém tới. Vô cùng tận không gian vỡ vụn, mà Trần Thắng thân hình thì tại cái này vỡ vụn âm thanh bên trong vững bước tiến lên, thân hóa lưu quang, biến hóa vô tung. Không biết quá khứ bao lâu, Trần Thắng cuối cùng dừng lại tại một mảnh tương đối ổn định hư không bên trong. Ngay ở chỗ này đi, Trần Thắng nhẹ nói, tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn ngồi xếp bằng, thân hình bỗng nhiên phóng đại ước vạn lần, như là một tôn đỉnh thiên lập địa hỗn độn cự nhân. Hắn há miệng hút vào, vô biên vô tận hỗn độn nguyên khí tựa như vỡ đê sông lớn, hóa thành từng đạo tráng kiện nguyên khí trường hạ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, từ dưỡng nội cảnh thiên địa, cũng vì đến tiếp sau khai thiên tiến hành tích góp lực lượng. Cùng lúc đó, chân vũ giới, vạn yêu thánh đỉnh bên trong, yêu khí ngút trời, hào quang khắp cửu thiên. Vạn yêu chí tôn lục quân người khoác huyền kim chiến khải phía trên vết máu chưa khô, lại càng lộ vẻ hắn uy mãnh bá đạo. Hắn xuất lĩnh lấy một đám khí tức cường hành vô song yêu tộc thần ma, đế quân, đạp phá hư không, chậm rãi tiến nhập thánh đỉnh chính điện. Lần này mượn nhờ khung thiên đại đế vô thượng uy thế, hắn xuất lĩnh yêu tộc quét ngang lục hợp, nhân tộc, Phật môn tinh nhuệ mất sạch, cơ hồ sớm khóa chặt vô cùng tận lượng kiếp thắng lợi. Hắn giờ phút này, hai đầu lông mày đều là không che giấu được phấn chấn cùng cuồng hỉ. Vô cùng tận lượng kiếp về sau, tôn này thiên địa chính quả, chung quy là bản tọa. Làm yêu tổ lục nguyên chi tử, thánh nhân dòng dõi thân phận, để hắn đối phương này chân vũ giới bí ẩn rõ như lòng bàn tay. Ba vị thánh nhân lần lượt siêu thoát về sau, tại 50 vạn năm trước định ra ước định, cộng đồng thôi động vô cùng tận lượng kiếp, ta kiếp lực thai nghén thiên địa chính quả. Thánh nhân không được tự mình xuất thủ, chỉ có để cho người ta, yêu, Phật ba nhà riêng phần mình tuyển chọn truyền nhân, tranh đấu lẫn nhau, đại đạo tranh phong. Cái gọi là chủng tộc huyết ỉu, bất quá là đại đạo chi tranh áo ngoài thôi. Người thắng luyện hóa chính quả, liền có thể chấp trưởng chân vũ giới thiên địa quyền hành, đồng thọ cùng trời đất, cùng nói cùng tồn. Tuy nói ngày sau đạo hóa phong hiểm cực lớn, nhưng cũng xa so với siêu thoát thành thánh muốn dễ dàng quá nhiều, xác suất thành công càng là ngày đêm khác biệt. Cái trước vô cùng tận lượng kiếp, hắn tứ ca chính là cuối cùng bên thắng, luyện hóa chính quả về sau, trở thành một phương quyền hành trưởng khủng giả. Mà lần này vô cùng tận lượng kiếp, vốn là hắn cùng Phật môn địa tạng, nhân tộc trương đạo hành ba người ở giữa đánh cờ. Luận nội tình cùng thực lực, hắn tại trong ba người bản ở vào yếu thế, vạn bạn không ngờ tới, Trần Thắng hoành không xuất thế, lại sớm giúp hắn dọn sạch tất cả chướng ngại, để hắn không cần tốn nhiều sức liền trở thành cuối cùng bên thắng. Như vậy trên trời rơi xuống chi phúc, làm sao không để hắn mừng rỡ như điên. Ngay tại lục quân trong lòng cuồng hỉ thời khắc, một đạo vô thượng ý chí bỗng nhiên giáng lâm, nối liền trời đất thời không, bao trùm toàn bộ vạn yêu thánh đỉnh. Cái này ý chí quá mức mênh mông, quá mức uy nghiêm, như một vòng vĩnh hằng treo móc ở trên 9 tầng trời mặt trời, quang mang vạn trượng, vạn đạo thần phục, thế gian vạn vật tại hắn trước mặt đều như con kiến hơi nhỏ bé. Quang mang hội tụ ở giữa, một tôn thân mang kim bào đế giả hư ảnh chậm rãi ngưng thực, chính là yêu tổ Lục Uyên. Lục Quân thấy thế, vội vàng tập trung ý chí, không mình hành lễ, ngự khí cung kính vô cùng, hài nhi bái kiến phụ thân. Yêu tổ Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi trên người Lục Quân, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại ẩn chứa vô thượng đạo vận, địa tạng vẫn lạc, trương đạo hành cũng chỉ còn lại một đạo tàn niệm, còn bị thương đạo hữu lộ ra chân vũ giới, không đủ để uy hiếp được ngươi. Ngươi lần này số phận không tệ, cũng coi là bắt lấy cố này số phận, chính quả xem như định ra. Lục Quân nghe vậy, trong lòng triệt để an định lại, trong mắt vui sướng cũng không còn cách nào che giấu, liền vội vàng không người nói tạng, đa tạ phụ thân cáo chi, hài nhi minh bạch. Đúng rồi phụ thân, Lục Quân chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, không thiên đại đế xóa bỏ trương đạo hành về sau, hài nhi liền rốt cuộc không cảm ứng được khí tức của hắn, không biết hắn phải chăng còn tại chân vũ giới. Lần này đại ân, hài nhi nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Lục Yên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chân vũ giới bên ngoài hỗn độn hư không, chậm rãi nói ra, hắn đã rời đi giới này, nghĩ đến là đi ngoại vực khai thiên tích địa. Rời đi giới này? Lục Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không thiên đại đế vốn là vực ngoại thánh nhân, vì sao còn muốn khai thiên tích địa? Hắn tư chất có hạn, nộ tính không đủ, khó mà hiểu thấu đáo yêu tổ truyền thừa mặt trời 33 quyển cả đời vô vọng siêu thoát thành thánh, nhưng đối với thánh nhân cảnh giới cơ bản thưởng thức, vẫn là có hiểu biết. Lục Yên thấy thế, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, cũng không làm nhiều giải thích. Trong lòng của hắn lại là bùi ngùi mãi thôi, trước đây hắn cảm ứng được Trần Thắng khí tức lúc, còn tưởng rằng đối phương chỉ là một đạo suy nghĩ hóa thân. Liên như là chính hắn, cũng có rất nhiều suy nghĩ hóa thân tản mát tại vực ngoại hỗn độn bên trong, tìm kiếm đại đạo cơ duyên. Thẳng đến về sau, hắn cảm ứng được Trần Thắng thể nội viên kia bá đạo vô song, độc nhất vô nhị bản vũ pháp trùng lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ, đối phương cũng không phải là hóa thân, mà là bản tôn đích thân tới. Hợp thể tu viên mãn, pháp trùng duy nhất, chỉ có bản tôn tài năng ngưng luyện. Lục Yên thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến vị đạo hữu này, nhất định là bản tôn trước kia ngoại ý muốn vẫn lạc, bây giờ lại đi con đường tu hành, lại lên hợp thể chi vị. Vị đạo hữu này nội tình chi thâm hậu, thật sự là vượt quá tưởng tượng, ngay cả hắn đều nhất thời không quan sát, bị che giấu đi. Ý niệm trong lòng chuyển động, Lục Yên mở miệng lần nữa, bàn giao nói, như thật muốn cảm tạ hắn, vị kia đạo hữu còn có người thân lưu tại cái này chân vũ giới, ngày sau nhiều hơn trông nom, chớ có để bọn hắn bị ủy khuất. Lục Quân không dám thất lễ, liền vội vàng không người đáp, hài nhi biết được. Chương 476, bàn thắng khai thiên chương 476, bàn thắng khai thiên thời gian ép chuyển, tuế nguyệt chỉ ca, trong nháy mắt 3000 năm thời gian. Trung cực yêu vực trên không, tường vân tuyên cổ không tiêu tan, điểm lành rực rỡ rủ xuống, đem trọn phiến tương vực nhuộm dần đến thần thánh tường hòa. Mà mảnh này yêu vực hạch tâm, chính là tòa kia trôi nổi tại trên 9 tầng trời, áp đảo vạn yêu chi đỉnh khung thiên đế cung. Chính điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Kim Thánh Thân mang một bộ xanh nhạt theo kim vượng cung trang, ngồi ngay ngắn trong điện chỗ cao nhất bạch ngọc trên đế. 3000 năm qua đi, nàng tu thành yêu tiên đỉnh phòng, khoảng cách thần ma cảnh chỉ thiếu chút nữa. Điện hạ hai bên, bốn tên thân hình khôi ngô, khí tức bàng bạc thần ma đế quân túi đầu đứng trang nghiêm. Bọn hắn đều là trung cực yêu vực chúa tể một phương, thần uy hiển hách, dưới trướng yêu binh trăm vạn, thụ vạn yêu kính ngưỡng. Có giờ khắc này ở Kim Thánh trước mặt, bọn hắn lại như thuận theo thần tử, thân eo không người xuống, đầu lâu buông xuống, thuộc hạ tham kiến Kim Thánh nương nương. Tiếng gọi này, không quan hệ tu vi cao thấp, chỉ liên quan đến phía sau tôn này hoành không xuất thế, chấn nhiếp chân vũ khung thiên thánh người. Ai cũng biết được, trước mắt vị này Kim Thánh nương nương chính là thánh nhân người thân, chính là vạn yêu chí tôn Lục Quân, gặp nàng cũng cần lấy bình đẳng chi lễ đối đãi, không dám có nửa phần kinh mạn. Chư vị miễn lễ. Gần trăm năm vực nội mọi việc, từng cái bẩm tới. Bốn tên thần ma đế quân theo thứ tự tiến lên, trầm giọng báo cáo. Bọn hắn ngữ tốc nhẹ nhàng, trật tự rõ ràng, từ vực nội tu hành tài nguyên điều phối, lại đến dưới trướng yêu chúng tu hành giáo hóa, không rõ chi tiết, sợ bỏ sót nửa điểm. Kim Thánh tinh tinh lắng nghe, ngẫu nhiên khẽ bước cằm, hoặc là mở miệng hỏi thăm một câu mấu chốt, ngựa khí bình thản, lại luôn có thể nhất châm kiến huyết vạch vấn đề hạch tâm. Sau nửa canh giờ, hồi báo xong tất, Kim Thánh nhẹ nhàng nâng tay, nhặt tiếng nói, tu hành tài nguyên hướng đê gia yêu chúng nghiên ba thành, thánh nhân từng nói, chúng sinh có đạo, làm cho cơ duyên. Việc này liền giao cho các ngươi xử trí, lui ra đi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Bốn tên thần ma đế quân cùng kêu lên ứng hòa, lần nữa không mình hành lễ, sau đó chậm rãi quay người rời khỏi chính điện. Thẳng đến đi ra đế cung phạm vi, thoát ly kia cố vô hình uy áp, mấy người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kim Thánh nương nương dù chưa thành thần ma, nhưng hắn uy nghi khí độ lại so chí tôn dưới trướng uy tín lâu năm đế tôn còn nặng nề hơn, không hổ là máu thánh nhân hôn. Chính điện bên trong, đàn hương vẫn như cũ lượn lờ. Không bao lâu, một tên thân mang màu xanh cung trang thị nữ trưởng bước nhanh đi vào, khởi bẩm nương nương, hai vị điện hạ tới. Kim Thánh trên mặt uy nghiêm thoáng nhu hòa mấy phần, tuyên bọn hắn tiến đến. Vâng. Thị nữ trưởng ứng thanh lui ra. Một lát sau, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi sóng vai đi vào chính điện, tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm. Từ khung thiên thánh người Trần Thắng Hoành không xuất thế về sau, Nguyên Cực, Nguyên Bá hai huynh đệ địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Bọn hắn thân là thánh nhân bảo đệ, lại phụ tá Kim Thánh chấp trưởng đế cung, đã là thanh danh hiển hách, địa vị đủ để sánh vai đại đa số thần ma đế tôn. Vô số yêu tộc thế lực tranh nhau kết giao, chính là vạn yêu thánh đỉnh hạch tâm vòng tầng, đối bọn hắn cũng cần lễ ngộ ba phần. Nhưng dù cho như thế, hai huynh đệ nhưng thủy trung thủ vững bản tâm. Bọn hắn tu hành Trần Thắng truyền xuống công pháp, tu tính càng tu tâm, chưa từng bởi vì thân phận địa vị tăng lên mà đắc chí, càng không nửa phần kiệt ngạo chi khí. Những năm gần đây, bọn hắn dốc lòng tu hành, thật tâm tận lực chỉ huy khung thiên đế cung thuộc hạ, thưởng phạt phân minh, xử sự công chính, tại dưới trướng bên trong tích lũy uy vọng cực cao, dưới trướng yêu chúng đối bọn hắn đều là vui lòng phục tùng. Nguyên Cực, Nguyên Bá trong mắt lóe lên một tia tưởng niệm cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, 3000 năm, đại minh hắn ở xa ngoại vực khai thiên tích địa, không biết tu hành có thuận lợi hay không? Kim Thánh nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia tưởng niệm, nàng mở miệng, nghĩ đến là cực kỳ thuận lợi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, trước đây Chí Tôn từng tự mình mang ta tiến về mặt trời giới bái kiến lục thánh, hắn nói việc này nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, vô cùng tận hư không, hỗn độn như biển. Một tôn cự nhân ngồi xếp bằng trong đó, thân thể cùng hồng mông cùng tịch, hô hấp cùng hỗn độn cộng hưởng. Thân thể sát bên trong, có khác một phương mênh mông hỗn độn tự thành hoàn vũ, từ thần ma phôi thai thai nén mà thành bạch hổ thần thánh nằm ngang ở giữa, thân thể kéo dài không biết mấy vạn dặm, như là một tòa ngang qua hỗn độn thái cổ thần nhạc. Nó giữa mi tâm, bàn vũ pháp trùng treo ở hư không, tách ra vạn đạo sáng chói hào quang, đem vô biên u ám hỗn độn chiếu rọi đến diệp diệp sinh huy. Trong chớp nhoáng, bạch hổ thần thánh chậm rãi mở ra mắt vàng, kia là hai đoàn tiêu đốt hỗn độn thần diễm. Đồng quang đảo qua chỗ, hỗn độn hư không rung động, hỗn độn chi khí hóa thành sóng dữ trào lên, nhấc lên vạn trượng sóng to. Một mạch ngưng hóa, bàn thắng sinh chỗ này. Mênh mông đạo âm như thái cổ kinh lôi nổ vang, xuyên thấu hỗn độn hàng rào, vang vọng vô cùng tận hư không. Thắng, thắng, thắng. Mỗi một lời ẩn chứa khai thiên liệt địa vô thượng vĩ lực, chấn động đến hỗn độn khí lưu ông ông tác hưởng, vô số thời không tại tiếng gầm bên trong chôn vùi lại sinh ra. Ông, một tiếng kéo dài đạo vận anh minh bên trong, bạch hổ thần thánh nhất niệm động cả khôn, đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, từ vạn dặm chi cao thoáng qua liền đột phá 10 vạn, 100 vạn dặm, cuối cùng hóa thành một tôn chống trời trụ thái cổ thần khu, tựa như kết nối hỗn độn trên dưới bất hủ trụ cột, quanh thân tán phát thần uy, làm cho cả hỗn độn cũng vì đó cúi đầu thần phục. Bạch hổ thần thánh ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp trước mắt hai nghi chưa phần, minh xuyến hùng ngông, thiên địa nhật nguyệt chưa thành nén, toàn bộ hỗn độn dáng như trứng gà, huyền hoàng chi khí mông lung lượn lờ, không ánh sáng không tượng, vô âm im mắng, chỉ có tuyên cổ tịch liêu cùng hư vô. Khai thiên, khai thiên, khai thiên. Ba tiếng khai thiên hiệu lệnh lần nữa bắn ra, lời còn chưa dứt, giữa mi tâm bản vũ pháp trùng đống nhiên một phát, vô cùng tận thần quang như vỡ đê sông lớn tuôn ra, tại hư không bên trong đống nhiên ngưng tụ thành một thành cổ pháp vô hòa khai thiên cự phủ. Cự phủ vừa mới thành hình, liền tự phát tản mát ra bổ ra hỗn độn, tái tạo thiên địa khí tức khủng bố, lưỡi búa lưu chuyển thần quang, để xung quanh hỗn độn thời không cũng bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Ầm ầm, cự phủ mang theo hủy thiên diệt địa chi thế ầm vang đánh xuống. Răng rắc một tiếng vang dọn, hỗn độn thời không ứng thanh mà nứt, một đạo ngang qua ước vạn dặm to lớn vết rách xuất hiện tại hư không bên trong. Vành, vành, vành. Ước vạn đạo sáng chói phủ quang liên tiếp xé rách hỗn độn, mỗi một đạo phủ quang đều ẩn chứa bản vũ pháp chủng vô thượng pháp tắc, đem vô tận hỗn độn thời không bổ ra vỡ vụn, vô cùng tận hỗn độn khí lưu tùy theo hành mình. Long trời lở đất, thập phương hỗn loạn. Tại cái này ngàn tỷ lần cuồng bạo chém vào phía dưới, hỗn độn chi khí rốt cục bắt đầu phát sinh chất biến. Nguyên bản liền thành một khối huyền hoàng chi khí bên trong, đột nhiên phân hóa ra hắc bạch hai đạo hoàn toàn khác biệt khí lưu. Khí lưu màu đen nặng nề trầm ngưng, khí lưu màu trắng nhẹ nhàng linh động. Cả hai tại hư không bên trong xoay tròn giao thế, đầu tiên là hóa thành một đoàn vô cực hỗn độn, tiếp theo chậm rãi diễn sinh ra thái cực âm dương đồ. Âm dương luân chuyển ở giữa, nhẹ thanh người thụ dương khí dẫn dắt, từ từ đi lên, dần dần ngưng tụ suốt ngày khung, trọng trọc giả thụ âm khí lôi cuốn, chậm rãi chìm xuống, dần dần ngưng kết thành hậu thổ. Ngay sau đó, địa hỏa phong thủy tứ tượng chi lực cũng theo đó tách rời, riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa, bắt đầu thai nghén thuộc về phương này thế giới mới sinh cơ. Mà tân sinh bầu trời, mỗi ngày đều tại lấy 10 vạn dặm tốc độ lên cao không ngừng, vừa ngưng kết hậu thổ, cũng mỗi ngày lấy 10 vạn dặm độ dày không ngừng trầm ngưng. Tháng, tháng, tháng. Bàn thắng đứng ở thiên địa chính giữa, đỉnh đầu mênh mông bầu trời, chân đạp mặt đất bao la, thân thể theo thiên địa không ngừng khuyết trương mà đồng bộ phồng lớn, từ đầu tới cuối duy trì lấy chống trời trụ tư thái. Thần khu phía trên, vô số đạo thì phù văn lấp loé, ghi chép thiên địa diễn hóa mỗi một chi tiết nhỏ. Tôn này khai thiên tích địa bạch hổ thần thánh, chính là Trần Thắng hao phí vô tận tâm huyết dựng dục hóa thân, bàn thắng. Chính là pháp chủng, vô cùng tận nguyên khí, vô cùng tận huyết mạch cộng đồng dựng dục tiên thiên thần thánh, chuyên vị khai tịch thể nội hỗn độn, đúc thành chuyên môn tiểu thiên thế giới mà sinh. Ông long long không biết qua bao nhiêu năm tháng, đương theo lấy một mảnh huyền hoàng chi khí gào thét, phương này từ bản thắng khai tịch thiên địa rốt cục sơ bộ ngưng kết thành hình. Bản vũ khai thiên huyền công, 120 tầng, bản thắng khai thiên, thân hóa vật vật, một đạo tin tức lưu để ý đọc bên trong nhiệt lên. Bản thắng tôn này chống trời trụ thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Nộ thật to tiếng vang triệt tức vạn vạn hỗn độn thế giới, vừa sơ bộ ngưng kết thiên địa cũng vì đó kịch liệt rung động. Địa thủy phong hỏa tùy theo bạo động. Trần Thắng ý chí treo cao tại thiên khung phía trên, như là một vòng vĩnh hằng nói ngày, quan sát phương này tân sinh thiên địa. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, sớm đã chuẩn bị tốt hỗn độn nguyên tinh bỗng nhiên từ sâu trong hư không bay ra, đại phóng hào quang óng ánh, thường đạo ổn định thiên địa hỗn độn bản nguyên tử nguyên tinh bên trong tuôn ra, dung nhập thiên địa tứ phương. Rung động thiên địa, trong nháy mắt trở nên vững chắc xuống, âm dương lưu chuyển càng thêm thông thuận, địa hỏa phong thủy cũng hướng tới bình thản. Ngay sau đó, bàn thắng thân thể bắt đầu vỡ vụn, thân hóa bật bật. Nó thở ra khí hơi thở hóa thành giữa thiên địa phong vân, phát ra tiếng vang hóa thành chấn nhiếp hoàn vũ lôi đỉnh. Mắt trái hóa thành một vòng nắng gắt, mắt phải hóa thành một vòng trăng sáng, tứ chi ngũ thể hóa thành tứ phương cực nhạc cùng ngũ nhạc thần phong, chống đỡ lấy toàn bộ bầu trời. Chạy xuôi huyết dịch hóa thành tung hoành thiên địa sông lớn biển hồ. Quanh thân gân mạch hóa thành giữa thiên địa địa lý mạch lạc. Cơ bắp hóa thành rộng lớn vô ngần ruộng đất. Phát tỳ hóa thành đầy trời sao trời, tô điểm bầu trời. Giang hóa xương làm cứng rắn sắt đá quán vật. Mồ hôi chảy hóa thành tuế nhuần vạn vật mưa chảy, phổ hệ chúng sinh. Cuối cùng, bàn thắng thân thể tàn phế triệt để dung nhập thiên địa. Ngay cả viên kia bản vũ pháp chủng cũng hóa thành phương thế giới này hạch tâm, trở thành chèo chống thế giới vận chuyển bất hủ nền tảng. Bản vũ khai thiên, tiểu thiên công thành, vô cùng tận quyền hành, đều là ta pháp, vô cùng tận sinh linh, đều ta huyết duệ. Trần Thắng ý chí hóa thành đạo âm, vang vọng toàn bộ tân sinh thiên địa, mỗi một chữ đều trở thành phương thế giới này chí cao pháp tắc. Chương 477, Thái thượng Trần Thánh Tiên Vương. Chương 477, Thái thượng Trần Thánh Tiên Vương. Khai thiên công thành, bản thắng thân hóa và bật. Viên địa treo ở thiên địa hạch tâm bản vũ pháp chủng đông nhiên bộc phát ra vạn đạo huy hoàng thần quang, như thiên hà cuốn ngược quét sạch tứ phương. Thần quang những nơi đi qua, âm dương vô cực kịch liệt bước lên sau hướng tới bình ổn, địa thủy phong hỏa tứ tượng chi lực không còn cuồng bạo, ngược lại lần theo pháp chủng chỉ dẫn quy tích có thứ tự lưu chuyển. Vô tận hỗn độn tàn khí bị thần quang dẫn dắt, luyện hóa, hóa thành nhất vạn đạo tinh thuần vô cùng nguyên khí dòng lũ, như cam lâm trải khắp phương này tân sinh tiểu thiên thế giới. Tư dưỡng mới từ bản thắng máu thịt bên trong diễn sinh cỏ cây sông núi, sông lớn biển hồ. Giới này liền bị bản vũ giới. Trần Thắng ý chí hóa thành vô thượng đạo âm, vang vọng bản vũ giới mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thoại âm rơi xuống sát na, pháp tác trong thiên địa đống nhiên ngưng thực, vô số đạo thì phù văn như đầy sao khảm vào bầu trời địa mạch, trở thành phương thế giới này vĩnh hằng nền tảng. Cùng lúc đó, Trần Thắng ý chí như vô thượng thần niệm, trong nháy mắt xuyên qua bản vũ giới toàn cực. Thái âm tinh treo ở tây cực, thanh huy như nước, thái dương tinh đứng ở trời đông, liệt diễm sáng rực. Tứ cực thần trụ chống trời trụ địa, trấn trụ tứ phương hư không, ngũ nhạc thần phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, linh khí lở lở. Tại những này thiên địa linh mạch hội tụ chi địa, từng đạo nguồn gốc từ bản thắng huyết mạch chi lực ngay tại Lạng Yên thai nghén. Rõ ràng là giới này khai thiên về sau nhóm đầu tiên nguyên sinh thần thánh hình thức ban đầu. Chỉ là những này thần thánh giờ phút này còn tại mông muội bên trong, còn cần trải qua vạn cổ tuế nguyệt lắng đọng, đợi bản vũ giới tiến một bước hoàn thiện về sau, mới có thể phá kén mà ra. Trần Thắng ánh mắt cũng không tại những học sinh mới này thần thánh hình thức ban đầu bên trên dừng lại thêm, bất quá là thế gian vạn vật sinh diệt diễn hóa. Tháng, thắng, thắng. Ba tiếng mênh mông đạo âm lần nữa vang vọng bầu trời, lần này không còn là khai thiên cuồng bạo, ngược lại mang theo một loại đóng đô thiên địa uy nghiêm. Vâng, bàn vũ giới bên trong, ước vạn nguyên khí bỗng nhiên bạo động. Nhật nguyệt tinh thần kịch liệt rung động, tinh hà cuốn ngược như nước thủy triều, tứ phương ngũ nhạc quanh minh rung động, long trời lở đất. Nguyên bản bình ổn lưu chuyển âm dương nhị khí lần nữa bốc lên, hóa thành hắc bạch hai đạo khí long tại hư không chiến đấu. Ngay sau đó, nhật nguyệt lệch vị trí, bầu trời phía trên thái dương tinh cùng thái âm tinh lại ngắn ngủi giao hội, bắn ra ước vạn đạo hào quang. Địa mạch phía dưới, vô số đạo bản nguyên chi lực như suối phun tuôn ra, cùng nhật nguyệt tinh thần chi lực, tứ cực ngũ nhạc chi lực giao hội ở thiên địa trung ương, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo ngang qua vạn dặm bạch hổ thần thánh hư ảnh. Đạo hư ảnh này thần uy cái thế, mắt vàng đang mở hí, vô số pháp tắc phủ văn lưu chuyển, rõ ràng là Trần Thắng nguyên thần ý chí hiển hóa. Hắn giờ phút này chính là bản vũ giới thiên nói hình thức ban đầu, chấp trưởng giới này quyền sinh sát trong tay chi vô thượng quyền hành. Thiên tâm sơ hiện, ta nói hợp nhất. Trần Thắng ý chí nói nhỏ, hư ảnh quanh thân thần quang càng thêm sáng chói, cùng toàn bộ bản vũ giới liên hệ càng thêm chặt chẽ, phảng phất hắn chính là thế giới chính là hắn. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không bên trong, tôn này trước đây ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào vô cùng tận hỗn độn cự nhân, quanh thân thần quang lóe lên, đột nhiên vỡ vụn làm một đạo ngang qua ước vạn dặm màu vàng kim lưu quang. Lưu quang xẹt qua chỗ, ước vạn vạn hỗn độn khí đoàn ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, vô số hỗn độn hàng rào tiếng vỡ vụn, khối không khí bạo tạc quanh mình đan vào một chỗ, vang vọng thập phương hư không. Hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, dung chuyển khí lưu hình thành vô số đạo hủy diệt tính hỗn độn phong bạo, quét sạch tứ phương. Bàn vũ giới bên trong, thiên địa rung động, hư không bặm mẻo. Vâng. Một đạo nối liền trời đất cổ sáng từ bản vũ giới hạch tâm phóng lên tận trời, cùng hỗn độn hư không bên trong bay tới màu vàng kim lưu quang tinh chuẩn kết nối. Lưu quang như du long trốn vào cổ sáng, trực tiếp rót vào cái kia đạo bạch hổ thần thánh hư ảnh bên trong. Ông, một tiếng kéo dài đạo vận anh minh, hư ảnh cùng lưu quang triệt để hợp nhất, bắt đầu điên cuồng diễn hóa chân thân. Hợp thể tu sĩ mở tiểu thiên thế giới về sau, liền có thể đến tiểu thiên trợ lực, đem nhục thân cùng nguyên thần ý chí hoàn mỹ dung hợp. Nhục thân tức là nguyên thần chính là nhục thân. Đến tận đây, thiên địa pháp tắc chi lực đều dung nhập tự thân, không phân khác biệt, đạo hạnh tăng nhiều. Thời khắc này Trần Thắng đang trải qua cái này một thời biến, thân ảnh của hắn tại trong hư không một ngày tự biến, sinh ra ước vạn biến hóa. Khi thì hóa thành bạch hổ thần thánh, thần uy lâm liệt, khi thì hóa thành đại bằng kim sĩ, che thiên địa, khi thì hóa thành huyền quy quang thiên, vững như thái sơn, khi thì hóa thành thần long dò xét biển, rời sông lấp biển. Mỗi một lần biến hóa đều nương theo lấy thiên địa dị tượng, pháp tắc quanh minh, thần thánh không hiểu. Thái sơ có thần, kỳ danh là Thắng. Mênh mông đạo âm lại lần nữa vang vọng hoàn vũ, trở thành vĩnh hằng ấn ký, là ấn nơi này giới. Cuối cùng, vô số quang ảnh thu liễm, một đạo cùng trước đây bản thắng thân ảnh giống nhau như lúc ngưng luyện thành hình. Một tôn chắp cánh bạch hổ thần thánh. Thần thánh giữa mi tâm bản vũ pháp chủng như ẩn như hiện, quanh thân đạo vận lưu chuyển, một bước khẽ động đều cùng bản vũ giới pháp tắc cùng nhiều lần cộng hưởng. Bản thắng khai thiên, tên ta Thái thượng Trần Thánh Thiên Vương. Trần Thắng chậm rãi mở ra hai con ngươi, mắt vàng bên trong, bản vũ giới nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, pháp tắc lưu chuyển tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Pháp chủng bên trong chiếu, vô số tin tức lưu như lao nhanh sông lớn tại ý chí của hắn bên trong phun trào, hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành từng hàng màu vàng kim đạo văn, trôi nổi tại trong đầu của hắn, bản vũ khai thiên huyền công, thứ 130 tầng, hạt bụi nhỏ bất hủ, hóa thân nước vạn, tích huyết chúng sinh, vô cùng tận nguyên khí, 400 triệu suy nghĩ, pháp chủng đại thành, thống ngự bản đạo. Hợp thể công thành, đạo hạnh tăng vọt. Trần Thắng có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của mình so sánh trước đây đầu chỉ tăng lên gấp trăm lần nghìn lần, thể nội nguyên khí vô cùng vô tận, ý chí có diện hóa 400 triệu dương thần suy nghĩ. Pháp chủng đại thành về sau, thống ngự bản vũ giới bản đạo, nói từ mình ra, chân chính làm được hạt bụi nhỏ bất hủ, tích huyết chúng sinh. Hán tâm niệm khẽ động, một sợi suy nghĩ từ mi tâm thoát ra, tại trong hư không nhẹ nhàng xoay tròn, liền hóa thành một tôn cao gần tấc mini thân ảnh. Mặt mày, khí chất, đạo vận đều cùng Trần Thắng không khác nhau chút nào, trong đó càng là ẩn chứa hắn bản nguyên huyết mạch chi lực, cũng có thể diễn sinh huyết đủ, có thể xưng một vị khác phiên bản thu nhỏ Trần Thắng. Đây cũng là hợp thể tu sĩ, nhục thân, nguyên thần hợp nhất. Ngày sau cho dù tao ngộ sinh tử đại kiếp, cũng có thể mượn từ suy nghĩ hóa thân, huyết mạch tấn ký đoàn tụ chân thân, bảo mệnh bản lãnh lớn tăng nhiều mạnh. Cảm nhận được bộ hóa thân này lực lượng, Trần Thắng mừng rỡ trong lòng. Đến tận đây, hắn huyết mạch chi lực có thể mượn từ cái này vô số suy nghĩ hóa thân trải rộng chư thiên thế giới. Trong lòng của hắn thì thảo, càng quan trọng hơn là bách thế thư, bất diệt chân linh, luân chuyển không lo vậy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Thắng ý chí chìm vào thức hải, bắt đầu trải bước tự thân cảnh giới biến hóa. Ở kiếp trước, hắn từng hợp đạo trung thiên thế giới, thành tựu khác loại hợp thể chi cảnh, đối với hợp thể cảnh giới thậm chí cao hơn độ kiếp cảnh giới, đều có viễn siêu thường nhân khắc sâu dài. Hợp thể tu sĩ, lấy tự thân mở tiểu thiên thế giới gánh chịu pháp chủng, mượn tiểu thiên thế giới diễn hóa chi lực thôi diễn pháp lý, tiến tới kéo theo tiểu thiên thế giới đồng bộ thủy biến. Giai đoạn này tu hành, cùng chia thành trụ, phôi, không bốn bước, vừa lúc đối ứng tiểu thiên thế giới từ lúc mới sinh ra, ổn định, suy bại, phá diệt bốn vòng diễn biến. Bốn bước viên mãn về sau, lại đem pháp chủng thăng hoa là tiên thiên đạo chủng, liền có thể tấn thăng làm độ kiếp đạo quân. Về phần thọ nguyên, hợp thể tu sĩ sớm đã nhảy ra trường sinh đạo kiếp lồng chim, cùng mình mở thiên địa đồng thọ. Mỗi đi đến thành trụ, phôi, không bên trong một bước, liền có thể duyên thọ 10 cái nguyên hội, mỗi cái nguyên hội 129.600 năm, vừa lúc đối ứng tiểu thiên thế giới một vòng diễn biến thời gian. Hợp thể bước đầu tiên cũng có 100 vạn năm thọ nguyên. Nếu là công thành viên mãn, thọ nguyên 500 vạn năm, so sánh với luyện hư, quả nhiên là cách biệt một trời. Mà lại hợp thể giai đoạn, quả nhiên là trên con đường tu hành nhất tự do tự tại giai đoạn. Này giai đoạn bên trong, không cái gì kiếp số gia thân, có ngao du thập phương đại thiên thế giới, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Ngược lại là tiến thêm một bước độ kiếp đạo vân, mặc dù thực lực mạnh hơn, lại phải đối mặt đại đạo kiếp số gia thân, nhận đại thiên thế giới bài xích, hơi không cẩn thận, liền sẽ nói tiêu bỏ mình, thần hồn câu diện. Chương 478, Thiên Tâm Ấn Ký. Chương 478, Thiên Tâm Ấn Ký. Tuế nguyệt ung dung, thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt lại là 18.000 năm chạy xuôi mà qua. Trần Vũ giới trên trời cao, tường vân vẫn như cũ lượn lờ, lại bởi vì vô cùng tận lượng kiếp hết thảy đều kết thúc, nhiều hơn mấy phần thiên địa định tự trang nghiêm. Vạn yêu thánh đỉnh, đại nhật thánh giới hạch tâm. Một tòa hoàng sợ đế cung đứng sững ở ức vạn trượng thái dương chân hỏa bên trong, quang mang đi tới chỗ, vạn đạo thần phục, thần ma lui tránh. Đế cung chính điện bên trong, hai đạo kim hắn đế ảnh đứng đối mặt nhau, quanh thân hào quang vạn đạo, thần uy cái thế, chính là vạn yêu chí tôn Lục Quân cùng yêu tổ Lục Yên. Giờ phút này, Lục Quân khí tức quanh người ngay tại kịch liệt diễn biến, khi thì như mặt trời mênh không, thường hực vô song, khi thì như thâm viên tĩnh mịch, thâm bất khả trắc, ẩn ẩn mang theo vài phần siêu thoát phàm tục ý vị. Hiển nhiên, lần này vô cùng tận lượng kiếp kết thúc, hắn đoạt được tôn này thiên địa chính quả về sau, đang đứng ở luyện hóa mấu chốt giai đoạn. Đợi sơ bộ luyện hóa hoàn thành, hắn liền muốn tiến về chân vũ giới Bắc Châu trấn thủ. Tôn này thiên địa chính quả quyền hành nguồn gốc từ Bắc Châu, hắn chấp trưởng quyền hành, tự nhiên muốn vĩnh trấn Bắc Châu. Lại tuyệt đại đa số thời gian bên trong, cần để tự thân ý chí rơi vào trạng thái ngủ say, dùng cái này ngăn cản chính quả mang tới đạo hóa nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù muốn lâu dài ngủ say, mất đi tự do, cũng xa so với thọ nguyên đi đến cuối cùng, triệt để tọa hóa tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lục Quân cảm thụ được thể nội không ngừng tăng cường lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Lục Uyên, trầm giọng nói, "Phụ thân, ta sau khi đi, thánh đình bên này, sớm đi để Lục đệ xuất thế đi. Ta nghe nói Đông Châu, Tây Châu nhân tộc, Phật môn đều đã bắt đầu bồi dưỡng đời sau truyền nhân." Lục Uyên khẽ bước cảm, ánh mắt nhìn về phía đế cung chỗ sâu mặt trời hải tâm, một tôn còn chưa xuất thế tiểu kim ô ôm yêu tổ trùng, chính tắm rửa tại vô cùng tận thái dương chân hỏa bên trong. Tiểu kim ô khí tức quanh người không ngừng thay biến, mơ hồ đã có thần ma chi tư, đúng là hắn con thứ 6 lục chuẩn. "Yên tâm đi, ngươi Lục đệ ngộ tính viễn siêu thường nhân, vừa xuất thế là có thể trực tiếp đi vào thần ma cảnh." Vừa dứt lời, ông đông đế cung chỗ sâu yêu tổ trùng bỗng nhiên phát ra một tiếng to trùng vang, tiếng trung xuyên thấu đế cung, vang vọng toàn bộ đại nhật thành giới, mang theo một câu ngẽ con mới để không sợ cọp miệng khí, phảng phất tại đáp lại Lục Uyên cùng Lục Quân đối thoại. Tiểu kim ô nhận của vũ, quanh thân thái dương chân hỏa tăng vọt mấy phần, khí tức lại cường thịnh một đoạn. Lục Quân nghe vậy, lúc này cười ha ha một tiếng, tiếng cười hùng hồn hữu lực, chấn động đến trong điện hư không có chút rung động. "Ta đệ thiên tư như thế, ngày sau nhất định có thể quét ngang vô cùng tận, chấp trưởng thánh đỉnh, lại sáng tạo yêu tộc huy hoàng." Hắn hồi tưởng chính mình năm đó khi xuất hiện trên đời, bất quá là yêu tiên tu vi, cùng Lục đệ vừa xuất thế liền có thể đạt thần ma cảnh tiên tư so sánh, trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. Lục Yên nghe vậy, nhưng lại chưa nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt liếc qua yêu tổ trùng phương hướng. Hắn đối cái này tiểu nhi tử chờ mong xa không chỉ ở đây, chỉ là giờ, lớn chưa hẳn tốt đạo lý trong lòng của hắn rõ ràng, cũng không đem phần này chờ mong nói ra miệng, miễn cho Lục Chuẩn mang đến vô hình gông cùng xiềng xích. Lục Quân ngưng cười, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, tiếp tục mở miệng nói, "Đúng rồi phụ thân, vị kia Khung Thiên Thánh người chậm chạp không về, Khung Thiên Đế cung bên kia, ta nên xử lý như thế nào? Phải chăng cần tại ta trước khi đi, là Lục đệ dọn sạch tầng này cả tay?" Những năm gần đây, Khung Thiên Đế cung phát triển tình thế càng thêm tấn mãnh. Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá, tuần tự tu thành thần ma, thực lực đều là không yếu. Tề tụ Khung Thiên Đế cung, thế lực đã không thể khinh thường. Bọn hắn xử sự công bằng, thưởng phạt phân minh, lại thêm lưng tựa Khung Thiên Thánh người cây to này, đại thế gia thân phía dưới, không ít thần ma chủ động phụ thuộc, nghiêm nhiên trở thành độc lập đỉnh núi, nghe điều không nghe tuyên. Vị kia vốn là trùng tu chi thần, bây giờ chậm chạp không về, nghĩ đến là cùng Kim Thánh, Nguyên Cực bọn người không có quá sâu tình cảm, đại khái suất vĩnh viễn sẽ không lại trở về chân vũ giới. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, không bằng thừa dịp ta chưa tiến về Bắc Châu trấn thủ, là Lục đệ trải bằng con đường, để hắn sau này chấp trưởng thánh đỉnh lúc không trở ngại chút nào. Lục Yên nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi cũng sắp chấp trưởng thiên địa quyền hành, ánh mắt ha có thể cực hạn tại thần ma chi cảnh. Cho dù là thần ma chi cảnh, cũng bất quá 10 vạn năm, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này, bước lên đắc tội một tôn đại thánh phong hiểm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, chỉ là thánh đỉnh quyền hành cả tay, nếu ngươi Lục đệ ngay cả ba tôn thần ma đều không áp đảo được, đàm hà thống linh yêu tộc, ứng đối tương lai đại đạo tranh phong. Lục Quân nghe vậy, lúc này không mình hành lễ, hài nhi thủ giáo. Lục Yên nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng còn có rất nhiều lời nói chưa từng nói ra miệng. Hắn đối với vị kia Khung Thiên đại thánh, trong lòng kỳ thực tràn đầy kiên kỵ. Lúc trước hắn từng âm thầm rình mò khí tức đối phương, mơ hồ đã nhận ra mấy phần tạo hóa đại đạo, tiên tiên đạo chủng, khí tức. Để hắn không khỏi suy đoán đối phương có lẽ là đã bước vào mở bước thứ ba, bước thứ tư đỉnh tiêm tu sĩ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước hắn mới có thể chủ động đưa đi căn bản đại pháp bồi tội, không dám chậm trễ chút nào. Bây giờ, mặc dù xác nhận đối phương là trùng tu, nhưng đối phương cũng không tại chân vũ giới mở tiểu thiên thế giới, cùng hắn ở giữa cũng không trực tiếp lợi ích cạnh tranh, hắn tự nhiên không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội như thế tồn tại. Cùng lúc đó, ông đông đông yêu tổ chuông lần nữa phát ra hai tiếng to trùng vang, tiếng chuông bên trong mang theo tự tin mãnh liệt cùng phong vắng. Hiển nhiên là chuông bên trong Lục Chuẩn có chút đồng ý nhà mình phụ thân lời nói, cho là mình đủ để ứng đối Khung Thiên Đế cung tiêu chiến. Lục Quân nghe vậy, lúc này khẽ cười nói, Lục đệ quả chân khí nuốt non sông, có này khí phách, vi huynh rất là vui mừng. Đông, yêu tổ chung lần nữa đáp lại một tiếng, tiếng chung nhu hòa mấy phần, một phái huynh đệ hòa thuận cảnh tượng. Một bên Lục Yên nhìn xem một màn này, lại lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu. Biết con không khác ngoài cha, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình cái này thứ năm tử Lục Quân tính tình. Lục Quân tư chất không kém, lại tâm tư quá nặng, nói dễ nghe chút là lòng dạ thâm trầm, nhưng tại đại đạo trên tu hành, phần tâm tư này liền lộ ra nhỏ hẹp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước cùng Trương đạo hành, địa tạng cạnh tranh bên trong, hắn mới có thể đứng hàng cuối cùng. Nếu không phải số phận cực dai, cho mượn khung thiên thánh người gió đông, đoạt được thiên địa chính quả cơ hội xa vời đến cực điểm. Lục Yên mặc dù không trực tiếp chấp trưởng vạn yêu thánh đỉnh quyền hành, nhưng yêu tộc sự vụ lớn nhỏ, há có thể giấu giếm được hắn tôn này yêu tổ. Những năm gần đây, Lục Quân đối với khung thiên đế cung bên kia vẫn luôn là cực lực giao hảo, đối phương cũng có chút nể tình, song phương chưa hề phát sinh qua xung đột. Lục Quân giờ phút này nói, ở đâu là thật muốn vì chưa xuất thế lục đệ diện trừ cả tay. Lục Chuẩn cũng còn chưa xuất thế, làm sao có thể có thâm hậu như vậy tình cảm huynh đệ? Hắn như vậy tỏ thái độ, đơn giản là biết được chính mình sẽ không để cho hắn xuất thủ, nghĩ tại hắn lục đệ Lục Chuẩn trước mặt lấy một cái nhân tình, đồng thời ở trước mặt mình hiện ra huynh đệ hòa thuận tư thái thôi. Lục Yên trong lòng hiểu rõ, nhưng lại chưa điểm phá, chỉ là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Bàn vũ giới, bầu trời phía trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân pháp tắc chi quang lưu chuyển, cùng toàn bộ bản vũ giới hoàn mỹ dung hợp. Không biết qua bao lâu, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra. Vâng, một tiếng vang thật lớn, thiên ý huy hoàng, quét sạch toàn bộ bản vũ giới. Ước vạn dặm hào quang màu tím từ thiên khung chỗ sâu phun ra ngoài, tràn ngập mỗi một tấc hư không, những nơi đi qua, nguyên khí kịch liệt chấn động, thập phương thiên địa cũng vì đó rung động. Nhật nguyệt lệch vị trí, tinh hà cuốn ngược, toàn bộ bản vũ giới phảng phất nên đón một trận biến hóa long trời lở đất. Không biết qua bao lâu, đầy trời hào quang màu tím dần dần thu liễm, cuối cùng ngưng tụ thành một viên cổ pháp ấn ký, tản ra nặng nề uy áp, chậm rãi trôi hướng Trần Thắng, tinh chuẩn lạc ấn tại mi tâm của hắn. Thiên tâm ấn ký đã thành, tu thành tiên tâm viên mãn, nước chảy thành sông, hợp thể bước thứ hai, không xa. Trần Thắng cảm thụ được mi tâm ấn ký truyền đến lực lượng, trong lòng thì thảo, muốn bước vào hợp thể bước thứ hai, liền muốn tiên tâm viên mãn, một bước này đối ứng bản vũ giới thiên nói viên mãn, cũng mang ý nghĩa bản vũ giới chính thức tiến vào ổn định giai đoạn. Một khi tu thành, hợp thể tu sĩ liền không cần lại lo lắng tiểu thiên thế giới sụp đổ, còn có thể trên phạm vi lớn điều động tiểu thiên thế giới bản nguyên chi lực gia trì bản thân, thực lực sẽ lại lần nữa tăng nhiều. Phải biết, bình thường hợp thể tu sĩ muốn đi đến một bước này, chí ít cần hao phí mấy chục vạn năm thời gian, thậm chí có không ít tu sĩ cuối cùng cả đời chi lực đều không thể chạm đến hợp thể bước thứ hai. Không thể không nói, ở kiếp trước hợp đạo bên trong ngàn thu hoạch quá khổng lồ. Cơ duyên như thế, kết hợp thế này cảm ngộ, khiến Trần Thắng ngưng luyện bản vũ pháp chủng, nội tình thâm hậu, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Lại thêm hắn đứng tại ở kiếp trước trên bờ vai, kết hợp thế này chân vũ tu hành hệ thống cảm ngộ, tu thành bản vũ khai thiên huyền công. Mở ra lối riêng, từ bồi dưỡng nội cảnh thần thánh, mở thể nội thế giới, đến thân hóa vạn vật, đóng đô thiên đạo. Từng bước đi tới, làm hắn lấy vượt xa thường nhân tốc độ thai nghén thiên đạo, trực tiếp tiết kiệm mấy chục vạn năm khổ tu thời gian. Dựa vào ở kiếp trước kỳ ngộ, tu thành bước thứ hai không khó, tiếp xuống phần này nội tình cũng coi là làm hao mòn hầu như không còn. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại không có chút nào vẻ tiếc hận. Ở kiếp trước nội tình chỉ là trợ lực, bây giờ hắn đã đi ra đạo thuộc về mình đồ, tương lai thành tựu chắc chắn viễn siêu ở kiếp trước. Hắn chậm rãi đứng người lên, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại bản vũ giới thiên địa hạch tâm. Đi trước một chuyến chân vũ giới, đem kim thánh bọn hắn đưa đến thái nhất giới phát triển, sau đó thông qua thái nhất giới trở về linh giới. Trần Thắng suy nghĩ khẽ động, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu bản vũ giới bích lũy, biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Lưu quang xẹt qua chỗ hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, vô số hỗn độn khí đoàn sụp đổ, dung chuyển khí lưu hình thành từng đạo hỗn độn phong bạo. Chương 479, cáo biệt chân vũ. Chương 479, cáo biệt chân vũ. Phong vân quét sạch, chân vũ giới sơn hà vẫn như cũ. Một ngày này, giới này vô thượng tồn tại lại cùng nhau mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu ước vạn dặm thời không, nhìn về phía một chỗ tọa độ không gian. Nơi đây tiết điểm, một tôn khí tức quen thuộc lại lần nữa giáng lâm, rõ ràng là Trần Thắng. Hắn đối với mấy cái này theo dõi ánh mắt hồn nhiên không hay, hoặc là căn bản khinh thường một chú ý hắn bước ra một bước, không nhìn ước vạn dặm cương vực cách trở. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại Vạn Yêu Thánh Đỉnh trên không. Ông, Trần Thắng ý chí huy hoàng, đống nhiên trải ra. Lấy Vạn Yêu Thánh Đỉnh làm trung tâm, vô hình ý chí thủy triều hướng toàn bộ Tây Châu quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, đều rõ xét vậy. Trần Thắng ánh mắt xuyên thấu tầng tầng thành cung, rơi vào Vạn Yêu Thánh Đỉnh chỗ sâu một ngôi đại điện bên trong. Trong điện, Lục Quân quanh thân bao quanh sáng chói đạo tắc hào quang, một viên ẩn chứa vô tận uy nghiêm chính quả lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, đang bị hắn chậm rãi luyện hóa. Chính quả tản ra lực lượng làm cho cả đại điện đều bao phủ tại một tầng vầng sáng nhàn nhạt bên trong, nhưng tại Trần Thắng ý chí trước mặt, tầng này vầng sáng lại như giấy mỏng trong suốt. Ánh mắt của hắn lại chuyển, vượt qua vô hạn không gian, rơi vào khung thiên đế cung chủ điện. Kim Thánh ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, quanh thân thần ma chi uy lưu chuyển, trấn áp toàn bộ trùng cực yêu vực, chính là bây giờ chân vũ giới người người kính ý Kim Thánh nương nương. Nguyên cực, Nguyên bá, Lệ trưởng không. Trần Thắng ánh mắt đảo qua những cái kia thân ảnh quen thuộc, còn có rất nhiều thân ảnh sớm đã qua đời. Cảnh giới của bọn hắn cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, cho dù Trần Thắng ý chí liền tại bọn hắn đỉnh đầu xoay quanh, bọn hắn cũng không có thể phát giác nửa phần. Trần Thắng trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên, ngay cả Nguyên Bá cũng tu thành thần ma, không tệ, không uổng công ta một phen khổ tâm sáng tạo pháp. Mễ Hưu đạo dừng bước pháp tướng, đã toàn hóa, Lệ Trường không bước vào yêu tiên đệ tam cảnh, ngược lại là có hy vọng tu thành thần ma. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đạo vô thượng ý chí bỗng nhiên từ thời không chỗ sâu xuyên qua mà đến, như là một vòng chân chính đại nhật giáng lâm cửu thiên, màu vàng kim hào quang rải đầy toàn bộ Tây Châu, cùng Trần Thắng ý chí xa xa tương đối. Hào quang những nơi đi qua, hỗn độn hư không có chút chấn động, nhật nguyệt tinh thần quang mang cũng vì đó ảm đạm mấy phần, giữa thiên địa nguyên khí càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng phía cái kia đạo ý chí hội tụ mà đi. Lục Yên gặp qua đạo hữu, giàn mua mà nặng nề thanh âm vang vọng tại trong hư không, theo thanh âm rơi xuống, một đạo thân mang đạo bào màu vàng nóng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Trần Thắng trước mặt, chính là Lục Yên. Thân hình hắn thẳng tắp, quanh thân đại nhật pháp tắc lượn lờ, phía sau phảng phất có ước vạn sao trời luân chuyển, thật sự là cao thâm mặt chắc. Ở trong mắt Trần Thắng, đây hết thảy đều vô cùng rõ ràng, đối phương trương ngưng luyện thiên tâm, thình lình chỉ là hợp thể bước đầu tiên cảnh giới. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, trước đây hắn cảm ứng được hai vị khác đại thánh, cũng là như thế cảnh giới. Ba người lẫn nhau ngăn được, ngược lại để chân vũ giới đạo thống cách cục duy trì mấy phần cân bằng. Trần Thắng gặp qua Lục đạo hữu. Trần Thắng khẽ mước cằm, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ đạo vận. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh bởi vì Lục Yên ý chí mà bạo động nguyên khí bỗng nhiên lắng lại, chấn động hỗn độn hư không cũng khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa bao giờ có rung chuyển. Lục Yên trong lòng run lên, vội vàng thu hồi tự thân ý chí uy áp, con mắt chăm chú đánh giá Trần Thắng. Hoa trong nước, trăng trong nước. Trước mắt thân ảnh hư ảo mà chân thực, vô luận hắn như thế nào thôi động thần niệm, đều không thể xem thấu lai lịch của đối phương. Trần Thắng cũng không để ý hắn dò xét, chậm rãi mở miệng, đa tạ đạo hữu những năm gần đây đối ta thân tộc trông nom. Đạo hữu tu vi cao thầm, có nguyện cùng ta luận đạo một phen. Lục Yên nghe vậy, trong lòng vui mừng, chắp tay nói, nào dám không tầm mệnh. Hưu, vừa dứt lời, hai người quanh thân liền nổi lên một tầng thản nhiên nói vận bình chướng. Nháy mắt sau đó, ý chí của bọn hắn liền đầu nhập hư không, giao phong tung hành. Ý chí bên trong, vô tận pháp tắc trong hải dương, vô hình đạo tắc va chạm tại một chỗ, ngàn tỷ lần nói chi va chạm trong phút chốc hoàn thành. Khi thì như ngân hà cuốn ngược, diễn dịch vũ trụ sinh diệt, khi thì như nhật nguyệt lệnh vị trí, thuyết minh âm dương luân chuyển, khi thì như hỗn độn sơ khai, hiển lộ rõ ràng khai thiên pháp lý. Nhưng ở ngoài giới xem ra, hai người lặng lặng đứng thẳng, bốn phía không dậy nổi nửa phần gợn sóng, liền ngay cả không khí cũng không từng lưu động nửa phần, phảng phất thời gian đều tại đây khắc dừng lại. Hô, sau một lát, Lục Yên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tự giác rất có thu hoạch, hắn nhìn về phía Trần Thắng, trong lòng càng là kính sợ. Trần Thắng khẽ bước cằm, đạo hữu đại nhật pháp tắc đã rất được trong đó ba vị, tại ánh sáng, nóng bỏng chi đạo linh ngộ, có thể xương viên mãn. Lục Yên khẽ cười một tiếng, đội vàng khoát tay, đạo hữu quá khen, đạo hữu chi pháp mới thật sự là vô thượng đại đạo, kia khí tượng vạn tượng khai thiên pháp lý, còn có kia mênh mông vô tận tiên ý, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Trong lòng của hắn lại là cảm thán ngàn vạn, vừa rồi luận đạo thời điểm, Trần Thắng cũng không ẩn tàng, làm hắn cảm nhận được rõ ràng Trần Thắng đã lĩnh ngộ mênh mông tiên ý khai tịch bước thứ hai. Bất quá vài vạn năm thời gian, đối phương chẳng những khai thiên công thành, mà lại trực tiếp bước vào bước thứ hai. Quả thật là đại năng trùng tu, nội tình thâm hậu. Trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ, Trần Thắng toàn thịnh thời kỳ, đến tột cùng là bực nào cảnh giới. Luận đạo kết thúc, Trần Thắng cũng không dừng lại lâu, thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại Khung Thiên Đế Cung bảo địa bên ngoài. Vâng. Trần Thắng khí tức mới vừa xuất hiện, toàn bộ Khung Thiên Đế Cung liền kịch liệt rung động. Ngoài điện hộ sơn đại trận tự động mở ra, vô số đạo màu vàng kim hào quang phóng lên tận trời, lại tại chạm đến Trần Thắng khí tức trong nháy mắt, tự động thu liễm trở về. Trong điện Kim Thánh cảm nhận được cỗ này quen thuộc mà khí tức kinh khủng, đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kính sợ, đội vàng bước nhanh đi ra ngoài điện, chủ thượng. Lúc này, Nguyên Cực, Nguyên Bá, Lệ Trường không mấy người cũng nhao nhao cảm ứng được Trần Thắng khí tức, từng cái bước nhanh chạy đến, tề tụ ở ngoài điện, cung kính hành lễ, gặp qua chủ thượng. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, lần này trở về, ta muốn rời đi giới này, tiến về rộng lớn hơn tiên địa. Các người đi theo ta nhiều năm, bây giờ ta hỏi các người, có nguyện theo ta cùng nhau rời đi? Kim Thánh, Nguyên Cực bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kích động cùng kiên định quan mang. Chớ nhìn bọn họ tại Trần Vũ giới bên trong, đều là chấp trưởng một phương quyền hành tồn tại, có theo cảnh giới cao thâm, lại có thể liếc nhìn cuối cùng. Bây giờ có cơ hội đi theo Trần Thắng tiến về rộng lớn hơn thiên địa, đây là bọn hắn cầu còn không được cơ duyên. Đám người trong miệng một lời nói, thanh âm âm vang hữu lực, chúng ta nguyện ý đi theo chủ thượng, rời đi giới này. Được nghe đám người cùng kêu lên đồng ý, Trần Thắng hai đầu lông mày không thấy bận sóng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Bá, hắn tay áo vung khẽ, hình như có ước vạn đạo màu lưu ly đạo văn lưu chuyển mà ra, như thiên hà treo ngược, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Khung Thiên Đế Cung. Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá, Lệ Trường không bọn người chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, bên tai không nghe tiếng âm thanh, quanh mình cảnh tượng bỗng nhiên vặn mèo. Bù bù, chỉ nghe một tiếng nói vận anh minh, trước mắt chân vũ giới quang ảnh giống như thủy triều tối lui, thay vào đó là một mảnh muôn hình vạn trạng mới thiên địa. Đây là chủ thượng khai tịch thế giới. Mọi người thấy trước mắt thế giới, trong lòng có chút rung động. Hỗn độn nguyên khí lượn lờ thành mây, khai thiên tích địa lúc đạo tắc hào quang như sao trời tô điểm, cùng lúc đó, Trần Thắng chỗ mi tâm hiện ra một viên thiên tâm ân ký. Xuy, xuy, ước vạn sợi mênh mông tiên ý từ trong hư vô tụ đến, cuối cùng cô đọng thành từng mai màu vàng kim nhàn nhạt tân ký, là ấn tại Kim Thánh mi tâm của bọn họ. Cái này ấn ký tương tự hỗn độn sơ khai vết rách, lại như sao trời vận chuyển quy tích, chính là khai thiên ấn ký. Cái này khai thiên ấn ký không chỉ có thể ngăn cách thế giới bản nguyên bại xích, càng có thể để cho bọn hắn phù hợp bản vũ giới đạo tắc, con đường tu hành làm ít công to. Sắp xếp cẩn thận đám người, Trần Thắng chậm rãi xoay người, nhìn về phía chân vũ giới mênh mông thiên địa. Trước đây tận lực tu liễm khí tức, giờ phút này đều bừng ra, đã không còn nửa phần ẩn tàng, tựa như nơi này phương thiên địa cáo biệt. Vâng. Như bản cổ khai thiên tiếng thứ nhất kinh lôi nổ vang tại hỗn độn hư không. Trần Thắng khí tức như ước vạn tòa thái cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng cửu tiêu, lại như vô tận tinh hải cuốn xuống, bao trùm toàn bộ chân vũ giới. Trong chốc lát, long trời lở đất, hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng bạo động, hình thành từng đạo xé rách hư không nguyên khí phong bạo. Chân vũ giới các nơi, vô số thần ma, Phật đà đột nhiên mở mắt ra. Cố khí tức này, huy hoàng như thiên, mênh mông như nói, là khung thiên thánh nhân. Vị này lại trở về, như thế bị áp, so năm đó càng mạnh một lần. Khai thiên trở về, khung thiên đế cũng có như thế tồn tại tòa chấn, xem ra muốn trở thành thứ tư chỗ thánh địa. Vạn yêu thánh đỉnh chỗ sâu, ngay tại luyện hóa chính quả lục quân đống nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi cố khí tức kia giáng lâm trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương ngay tại trước mắt mình, có hắn lại không cách nào bắt được nửa phần tung tích. Giống như phàm nhân nhìn lên hạ nguyện, chỉ có thể cảm giác hắn quan huy, lại không cách nào chạm đến chân thực. Một hạt phù du nhìn thanh thiên, có ta rõ ràng ta đã sơ bộ luyện hóa chính quả. Lục quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lơ lửng chính quả. Cái này mai chính quả ẩn chứa vô tận quyền hành, hào quang vạn đạo, đạo tác lượn lờ, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thì thảo mang theo một tia không cam lòng cùng hướng tới. Chính quả tuy tốt, có thể khiến người ta nhanh chóng nắm giữ quyền hành, đồng thọ cùng trời đất, nhưng so với thành thánh, chung quy là kém. Kém không chỉ một sao nửa điểm. Thành thánh, ta còn có cơ hội không? Chương 480, trở lại trốn cũ. Chương 480, trở lại trốn cũ. Trong nháy mắt vài năm, Thái Nhất giới, Tây Hoang vực, Phục Long thánh thành. Trên chín tầng trời, hư không dập dờn, một đạo huyền bảo thân ảnh đạp không mà ra, tay áo bồng bềnh, mặc phát dương nhẹ. Chính là Trần Thắng. Hắn đứng chắc tay, treo ở trên chín tầng trời, ánh mắt lãnh đạm quét về phía nơi xa tòa kia mênh mông nguy nga thành trì. Thành quách bên trong, cung điện liên miên, vô số tu sĩ vãng lai xuyên thẳng qua, khí tức hôn tạp lại không thiếu cường hoành hạng người, một phái cường thịnh khí tượng. Ngược lại là trở lại chốn cũ. Trần Thắng trong lòng thì thào, thanh âm bình thản, lại mang theo một tia vượt qua vạn cổ tang thương. Ở kiếp trước, hắn đã từng đặt chân mảnh này đất này. Khi đó hắn là tâm tướng giới thiên đế, nắm giữ vận triều đại thế, tung hoành trọng ly thiên, tự cao luyện hư vô địch. Là đi kết thúc đại đạo, hắn tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng chọn chúng thành này chủ nhân, Phục Long đại thánh. Mượn nhờ bị ngạn tâm kinh miễn cưỡng quay vòng số hợp, sau đó bị đối phương một chỉ điểm sát. A, Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thổn thức. Trận chiến kia, để hắn triệt để biết được trời cao đất rộng, luyện hư cảnh cùng hợp thể cảnh, một cảnh chi chênh lệch, ngày đêm khác biệt. Đến nay nhanh 30 năm, thành này biến hóa cũng không nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua tường thành mới tăng mấy chỗ phòng ngự đại trận, cảm thụ được bên trong thành kia so 30 năm trước càng thêm phồn bình khí tượng, trong lòng hiểu rõ. 30 năm, đối phàm nhân mà nói là thương hải tam điện, đối phần lớn tu sĩ mà nói cũng là như thế. Phục Long Thánh Thành có thể có được hôm nay quy mô, hiển nhiên là Phục Long Đại Thánh kinh doanh đúng phương pháp. Bất quá, Trần Thắng lần này đến đây, cũng không phải là vì trả thù, cũng không phải vì bái phỏng, mà là lộn vòng tiến về linh giới. Luyện hư cảnh trở xuống tu sĩ, muốn tại Thái Nhất giới cùng linh giới cái này hai nơi đại thiên thế giới ở giữa đi tới đi lui, chỉ có mượn nhờ trọng ly thiên như vậy không gian trùng điệp khu vực đặc biệt. Nhưng bây giờ, Trần Thắng tu thành hợp thể cảnh, tự nhiên không cần như vậy phiền phức, như vậy đặc thù khu vực cũng không chứa được một tôn hợp thể pháp chủ. Trần Thắng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, chỗ mi tâm, một viên cổ pháp trùng xoay chậm chậm. Ông, bàn vũ giới thế giới chi lực giống như thủy triều tuôn ra, thuận pháp chủ lưu chuyển toàn thân. Ý chí của hắn đông nhiên cất cao, huy hoàng như đại nhật lâm không, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng phía Thái Nhất giới không gian chỗ sâu lan tràn mà đi. Trong chốc lát, bốn phía không gian cũng hơi chấn động, vô số tọa độ không gian tại ý chí của hắn cảm ứng xuống không chỗ che thân. Mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được sát vách đại thiên thế giới khí tức, kia là linh giới khí tức. Tìm được. Trần Thắng hắn không do dự nữa, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Oeng. Như khai thiên tích địa tiếng vang nổ vang giữa thiên địa. Trần Thắng đầu ngón tay bắn ra một đạo ước vạn trượng dài màu vàng kim của sáng, như chống trời trụ lớn, trực tiếp hướng phía sâu trong hư không đâm tới. Cột sáng những nơi đi qua, hư không như như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, vô số không gian mảnh vỡ bị cột sáng nghiền thành hỗn độn nguyên khí, bay múa đầy trời. Đạo ánh sáng này trụ không chỉ có phá vỡ vô tận không gian, càng là trực tiếp đánh tới tầng kia đại thiên thế giới hàng rào. Đông, một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, hỗn độn hư không kịch liệt rung chuyển, cột sáng tồi khô là hủ, mạnh mẽ tại đại thiên hàng rào bên trên xé mở một khe nứt. Ngay sau đó, Trần Thắng ý chí như lao nhanh xuống lớn, thuận khe hở rót vào trong đó, biến mất tại Thái Nhất giới. Một hơi về sau, một cỗ cường hành vô song ý chí như Thái Sơn áp đỉnh giáng lâm, chính là Phục Long đại thánh. Hắn vừa mới bế quan kết thúc, liền cảm ứng được đại thiên hàng rào bị phá ra ba động, đến nơi đây vị trí. Phục Long đại thánh thân mang màu vàng kim long bảo, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân long uy lượn lờ, trong nháy mắt liền khóa chặt một tia như có như không khai thiên pháp lý. Phục Long đại thánh trong lòng tự lẩm bẩm, ngược lại là lạ lẫm, cũng không biết là vị đạo hữu nào. Đến đây nơi đây, cũng không cùng ta chào hỏi. Nơi đây vốn là lưỡng giới khu vực biên giới, thường xuyên có khai tịch đại thánh mượn nhờ nơi đây tọa độ không gian, tiến về đối diện linh giới. Dân già, hắn cũng đã quen loại tình huống này. Chỉ cần đối phương không chủ động treo chọc Phục Long Thánh Thành, hắn liền sẽ không dễ dàng cùng loại này cấp bậc tồn tại là địch. Mênh mông hỗn độn hải, cương phong như lao, ước vạn đạo không gian loạn lưu toán loạn, phá diệt vô hạn sinh cơ. Không cách nào thì chi lực bảo vệ, nơi đây có thể nói là tuyệt địa. Hưu, một đạo sáng chói lưu quang từ Thái Nhất giới trong vết nứt không gian bắn ra, chính là Trần Thắng. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt mở thiên hà ánh sáng, hỗn độn cương phong chạm vào liền tan nát, không gian loạn lưu tới gần liền bị vô hình đạo lực ép thành hư vô. Trước mắt không gây một vật có thể cản lúc nào đi đường. Hắn huyền lập tại hư không bên trong, ánh mắt lãnh đạm quét về phía cách đó không xa kia phiến mênh mông vô ngần thế giới, linh giới. Kia phương thế giới bên ngoài, quên quần lấy một tầng ôn nhuận thất thải quang choáng, lần này từ ngoài vào trong, ngược lại là không cần phá vỡ đại thiên hằng rào. Đại thiên thế giới, đối với hợp thể pháp chủ cấp tu sĩ, cũng không bài xích, vẫn như cũ tản ra bao dung vạn vật đạo vận. Trần Thắng thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo ngang qua hư không lưu quang, trực tiếp trốn vào linh giới bên trong. Tam cực vực, Vân Châu. Trần Thắng thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Vân Châu nội địa, dương mắt nhìn lên, một tòa nguy nga cổ thành chiếm cư giữa thiên địa, kéo dài vô hạn. Trên không cổ thành bầu trời phía trên, 365 khỏa thái cổ tinh thần treo cao, tinh thần quang huy như ngân luyện rủ xuống. Chính là Đại Chu Thiên Tinh đấu giao quang tiên trận. Ông, tiên trận vận chuyển, hào quang lưu chuyển, đạo tác anh minh, mơ hồ có thể thấy được vô số sao trời phù văn chìm nổi, tản mát ra chấn áp vạn cổ khí thế bằng bạc. Trần Thắng nhìn qua cái này quen thuộc chiến trận, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở về lúc trước. Ý niệm trong lòng cùng một chỗ, cố nhân phiêu linh, tuế nguyệt như toa, ngược lại là này thành trì, cơ hồ tuyên cổ bất biến. Toa cổ thành này từ thượng cổ liền tồn tại, trải qua mấy ngàn vạn năm mưa gió, vẫn như cũ hùng đứng ở Vân Châu đại địa phía trên, như bất hủ cự thú. Trần Thắng thu hồi suy nghĩ, nhanh chân hướng phía cổ thành đi đến, thân hình hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua ngàn trượng khoảng cách. Vào thành về sau, chỉ gặp bên trong thành đường đi giăng khắp nơi. Hai bên cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau, đều do bạch ngọc, lưu ly đúc thành, tiên khí lượn lờ. Thỉnh thoảng có chửa lấy đạo bào tu sĩ gặp thoáng qua, khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, lại đều ngay ngắn trật tự. Trần Thắng ý chí đảo qua đường đi, cuối cùng dừng lại tại một tòa cao vút trong mây lầu các phía trên. Tòa này lầu các toàn thân từ mạc ngọc chế tạo, lầu các đỉnh treo một khối mạ vàng tấm biển, thượng thư thiên ý lâu ba chữ to, chính là tình báo buôn bán chi địa. Trần Thắng thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại thiên ý lâu trước cửa, hắn muốn biết được gần 30 vạn năm biến hóa. Kẹt kẹt, lầu các cửa chính tự động mở ra, một cỗ nồng đậm đàn hương đập vào mặt, trong tiệm trưng bày mấy chục tấm ngọc thạch cái bàn, mấy vị thân mang áo xanh người phục vụ đứng yên một bên. Trần Thắng đi thẳng tới lầu hai nhã gian, phất tay lui người phục vụ, bắn ra một sợi lực lượng phát tắc, hóa thành một đạo cách âm bình chướng. Không bao lâu, một vị thân mang áo bảo tím lao giả không người đi vào nhã gian, chính là thiên ý lâu chi chủ, một vị luyện hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn cảm nhận được Trần Thắng quanh thân kia thâm bất khả chắc khí tức, rung động trong lòng không thôi, cùng kính vô cùng. Sau một lát, Trần Thắng khe khẽ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Thiên ý lâu bên ngoài, tử bào lao giả không người đứng ở trước cửa, thẳng đến Trần Thắng thân ảnh biến mất, mới chậm rãi ngồi dậy, trong lòng hồi hộp không thôi, chẳng lẽ dạo chơi nhân gian pháp chủ? Trần Thắng hành tẩu trên đường phố, thầm nghĩ trong lòng, cho dù luyện hư vô địch, tung hoành một phương, cũng bất quá 12 vạn năm thọ nguyên. Lâu này tồn tại thời gian, còn không đủ 10 vạn năm, làm sao có thể biết được mấy chục vạn năm năm tháng dài đằng đằng biến hóa? Đương nhiên, Trần Thắng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Thông qua thiên ý lâu tình báo, hắn miễn cưỡng cắt tỉa gần nhất vài vạn năm tam cực vực đại khái tình huống. Ta cố nhân phần lớn đã qua đời, tiêu tán ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cũng chỉ có sư tôn còn tại. Hoàng Tuyệt pháp chủ, hợp thể cảnh đại năng, Vân Lộc đạo cung chi chủ, cũng là Nam Cực Tiên phụ Túc lão, môn hạ hai vị thân truyền đệ tử, 50 vị nội môn đệ tử, 3000 ngoại môn đệ tử, một đạo rõ ràng tin tức tại trong đầu hắn hiện lên. Trần Thắng nhếch miệng lên một vòng cười ôn hòa ý, trong lòng thì thào, lão sư môn hạ vẫn là như thế đã tốt muốn tốt hơn. Đã nhiều năm như vậy, lão sư tu vi chắc hẳn lại tinh tiến không ít ta. Chương 481, Bàn Vũ đạo nhân chương 481, Bàn Vũ đạo nhân Vân Lộc đạo cung, Tinh Xu điện. Tinh hà làm giường, ước vạn tinh đấu treo ở cung điện mái vòm, lưu chuyển không ngừng, thiết hạ đầy trời thanh huy. Hoàng Tuyệt pháp chủ người khoác tinh văn đạo bào, khoanh chân ngồi tại tinh trên giường. Hắn thân truyền đệ tử Tần Quan, Trương Triệt phân lập hai bên, nín hơi ngưng thần, lắng nghe phát âm. Đột nhiên ở giữa, Hoàng Tuyệt pháp chủ tay áo quét qua. Ông đạo âm vang vọng cung điện, ước vạn tinh đấu đột nhiên rung động, một đạo mênh mông tinh quỹ xé rách hư không, như ngân long vẫy đuôi, thoáng qua liền mất. Tần Quan, Trương Triệt chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt long trời lở đất, lại mở mắt lúc, đã không phải tinh xu điện bên trong, mà là đưa thân vào vũ trụ mịt mờ trong tinh hà. Oanh! Vô tận linh khí như nước thủy triều trào lên, hóa thành thiên hà treo ngược, nơi xa sao trời nổ tung, lưu chuyển không thôi. Càng có hấp động diễn biến, thôn tinh phệ nguyệt, phun ra nuốt vào ở giữa diễn hóa ra phá diệt cùng tân sinh huyền diệu. Mênh mông trong tinh hà, khi thì lực lượng nguyên tử bộc phát, dẫn tới chư thiên tinh thần đụng vào nhau, lưới mát thanh âm rung khắp hoàn vũ. Khi thì chu thiên rét lạnh, yên lặng như tờ, ngay cả tia sáng cũng vì đó đông kết, kết thúc chi ý tràn ngập, vạn vật sinh cơ đoạn tuyệt, thời gian đình trệ. Có thể nói là tinh hà làm phổ, đạo vận do trời sinh. Chung kết chi đạo, chính là phá rồi lại lập bắt đầu, là kỷ nguyên luân chuyển chi cơ. Hoàng Tuyệt pháp chủ miệng ngậm đạo âm, chữ chữ như sao trời rơi xuống đất, nhập vào Tần Quan, Trương Triệt tâm hải. Tần Quan khí tức quanh người lúc sáng lúc tối, Trương Triệt thì mi tâm tỏa ánh sáng, ý cảnh bốc lên. Hai người này có thể vào Hoàng Tuyệt pháp chủ pháp nhãn, liệt vào thân truyền, tư chất ngộ tính tất nhiên là ước vạn chọn một. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tu thành đỉnh cấp luyện hư, bất quá là nước chảy thành sông. Nhưng nếu nghĩ phóng ra một bước kia, bước vào hợp thể chi cảnh, lại muốn nhìn cơ duyên tạo hóa. Không biết qua bao lâu, tinh hà yên lặng, giảng đạo kết thúc, Hoàng Tuyệt pháp chủ tay áo lại quét, Tần Quan, Trương Triệt chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến ảo. Quanh thân linh khí quý vị, lại lần nữa đứng ở tinh xu điện bên trong. Hai người liền đội vàng không người hành lễ, đạo bào tung bay ở giữa, cung kính thanh âm vang vọng cung điện, đà tạ sư tôn. Hoàng Tuyệt pháp chủ khẽ bước cằm, đang muốn mở miệng để cho hai người lui ra, dốc lòng tiêu hóa lần này giảng đạo đạt được. Nhưng vào lúc này, oanh! Một cỗ mênh mông ý chí đột nhiên xuyên qua vô hạn không gian, như thái cổ thần sơn, ở vang rơi vào đạo cung bên ngoài. Ý chí đó mênh mông, mang theo một cỗ khai thiên tích địa uy nghiêm, nhưng lại bình thản vô phong, nghe không ra nửa phần địch ý thái nhất giới, bản vũ đạo nhân, đến đây bài kiến. Chỉ một thoáng, cả tòa Vân Lộc đạo cung hộ sơn đại trận đã là kịch liệt rung động. Thất tinh giao quang chu tiên trận bên trong ức vạn tinh hà tùy theo rung chuyển, linh khí bạo động, quanh mình hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hoàng Tuyệt Pháp chủ hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đạo này khí tức có thể nói lạ lẫm đến cực điểm. Hắn cũng có hóa thân tại thái nhất giới hành tẩu mấy chục năm, kết giao đạo hữu trải rộng đại thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua bản vũ đạo nhân cái danh hiệu này, càng không từng có qua như vậy cố nhân. Nhưng đối phương lấy ý chí đến nhà, thanh thế to lớn lại không nửa phần đắc ý, nghĩ đến là bạn không phải địch. Trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có mục đích gì? Vân Lộc đạo cung bên ngoài, Trần Thắng đứng chắc tay, một bộ đạo bào bay phất phới, tự có một cỗ khai thiên tích địa chi uy thế. Hắn dương mắt nhìn lên, hư không bên trong, bảy viên thái cổ tinh thần đầu đôi tương liên, như cự long chiếm cứ, tản ra nặng nề đến cực điểm sao trời lực lượng nguyên tử. Chính là Vân Lộc đạo cung trấn cung đại trận, Thất tinh giao quang chu tiên trận. Trong trận ức vạn tinh hà diễn luyện, tinh lực lao nhanh, quay đến nhật nguyệt lệnh vị trí, càn khôn đảo ngược. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một chút hoài niệm. Tưởng tượng năm đó, hắn từng cùng sư tôn Hoàng Tuyệt ở đây trong trận thôi diễn chung kết chi đạo, nhoáng một cái đã là mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt. Sau một khắc, bù bù, trước mắt trận pháp đột nhiên biến hóa, bảy viên thái cổ tinh thần quang mang phóng đại, lực lượng nguyên tử xen lẫn thành lưới, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt tinh chi môn hộ. Cửa ra vào bên trong, tinh hà lưu chuyển, đạo vận mở mịt. Đạo hữu mời đến. Hoàng Tuyệt Pháp chủ thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Trần Thắng cũng không chậm trễ, bước chân nhẹ giơ lên, bước ra một bước. Không có kinh thiên động địa dị tượng, lại vượt qua tầng tầng không gian, đã xuất hiện tại chỗ kia quen thuộc bảo điện bên trong, tinh su điện. Dương mắt nhìn lên, hai tên luyện hư tu sĩ chính không người đứng thẳng ở tinh giường hai bên, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khắp nơi lộ ra trùng kết ngũ quyền khí tức. Trần Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, một chút liền xem thấu hai người nội tình, kết thúc quyển thứ ba trên dưới, chớ ước luyện hư 8-9 cấp chiến lực. Mà một người trong đó trên thân, lại truyền đến một cỗ nhàn nhạt cảm giác thân thiết, dường như huyết mạch bên trong dẫn dắt, để trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Hai người giờ phút này cung kính hành lễ, bái kiến bản vũ tiền bối. Ân. Trần Thắng gật đầu, hắn lại dương mắt, ánh mắt rơi vào tinh trên giường. Tôn này người khoác tinh bào đạo nhân ngồi xếp bằng, khuôn mặt gầy gò, mặt mày như trước, cùng trong trí nhớ thân ảnh cơ hồ không có biến hóa. Chỉ là quanh thân nhiều một cỗ sáng chói tinh hà khí tượng, phảng phất trải qua kỷ nguyên thay đổi, thâm trầm như biển. Rõ ràng là bước vào hợp thể bước thứ hai. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyệt Pháp chủ cũng đang quan sát hắn. Trước mắt đạo nhân này, quanh thân không có kim đan hệ thống linh lực ba động, cũng không thái nhất giới thần thông đại đạo khoa trương. Ngược lại giống như là đem lưỡng giới tu hành chi tinh hoa hòa vào một lò, tự thành một phái, đại khái xuất là tại linh giới du lịch nhiều năm, lấy thừa đủ thiếu. Hoàng Tuyệt Pháp chủ trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hợp thể cấp tu sĩ, tại đại thiên thế giới đều là do chi không thẹn cao giai chiến lực, nếu là người này tại linh giới du lịch nhiều năm, đoạn không nên vắng vẻ vô danh. Có hắn tìm khắp ký ức, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua bản vũ đạo nhân cái danh hiệu này. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm bình thản, mang theo vài phần tìm kiếm, đạo hữu tại thái nhất giới tu hành nơi nào a? Trần Thắng đứng ở trong điện, thanh âm trầm ổn như trùng, cũng không phải là đại thiên chi địa, lại là thái nhất sở thuộc một chỗ trung thiên thế giới. Dứt lời, hắn đưa tay từ trong tay áo lấy ra một quyển cổ pháp ngọc giản phía trên khắc lấy kỷ nguyên đại phá diệt bốn chữ cổ. Vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới cung điện mái vòm tinh hà rung chuyển, kết thúc chi ý tràn ngập, ô ô rung động, giống như tại gào thét, lại như đang hoan hô. Ta tu hành mới bắt đầu, từng chịu diệt sinh thiên tôn di trạch, về sau tu vi có thành tựu, ra ngoài du lịch, trước đây không lâu đến linh giới, chuyên tới để đưa về thiên tôn truyền thừa. Lời vừa nói ra, Hoàng Tuyệt Pháp chủ thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Diệt sinh, hai chữ này như là một đạo kinh lôi, tại tâm hắn biển nổ tung, hắn cơ hồ là vô ý thức nhô ra tay, tiếp nhận kia quyển ngọc giản. Cái này kỷ nguyên đại phá diệt là tại trung kết ngũ quyển phía trên để luyện ra vô thượng diệu pháp, chữ chữ châu ngọc, câu câu ẩn chứa kỷ nguyên phá diệt chi chân lý. Lại là ở kiếp trước, Trần Thắng hợp đạo bên trong ngàn, cùng nói cùng tồn, cùng nói cùng tiêu, kỷ nguyên phá diệt về sau, tinh luyện tinh hoa đoạt được pháp môn. Nếu là Hoàng Tuyệt Pháp chủ còn tại hợp thể bước đầu tiên, lúc có lớn ích, bây giờ cũng chỉ có tham khảo chi dụng. Quả nhiên là ta kia đồ nhi. Hoàng Tuyệt Pháp chủ trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu hoài niệm, thanh âm cũng mang tới mấy phần nhớ lại thương cảm. Diệt sinh đạo nhân là hắn tọa hạ thân truyền, từng tại đạo cung bên trong lưu lại một sợi dương thần ấn ký. Năm đó cái kia đệ tử thọ nguyên gần, ra ngoài du lịch tìm kiếm đột phá, kia sợi ấn ký lại chậm chạp chưa từng tan biến, ngược lại là càng thêm cường thịnh, đuổi sát hợp thể bước thứ ba. Thẳng đến hơn 2 vạn năm trước, kia ấn ký mới hoàn toàn tiêu tán. Chương 482, truyền kinh điện chủ. Chương 482, truyền kinh điện chủ. Hắn nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần thần cận cùng ôn hòa, ngựa khí cũng càng thêm khách khí, làm phiền đạo hữu cùng ta giảng giải ta kia đổ nhi hành tung. Trần Thắng trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, thiên tôn thọ nguyên gần, từng hợp đạo bên trong ngàn, lưu lại truyền thừa, về sau đạo hóa. Hoàng Tuyệt Pháp chủ nghe vậy, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thì thảo, quả nhiên là hợp đạo. Hắn sớm có suy đoán, chỉ có hợp đạo mới có thể để cho cái kia đổ nhi tại thọ nguyên gần thời khắc thành tựu khác loại hợp thể, để dương thần ấn ký khí tức cường thịnh đến như vậy tình trạng. Cũng chỉ có hợp đạo bên trong ngàn, đạo hóa nghiêm trọng, không được tự do, mới chậm chạp không về, ngay cả đạo quân cũng khó có thể thôi diễn. Giờ phút này, Hoàng Tuyệt Pháp chủ nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt càng lộ vẻ thân cận. Trước mắt vị này bản vũ đạo nhân, được đệ tử của hắn Diệt Sinh đạo nhân truyền thừa, lấy lượng giới tinh hoa thành tựu hợp thể, coi là hắn cách đời truyền nhân. Hoàng Tuyệt Pháp chủ đông nhiên mở miệng hỏi, đạo hữu xuất từ bên trong ngàn, có từng gia nhập đại thiên thế lực? Trần Thắng đứng chắp tay, tự có một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí độ, hắn nghe vậy chậm rãi lắc đầu, chưa từng. Hoàng Tuyệt Pháp chủ lập tức ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như hồng trùng, ước vạn tinh lực lao nhanh gào thét, nhấc lên thao thiên ba lan. Tốt, ta Nam Cực Tiên Phủ truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, có đại thừa chí tôn truyền thừa, độ kiếp đạo quân tỏa chấn. Đạo hữu nhưng có ý gia nhập ta Nam Cực Tiên Phủ, ta nguyện thay đạo hữu dẫn tiến. Trần Thắng nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nam Cực Tiên Phủ, ở kiếp trước hắn là Diệt Sinh đạo nhân lúc, từng theo Hoàng Tuyệt Pháp chủ tiến về Tiên Phủ. Tòa kia đứng sững ở Đại Thiên Tinh Hải chỗ sâu tiên cùng, đến nay còn tại trong trí nhớ chiếu sáng rạng rỡ. Hắn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, phun ra một chữ, thiện. Hoàng Tuyệt Pháp chủ nụ cười trên mặt càng đậm, hắn vỗ tay cười to, danh chấn hoàn vũ, tốt. Xem ra ta Tiên Phủ nếu lại thêm một vị pháp chủ. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt của hắn đảo qua cung điện, trong lòng hiện lên một tia hoài niệm. Mấy trăm ngàn năm thời gian lưu chuyển, cố nhân vẫn như cũ, con đường từ từ, cuối cùng là nối lại tiền duyên. Thời gian thoáng qua, trong nháy mắt mấy tháng, Nam Cực Tiên Phủ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên vô hạn, kim điện ngân khuyết thấp thoáng tại phiếu miểu tiên vụ bên trong. Ngay tại mảnh này huy hoàng khu kiến trúc hạch tâm nội địa, một phương mới tinh cung điện ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ gặp mấy vạn tôn hoàng cân lực sĩ người khoác huyền giáp, chân đạp tường vân, hai tay vác lên thái cổ thần thạch, từ cựu thiên bên ngoài gào thét mà tới. Thần thạch phía trên tuyên khắc lấy vô lượng đạo văn, rơi xuống đất thời điểm chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, ngay cả nơi xa tinh hà đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Có khác vô số tiên tượng cầm trong tay đao khắc, đem thần thạch tạo hình thành mái cong đấu cùng, bàn long ngọc trụ, mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra huy hoàng tiên khí. Cung điện chưa xây thành, kia cố uy áp đã là tràn ngập ra, dẫn tới tiên phủ đệ tử nhao nhao ghé mắt. Quái thai, Trường Sinh bảng bên trên cũng chưa thấy gì động, sao đột nhiên muốn kiến tạo một tòa pháp chủ quy cách cung điện? Ngươi mới từ Trọng Ly Thiên trở về, lại là cô lậu và văn. Này điện chính là mới nhập ta tiên phủ bản vũ pháp chủ sở kiến. Lúc này xuất thân thái nhất giới, chính là Hoàng Tuyệt Pháp chủ tự mình dẫn tiến, càng có Khổng Phương đạo quân đích thân tới chứng kiến, nhập ta Nam Cực tiên phủ, chấp trưởng chuyển tinh điện. Thái nhất giới, không xưng pháp chủ a? Không phải là bản vũ đại thánh sao? Ha ha, danh hào bất quá là phụ vân, đại thánh cũng tốt, pháp chủ cũng được, đều là cùng một người. Ta còn nghe nói, vị này bản vũ pháp chủ chưa từng thu nhận sử dụng đệ tử. Mà giờ khắc này, chuyển tinh điện chỗ sâu, Trần Thắng một bộ huyền hoàng đạo bào, chắp tay đứng ở chính giữa cung điện. Trong điện mái vòm khắc đầy 3000 đại đạo phù văn, bốn phía đứng sừng sững lấy ước vạn quyển ngọc sách phía trên linh quang lấp lóe, tản ra vạn cổ bất diệt đạo vận. Nay điện phụ trách chỉnh lý diệu pháp, truyền thụ đệ tử, càng tuy không hiệu lệnh tiên phủ quyền hành, lại là thanh nhàn tự tại. Hắn đối diện, đứng thẳng một vị thân mang màu trắng đạo bào lão giả, chính là chuyển kinh trước điện mặc cho chấp trưởng, Huyền Quang pháp chủ. Huyền Quang pháp chủ đuốt đuốt hoa dâm râu dài, từng cái chỉ điểm trong điện các nơi, trong điện bên trái chính là tàng kinh các, cần cầm tiên phủ lệnh bài mới có thể đi vào. Phía bên phải ngộ đạo sơn núi, đỉnh núi có đạo quân lưu lại ngộ đạo bia đá, có gột rửa đạo tâm. Hậu điện truyền pháp đài, nhưng tại nơi đây làm hoạch tâm đệ tử giảng kinh. Huyền Quang pháp chủ thanh âm bình thản, đem truyền kinh điện các loại chức vụ em thay nói. Trần Thắng thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt đảo qua trong điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đem rất nhiều sự vụ nhưng tại tâm. Nói tóm lại, cái này thật là một phần thanh nhàn việc phải làm, không công văn chi cực khổ hình, không sát phạt chi hỗn loạn, chính hợp tâm ý của hắn. Không bao lâu, Huyền Quang pháp chủ giao phó xong, đối Trần Thắng chắp tay thi lễ, bàn vũ đạo hữu, lao phu liền cáo tử. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong cung điện. Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ có ngọc sách lật qua lật lại gì rào âm thanh, cùng mái vòm phù văn ánh sáng nhạt hòa lẫn. Trần Thắng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một tiếng quát nhẹ vang vọng cung điện, người tới. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã là từ ngoài điện bước nhanh đi vào, không mình hành lễ, thanh âm cung kính đến cực điểm, tiên khổ bái kiến điện chủ. Người đến chính là truyền kinh điện thủ tịch trưởng Lao Thiết Khổ, một thân áo bào xanh, quanh thân tuế nguyệt khí tức nặng nề. Trần Thắng ánh mắt khẽ nhúc đích, giống như có thể xem thấu người này nền móng, nhàn nhạt mở miệng, ta nghe nói, ngươi trên Trường Sinh bảng xếp tại người thứ 11, không tệ à? Trường Sinh bảng chính là Nam Cực Tiên Phủ là đỉnh cấp luyện hư tu sĩ lập, trung liệt trăm người, có thể xưng tiên phủ hợp thể hẳn giống. Thiên Cổ trưởng lão nghe nói, lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, điện chủ quá khen rồi, chỉ là xếp hạng, không đáng nhắc đến. Lời nói này đến bằng thẳng. Một nguyên hội 129.600 năm, trên bảng ít nhất phải đổi 3 nhóm người. Mấy trăm vị tiên tiêu thay nhau đăng tràng, nhưng chân chính có thể tại thọ nguyên hao hết trước bước ra một bước kia, thành tựu pháp chủ chi vị, bất quá giải rác. Càng nhiều tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thọ nguyên trôi qua, cuối cùng hóa thành thổi phồng đất vàng. Có đôi khi, số phận không tốt, chính là mấy cái hội nguyên, cũng không ra được một tôn pháp chủ. Toàn bộ Nam Cực Tiên Phủ, 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới, hợp thể pháp chủ cũng bất quá hơn 10 người. Trần Thắng gật đầu, ánh mắt như đuốc. Hắn một chút liền xem thấu vị này thuộc hạ quân cảnh, thọ nguyên không đủ 3 phần 5, khó trách sẽ có vẻ như vậy bi quan. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, tay áo nhẹ nhàng bung lên. Chỉ gặp mấy thân ảnh trong tay áo dậm chân mà ra, chính là Kim Thánh, Nguyên Cực, Nguyên Bá, Lệ Trường Không 4 người. Bọn hắn tại bản vũ giới bên trong, lĩnh hội bản nguyên, cũng là rất có tiến bộ, nhất là Lệ Trường Không, đã triệt để đi vào thần ma cảnh, luyện hư kiếp thứ 4. Trần Thắng đưa tay chỉ hướng 4 người, Thiên Khổ, ngươi vì bọn họ an bài đăng ký tạo sách, ghi vào ta chuyển kinh điện dưới trướng. Thiên Khổ trưởng lão không dám thất lễ, liền vội vàng không người đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Trần Thắng gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía mênh mông hư không. Bản thể của hắn tọa trấn tiên phủ, hắn ý nghị hóa thân, ngay tại lớn hư bên trong xuyên thẳng qua. Thương Hải Tăng Điển cũng không biết thiên nguyên giới thế nào. Chương 483, máu nhuộm một giới, 1, chương 483, máu nhuộm một giới, 1, mênh mông lớn hư, hỗn độn khí lưu như đảo giống như sóng. Một chỗ pha tạp tiểu thiên hàng rào trước, Trần Thắng thân ảnh bỗng nhiên ngừng chân, trong mắt hư vô, tựa như diễn lại sinh diệt luân hồi. Thiên nguyên giới, kia tiểu thiên hàng rào phía trên che kín tuế nguyệt vết rách, mỏng manh thế giới bản nguyên như nến tàn chập chờn, lộ ra một cỗ dần dần già đi suy bại. Trần Thắng đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu hàng rào, nhìn về phía kia phương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thiên địa, trong lòng hoài niệm bực khởi. Hắn trước mấy đời luân chuyển, đều ở đây phương thế giới mọc rễ nảy mầm. Tại phàm nhân đống bên trong rễ rủa cầu sinh, tại tu sĩ ở giữa chạm cước tiến lên, cuối cùng khai sáng đế đỉnh, thống ngự vạn linh. Về mặt thời gian tới nói, vậy hắn tại giới này tuế nguyệt bất quá là trên con đường tu hành trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng lại tuyên khắc hắn nhất hoạt bát quá khứ, lưu lại rất nhiều cũng không còn cách nào phục khắc hồi ức. Tuế nguyệt vô tình, cố nhân phiêu linh, cũng không biết cố thổ còn có mấy phần bộ dáng. Trần Thắng trong lòng thì thào, thanh âm bình thản lại mang theo một tia khó mà phát giác buồn vô cớ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ước vạn đạo thì tại quanh người hắn lặng yên lưu chuyển, như sao trời biến mất tại màn đêm, trong nháy mắt che giấu tự thân sở hữu khí tức cùng đạo vận. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo vô hình lưu quang, lặng yên dung nhập thiên nguyên giới thiên địa hàng rào. Cái kia vốn là suy yếu thế giới bản nguyên không có chút nào phát giác, vẫn tại khó khăn duy trì lấy giới vực tồn tại. Thiên nguyên giới, Kim Châu phủ. Ô tô Hà Đê bốn lượn trăm dặm, hai bên bờ dương liễu sớm đã trổ nhánh nảy mầm, vàng nhạt cành liễu mảnh như thiếu nữ sợi tóc, rủ xuống mặt nước, theo sóng nhỏ khẽ đung đưa. Đầu xuân phong đái lấy mấy phần ấm áp, phất qua con đê, gợi lên tiềm ẩn tại màu xanh lá bên trong từng vệt đỏ bừng, kia là sớm mở hoa đảo, lấm ta lấm tấm, tô điểm tại thanh bích ở giữa. Càng xa xôi, là mảng lớn đồng ruộng, bờ ruộng bên trên chợt có nông dân lao động thân ảnh, gào to âm thanh theo gió phiêu tán, mang theo vài phần yên hòa khí tức. Ngư dân tiếng ca mịt mờ truyền đến, ê a điệu mang theo vùng sông nước dịu dàng, hòa với nước sông lưu động ảo ảo âm thanh, còn có thuyền đánh cá chèo thuyền kẹt kẹt âm thanh, cấu thành một khúc chất phát điển biên chương nhạc. Tiếng ca từ hạ du bay tới, dần dần tới gần, lại dần dần xa, cuối cùng tiêu tán tại xuân phong bên trong, chỉ để lại lòng tràn đầy khoan thai. Một chiếc ô đồng thuyền nhỏ chính xuôi dòng mà xuống, thân thuyền nhẹ nhàng, ở trên mặt nước vạch ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Lịch sự tao nhã trong khoang thuyền, Trần Thắng đã đổi một bộ áo xanh, mà phát dùng một cây đơn giản ngọc châm buộc lên, khuôn mặt tuấn lãng ôn nhuận, tựa như một vị tử trong tranh đi ra chọc thế công tử. Hắn ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh, trên bàn trưng bày một bình thanh rượu, mấy đĩa tinh xảo điểm tâm cùng mới mẻ hoa quả, trong tay cầm chén rượu, nhẹ nhàng đung đưa rượu trong chén dịch, ánh mắt xuyên tấu qua buồng nhỏ trên tàu song cửa sổ, lặng lặng thưởng thức hai bên bờ phong cảnh. Nhà đò lao hắn là cái râu tóc hơi bạc lão giả, giờ phút này cũng ngồi tại bên cạnh bàn tiếp khách, hắn bưng lấy một chén trà thô, cười nói, công tử là sứ khác tới à? Mấy ngày nữa, bên bờ hoa đảo, hành hoa liền đều mở, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, thiếu đi mấy phần náo nhiệt. Nếu là tiếp qua hơn một tháng, hai bên bờ phồn hoa như gấm, liễu lục hoa hồng, đây mới thực sự là tuyệt mỹ. Đến lúc đó a, đến đây du ngoạn công tử tiểu thư có thể xếp thành hàng dài đấy. Lao hắn nói lên quê quán mỹ cảnh, trong mắt tràn đầy tự hào, thanh âm cũng to mấy phần. Vong tàu bên trên, một vị 15-16 tuổi thuyền nương chính ngồi xổm ở nhỏ lô bên cạnh nấu lấy canh cá, lò lửa đôm nốt rung động, chiếu đỏ lên nàng gương mặt non nớt gò má. Nàng mặc một thân màu lam nhạt váy áo, hai tay thuần thục lật qua lại lô bên trên cái hũ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn bụng trộm nhìn về phía trong khoang thuyền áo xanh công tử, gương mặt trong nháy mắt nổi lên mấy phần đỏ bừng, vội vàng túi lầu xuống, nhịp tim đến như là nổi trống. Không có cách nào khác, thật sự là quá tuấn. Thoại bản bên trong luôn nói mạch thượng người như ngọc, công tử thế vô song nàng trước kia chỉ coi là văn nhân khoa trường cách viết, hôm nay nhìn thấy vị này Trần công tử, mới hiểu nguyên lai thật có như vậy phong thái tuyệt hảo nhân vật. Kia khí độ, thần vật kia, phảng phất là trích tiên nhân. Một màn này, tự nhiên không gạt được nhà đò lao hán con mắt, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, khóe mắt nếp nhăn bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Khí độ như thế nhân vật, tự nhiên không phải hạ người tầm thường, so với hắn từng tại phủ thành bên ngoài xa xa thấy qua quý tộc công tử, càng có thần thái, phảng phất trời sinh liền nên là đứng tại đám mây tồn tại. Nhà mình nữ nhi mặc dù cũng coi như thanh tú, nhưng cùng vị công tử này so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, cho dù chỉ là làm nô làm thiếp, sợ là cũng trèo cao không lên. Trần Thắng tiện ẩm một ngụm thanh rượu, nước rượu mát lạnh, mang theo vài phần hơi ngọt, ngược lại là đặc sắc. Ngư dân láo hăng cười, công tử thích liền tốt, ta nữ nhi này chủ nghệ cũng không tệ, nàng nấu canh cá, uống qua, liền không có người nói không tốt. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy ta cần phải thử một chút. Nói, ánh mắt của hắn hơi động một chút, nhìn về phía thượng du bên ngoài mấy dặm phương hướng. Nơi đó có một tòa thanh sơn, chân núi người người nhộn nháo, cờ thượng phất phới, đỏ vàng hai màu cờ xí tại xuân phong bên trong bay phất phới, có chút náo nhiệt. Trên đỉnh núi, dựng lên một tòa lâm thời pháp đài bốn phía cắm đầy kiếm gỗ đào, dán đầy bùa vàng. Một vị thân mang hoàng đạo bào mặt vàng đạo nhân đang đứng tại pháp đài trung ương, cầm trong tay một thanh đồng thau pháp kiếm, trên thân kiếm cũng dán đầy tầng tầng lớp lớp giấy vàng. Đạo nhân hai mắt trợn lên, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa chú ngữ như mỗi vần ông ông tác hưởng, theo chú ngữ âm thanh, trong tay hắn đồng thau pháp kiếm không ngừng bung đẩy, động tác khoa trương. Mỗi một lần huy kiếm, đều có một đạo yêu ớt tia sáng màu vàng từ trên thân kiếm bắn ra, rơi vào quanh mình bùa vàng bên trên. Bùa vàng tụ lực, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành từng sợi khói đen, từ từ rung động, bay lên, trên không trung ngưng tụ thành một đoàn mơ hồ hắc khí. Hương hỏa, tiếc khí, ngược lại là mở ra lối riêng. Trần Thắng xa xa nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, tương đạo người thi pháp toàn bộ quá trình thu hết vào mắt, trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu, mặt pháp thiên địa, linh khí khô kiệt, chỉ có thể hái hương hỏa, tụ kiếp khí, luyện âm thần, thi chú pháp, tu tính không tu mệnh, trường sinh như hoa trong gương, trăng trong nước, cỡ nào thê lương. Nhà đò lao hán gặp Trần Thắng nhìn về phía Thanh Sơn phương hướng, vội vàng mở miệng giảng giải, công tử có chỗ không biết, kia là suối núi Lý Quan Long đạo trưởng, ngay tại thi pháp chu sắt mang sơn bên trong ăn thịt người sơn quân. Vị này Lý đạo trưởng thế nhưng là chúng ta Kim Châu phụ thần tiên sống, hết sức lợi hại. Trước đây ít năm, chúng ta cái này ô tô hà bên trong ra một đầu hắc long vương, động một tí gây sóng gió, ăn người hủy thuyền, làm cho ven bờ ngư dân cũng không dám xuống nước bắt cá, thời gian trôi qua khổ không thể tả. Về sau phủ Doãn đại nhân tự mình ra mặt, bỏ ra nhiều tiền mời Lý đạo trưởng đến đây thi pháp, mới đưa kia hắc long vương chém giết. Kia hắc long vương thi thể bị kéo lên bờ dạo phố ba ngày, ngài là không thấy, đầu kia ác dao khoảng trường dài 5 trượng, lân giáp đen nhánh, như lao nhọn, nhìn xem liền dọa người. Lao hán nói đến sinh động như thật, khoa tay múa chân, tựa như tận mắt nhìn thấy. Trần Thắng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười khẽ, ồ, lại có như vậy giao long, ta ngược lại thật ra chưa từng thấy qua. Nhà đò lao hán cười ha ha một tiếng, vậy công tử hôm nay nhưng có nhan phúc. Kia mang sơn sơn quân, chính là núi Việt giã người che chở thần, nghe nói thân hình có dài 2 trượng, lực lớn vô cùng. Trước đó cũng có mấy vị đạo trưởng đến đây hàng yêu, đều không phải là đối thủ của nó, còn hao tổn 2 vị đây. Bất quá Lý thần tiên xuất thủ, ngay cả giao long đều có thể chém giết, chỉ là sơn quân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trần Thắng khẽ bước cằm, trong lòng lơ đễnh. Hắn ý chí khẽ động, như là một đạo vô hình dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm mang sơn. Đỉnh núi pháp đài bên trên Lý Quan Long đạo nhân không có chút nào phát giác, vẫn tại ra sức niệm chú ngữ. Mà mang sơn chỗ sâu, một chỗ trong sơn thần miếu cảnh tượng đã rõ ràng hiện ra tại Trần Thắng trong óc. Trong thần miếu, một tôn uy vũ áo bào đỏ thần quân pho tượng ngồi tại chủ vị, pho tượng khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay roi thép, 10 phần uy nghiêm. Pho tượng hai bên còn đứng thẳng văn thư phán quan, Nhật Du thần, Dạ Du thần, Tuần Sơn thần đem rất nhiều nhỏ pho tượng, tư thái khác nhau. Bàn bên trên có rất nhiều quả dại, án thịt, thương hỏa tràn đầy. Nhưng ở trong mắt Trần Thắng, cái này cái gọi là áo bào đỏ thần quân, bất quá là một đầu lộng lẫy hổ lớn, chính chiếm cứ ở trên, nhắm mắt điều tức. Mà những cái kia văn thư phán quan, Tuần Sơn thần tướng, thì là bị nó thôn vệ đạo nhân biến thành chánh quỷ, từng cái khuôn mặt bặm mẹo, tản ra khí tức cấm lãnh, tại trong thần miếu dù đãng không chừng. Trần Thắng trong lòng hơi động, mặt pháp thiên địa, tinh quái tu hành càng là gian nan, khó được có như thế hướng đạo chi tâm. Hai người đang nói, bong tàu bên trên thuyền lương bưng một bát nóng hôi hổi canh cá đi đến, canh cá ừng ực ừng ực mà bốc lên lấy ngầm, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Công tử, lão hán, canh cá nấu xong, mời trầm dùng. Thuyền lương thanh em nhỏ như mũi vằn, buông xuống canh cá về sau, liền đỏ mặt đội vàng lui ra ngoài. Trần Thắng cầm lấy thìa, nhẹ nhàng múc một muỗng canh cá đưa vào trong miệng, ấm áp canh cá mang theo ngon tư vị, tại đầu lưỡi tăng ra, không tệ, không tệ. Nhà đò lao hán cười ha ha một tiếng, ta liền nói công tử nhất định thích. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tinh tế thưởng thức cái này thế gian hương vị, nhưng trong lòng thì cảm thán không hiểu. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, thiên nguyên giới sớm đã không phải hắn trong trí nhớ bộ dáng, đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giới này đã tiến vào thành ở xấu trống không giai đoạn thứ 3, phôi kiếp. Địa vực phương diện, sơn hà diễn biến, thương hải tăng điển. Chương 483, máu nhuộm một giới 2, chương 483, máu nhuộm một giới 2, đã từng thiên nguyên giới cương vực bao la, đại hoang bốn vực tương liên, sao trời treo cao, linh khí dư dả. Mà bây giờ thiên nguyên giới cương vực giảm bớt đến không đủ hắn trong trí nhớ 1/100.000, mà lại tại Trần Thắng ý chí cảm ứng phía dưới, giới vực biên giới còn tại không ngừng mà vỡ nát, tiêu vong, hóa thành hỗn độn khí lưu, toàn bộ thế giới đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy yếu, đi hướng hủy diệt. Tu hành phương diện chỉ có 4 chữ, mặt pháp thiên địa. Không biết nhiều ít vạn năm trước, giới này linh khí liền triệt để tiêu vong, cho dù là thấp nhất linh mạch, từ lâu triệt để tàn lụi, hóa thành cho bụi. Truyền thống kim đan, nguyên anh, hóa thần tu hành hệ thống, cơ hồ gặp phải hủy diệt tính đả kích, rốt cuộc không người có thể đạp vào đầu kia thông thiên đại đạo. Bất quá tu sĩ diễn biến, từ trước đến nay là tiến hành theo chất lượng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Giới này tu sĩ, tại trong tuyệt cảnh cũng tìm một đầu tiểu đạo, giống như kia Lý Quan Long đạo nhân sở tu pháp môn, mượn hương hỏa nguyện lực ngưng tụ kiếp khí, lấy âm thần chú pháp khu động lực lượng. Tuy khó trèo lên phong nhã, nhưng cũng xem như tại mạn pháp bên trong dễ rủa ra một con đường sống. Về phần Trần Thắng ở kiếp trước khai sáng, thống nhất giới này thiên nguyên đế đỉnh, sớm đã tại tuế nguyệt cọ rửa dưới, chôn vào bụi bặm lịch sử bên trong. Đã từng đế đỉnh cung quyết, uy nghiêm hiển hách, thống ngự vạn linh. Bây giờ chỉ còn lại một chút vỡ vụn cố sự, tại dân gian truyền miệng, đã trở thành hư vô mở mịt truyền thuyết thần thoại. Như thế mạt pháp thiên địa, ngàn năm về sau, chúng ta là lịch sử, vạn năm về sau, chúng ta là thần thoại, huống chi là mấy chục vạn năm. Quả thật là thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Muốn tế điện cổ nhân, cũng tìm kiếm không được. Trần Thắng ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai bên bờ phong cảnh vẫn như cũ tú lệ, tiên hỏa khí tức vẫn như cũ nồng đậm, nhưng tất cả những thứ này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn tựa như một cái cô độc khách qua đường, đứng tại tuế nguyệt bờ bên kia, nhìn lại đã từng cố thổ, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn lụi cùng lạ lẫm. Có lẽ duy nhất có thể chứng minh ta tồn tại chính là huyết mạch đi. Trần Thắng trong lòng hơi động, quanh thân đạo tắc đống nhiên thu liễm, duy chỉ có một sợi huyết đạo bản nguyên lặng yên thức tỉnh. Huyết đạo cảm ứng trải rộng ra trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất nhấc lên một trận vô hình màu máu chiều dâng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, vô luận là phồn hoa trong thành trì vãng lai xuyên thẳng qua phàm nhân, vẫn là hoang sơn dã linh bên trong buôn tập đầu thú, hoặc là biển sâu phía dưới cất giấu tinh quái, Hắn thể nội chỗ sâu đều có một sợi cực kỳ nhỏ lại cứng cỏi màu máu sợi tơ đang lặng lẽ lưu chuyển. Kia sợi tơ màu sắc ám trầm, lại cùng Trần Thắng thần hồn sinh ra khó nói lên lời của mình, như là ước vạn sao trời hướng phía trong vũ trụ hội tụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới phảng phất bị một chương vô hình tấm vong lớn màu đỏ ngòm bao phủ, mỗi một cái sinh linh đều là trong lưới tiết điểm, mà kết nối đây hết thảy chính là nguồn gốc từ của hắn huyết mạch chi lực. Sơn xuyên đại địa ở giữa, phảng phất có vô số đạo màu máu lưu quang tại bí ẩn trào lên, từ thành trì đến hoang dã, từ biển sâu đến đám mây, không một chỗ không có, không một sinh không chứa. Trần Thắng trong lòng thì thảo, máu nhuộm một giới. Nguyên lai đúng là cảnh tượng như vậy. Đây cũng không phải là khoa trương, mà là chân thật nhất khắc họa, huyết mạch của hắn sớm đã như mưa xuân nhuận vận, thẩm thấu phương thế giới này mỗi một cái sinh mệnh của quần, trở thành giới này sinh mệnh trong truyền thừa không thể thiếu một bộ phận. Tinh tế suy tư, đây hết thể lại tại hợp tình lý, không thể bình thường hơn được. Quay lại quá khứ, hắn ở kiếp trước vốn là vạn yêu chi phụ, thông gia các tộc, hậu thế vô số kể. Về sau, hắn khai sáng thiên nguyên đế đỉnh, nhất thống hoàn vũ, huyết mạch tiến một bước quyết tán. Vô số tộc quần trong huyết mạch đều dung nhập hắn huyết mạch đơn ký, sinh sôi đến nay, sớm đã khai chi tán diệp, trải rộng bát tộc. Tuế nguyệt lưu chuyển, mấy chục vạn năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Phương thế giới này trải qua vô số lần vương triều thay đổi, tộc quần hưng suy, rất nhiều truyền thừa cổ xưa đều đã đoạn tuyệt, rất cường đại tộc quần cũng đã chôn vùi tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Nhưng huyết mạch truyền thừa lại so bất luận cái gì văn minh đều muốn cứng cỏi. Những cái kia dung nhập các tộc màu máu ân ký, tại vô số lần sinh sôi dung hợp bên trong, có lẽ trở nên mỏng manh, nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Bọn chúng như là nhất ngoan cường hạt giống, tại mỗi một cái cơ thể sống mới nội sinh qua mầm, đời đời truyền lại. Trần Thắng thu hồi ánh mắt, trong hai con ngươi màu máu dần dần rút đi, quanh thân huyết đạo cảm ứng cũng chậm rãi thu liễm. Hắn khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ, mấy chục vạn năm về sau, giới này huyết mạch có thể truyền thừa đến nay, ai có thể nhảy ra hắn vị này vạn yêu chi phụ, vị này đã từng thống ngự hoàn vũ thiên nguyên đế quân. Phương thế giới này mỗi một cái sinh linh đều là hắn huyết mạch kéo dài, đều là hắn đã từng tồn tại qua chứng minh. Vừa vạn giới này sắp đi hướng kết thúc, có thể đem giới này sinh linh dẫn vào ta bản vũ giới. Ngay ở chỗ này, thượng du thanh sơn phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên hổ khiếu, ngao. Tiếng gầm quần quật như kinh lôi nổ vang, theo cơn gió thế của tới, trong rừng cây cối điên cuồng chập chờn. Trần Thắng ánh mắt khẽ nâng, thần sắc chưa biến, chỉ cái nhìn kia liền đã xuyên thấu tầng tầng dãy núi, đem bên trong cảnh tượng đều đặt vào đáy mắt. Chỉ gặp kia thương sơn chỗ sâu, nguyên bản chiếm cứ tại trong thần miếu lộng lẫy hổ lớn biến thành áo bào đỏ thần quân, quanh thân kiếp khí tăng gọn. Trước đó bị Lý Quan Long chú pháp trói buộc hắc khí đã vỡ nát, nó thân hình phát một cái, hóa thành một đạo tinh hồng lưu quang, xông phá thần miếu nóc nhà, hướng phía đỉnh núi pháp đài bổ nhào mà đi. Hắn những nơi đi qua, ầm phong gào thét, ô ô rung động, cuốn lên đầy trời lá khô cùng bụi đất, lại chưa đối núi đá có cây tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Đây cũng là mạn pháp thời đại âm thần quyết đấu đặc chất, tranh đấu nhiều tập trung ở thần hồn phương diện, thế giới vật chất phá hư ngược lại có hạn. Trên đỉnh núi, Lý Quan Long đạo nhân chú ngữ âm thanh im bặt mà dừng, hắn sắc mặt đống nhiên đỏ lên, lập tức đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tinh hệ nguyệt châu rơi xuống nước trước người pháp đài bên trên. Hắn nguyên bản căng cứng thân thể trong nháy mắt bị bại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Không có khả năng ta tỏa hồn chú như thế nào mất đi hiệu lực. Lý Quan Long trong cổ phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, chú pháp phản phệ đã xâm nhập thức hải, để hắn ngay cả đứng đều khó mà đứng vững. Nhưng vào lúc này, áo bào đỏ thần quân đã nhào đến pháp đài trên không, nó tinh hồng hai con ngươi gắt gao khóa chặt Lý Quan Long, ác đạo, cho bổn quân chết. Nói, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, âm phong càng thêm lạnh thấu xương, cuốn lên pháp đài bên trên kiếm gỗ đạo, nhao nhao bẻ gãy. Lý Quan Long trạng thái không tốt, gặp này hổ lợi hại như thế, chỉ có thể chuyển ra chỗ dựa, đạo hữu, việc này là ta làm kém, nhà ta sư minh chính là suối núi thiên sư có thể hay không quấn ta một lần. Áo bào đỏ thần quân hừ lạnh một tiếng, thiên sư lại như thế nào, ngươi mở màn rủa ta, bổn quân cũng có thể giết ngươi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên mở ra miệng lớn, vai hàm phình lên. Đầu tiên là một tiếng trầm muộn hừ chữ nổ vang, một đạo mắt trần có thể thấy màu đen khí lãng từ trong miệng phun ra, cuốn về Lý Quan Long đỉnh đầu. Thoáng qua ở giữa, lại là một tiếng cao vút á chữ kinh lôi, một đạo khác màu vàng sẫm khí lãng theo sát phía sau. Hai đạo khí lãng xen lẫn cuốn quanh, hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ vòng xoáy, mang theo quỷ dị hấp lực, lao thẳng tới Lý Quan Long tứ hải. Đây cũng là nó áp đáy hồn thần thông, hay cấp nhị khí. Này khí có thể hồn siêu phách lạc, tu sĩ tầm thường một khi bị cuốn lên, thần hồn liền sẽ bị cưỡng ép từ nhục thân bên trong lôi kéo mà ra. Lý Quan Long căn vốn không lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo đen trắng vòng xoáy vọt tới mi tâm của mình. Không, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, chỗ mi tâm linh quang nhất điểm, một đạo hư ảo thân ảnh màu vàng đang muốn tránh thoát mà ra, lại là hắn âm thần bản thể. Còn không chờ hắn âm thần hoàn toàn ly thể, liền bị hành cấp nhị khí hình thành vòng xoáy một mực cuốn lấy, một chút xíu từ nhục thân bên trong bóc ra. Âm thần bị kéo ra trong nháy mắt, Lý Quan Long nhục thân tựa như mất đi chèo chống như tượng gỗ, thẳng tắp đổ vào pháp đài bên trên, hai mắt trợn lên, đã không một tiếng động, chỉ là nhục thân chưa hoàn toàn mục nát. Mà cái kia đạo hoàng sắc âm thần, tại hành cấp nhị khí bao vào, không ngừng giãy giụa và mẹo, phát ra thê lương kêu rên, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Áo bào đỏ thần quân thấy thế, nên miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, đột nhiên hút một cái, nuốt vào trong miệng, nó vỗ mạnh vào mồm, tựa hồ tại phẩm bị, hiển nhiên là thôn phệ âm thần sau đạt được tầm bổ. Ý niệm của hắn tại thức hải bên trong lưu chuyển, đạo nhân này âm thần mặc dù yếu, lại nhiễm hương hỏa nguyện lực, độ tinh khiết không thấp. Chỉ cần đem nó chấn áp vào bụng bên trong, lấy tự thân âm sát chi khí luyện hóa thất thất 49 ngày, liền có thể tẩy đi hắn vốn có linh trí, đem luyện hóa thành một tôn cường đại chân quỷ. Đến lúc đó, có tôn này hiểu chú pháp trành quỷ tương trợ, cho dù là thiên sư, bổn quân cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Dứt lời, nó liếc qua pháp đài bên trên Lý Quan Long thi thể, lại nhìn một chút chân núi chạy tứ phía đám người, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lập tức hóa thành một đạo tinh hồng lưu quang, lần nữa chui vào thường sơn chỗ sâu. Âm phong dần dần hơi thở, đỉnh núi chỉ để lại một bộ thi thể lạnh băng, tàn mát kiếm gỗ đào cùng một mảnh hỗn độn pháp đài. Trong khoang thuyền, Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Trận này mạt pháp thời đại âm thần chém liệt, với hắn mà nói, bất quá là sâu kiến tranh chấp, không có chút nào xem chút. Kia Lý Quan Long căn cơ nông cạn, chú pháp thô lậu, cho dù không có phản vệ, cũng không phải kia sơn quân đối thủ, rơi vào kết cục như thế, cũng coi như gieo gió gặt bão. Một bên nhà đò lao hán từ lâu đắp lên du lịch loạn tượng cả kinh hồn phi phách tán, đỉnh núi rú thảm, đám người chạy trốn, kia âm thanh dung thiên địa hồ khiếu, không một không như nói tai họa giáng lâm. Sắc mặt hắn trắng bệnh, hai tay gắt gao nắm chặt thuyền mái chèo, thân thể khống chế không nổi phát run, miệng bên trong cuống quýt lẩm bẩm, song song. Sơn quân ra, nhanh, quay đầu. Tranh thủ thời gian quay đầu lái thuyền, rời cái này nơi thị phi xa một chút. Lao tiếng hán âm chưa rơi, liền đội vội vàng xoay người nghĩ xông vào buồng nhỏ trên tàu chào hỏi Trần Thắng cùng nhau tránh họa. Có nhìn lại, trong khoang thuyền nơi nào còn có vị kia áo xanh công tử thân ảnh. Chén rượu trên bàn còn có dư ôn, mấy đĩa điểm tâm cũng chưa từng động nhiều ít, chỉ có một túi chiếu nặng bạc lẳng lặng rơi vào góc bàn, ngân đại bên trên còn dính lấy một chút vết rượu, hiển nhiên là vừa lưu lại không lâu. Nhà đò lao hán đầu tiên là sức sở, lập tức con người đột nhiên co lại, đông nhiên kịp phản ứng cái gì. Hắn vịch một tiếng quỳ xuống đất, lôi kéo vừa nghe tiếng chạy tới thuyền đường cũng cùng nhau quỳ xuống. Đối Trần Thắng biến mất phương hướng cuốn quýt dập đầu, cái chán đâm vào buồng nhỏ trên tàu trên sàn nhà phanh phanh rung động, trong miệng cung kính vạn phần la lên, đa tạ thần tiên lão gia ban thưởng. Bái kiến thần tiên, cung tiễn thần tiên lão gia. Thuyền nương mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng gặp phụ thân trịnh trọng như vậy, cũng đi theo thành kính quỳ lạy. Công tử đâu? Nàng nhìn qua không có một hai buồng nhỏ trên tàu, trong đầu hiện lên vị kia áo xanh công tử ôn nhuận bộ dáng, đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai mình thấy, đúng là một vị ẩn thế thần tiên, trong nội tâm nàng càng là buồn vô cớ. Chương 484, khí vận chi yêu, 1, chương 484, khí vận chi yêu, 1, mang sơn chỗ sâu, chứng khí tràn ngập. Khô mục như quỷ trào từng cục, âm phong vòng quanh lá khô, giữa rừng núi gào thét xuyên thẳng qua, phát ra ô ô thê lương tiếng vang. Một tòa cổ phát miếu sơn thần ẩn nấp tại dâm bên trong. Hô, hô, phần phật âm phong đỗng nhiên tăng lên, như ngàn vạn oan hồn gào thét, hướng phía miếu sơn thần bánh rót mà vào. Một đạo tinh hồng lưu quang lôi cuốn lấy nồng đậm âm sát chi khí, như mũi tên rời cùng trốn vào miếu bên trong, trên không trung xẹt qua một đạo yêu dị đường vòng cung. Ông hồng quang rơi xuống, hóa thành một vị thân mang áo bào đỏ thần quân. Hắn bước ra một bước, trực tiếp ngồi tại trong miếu chủ vị phía trên, quanh thân âm phong xoay quanh, nhưng thủy chung không cách nào tới gần hắn trong vòng ba thước. Không bao lâu, ngoài miếu chướng khí cùng âm phong cùng nhau tràn vào, hóa thành mênh mông sương trắng, trong điện lượn lờ tràn ngập, đem toàn bộ miếu sơn thần bao phủ trong đó. Sau một khắc, áo bào đỏ thần quân thân ảnh bỗng nhiên mà mẹo, hóa thành một đoàn tinh hồng sương mù. Suy nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, sương mù ngưng tụ co vào, thay vào đó là một đầu thân hình khổng lồ lộng lẫy hổ lớn. Một đôi màu hổ phách thú đồng chậm rãi mở ra, ánh mắt như hàn tinh, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Nó nhẹ nhàng một nằm sấp, thân thể cao lớn cơ hồ chiếm cứ nửa cái cung điện, quanh thân tản ra uy áp so lúc trước càng hơn. Thay bổn quân hộ pháp. Một tiếng nhàn nhạt gào thét từ miệng hổ bên trong truyền ra. Dạ. Trong điện, ngoài điện trong nháy mắt vang lên một mảnh đều nhịp đáp lại, chính là kia mấy chục vị chảnh quỷ trả lời. Phân phật, từng đạo màu đen âm phong từ trong sơn thần miếu tuôn ra, trong nháy mắt phân tán, hóa thành từng đạo mơ hồ bóng đen, hướng phía mang sơn các nơi mau chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, không khí đều trở nên băng lãnh. Đây là ý thức phương diện bố phòng. Mỗi một vị chảnh quỷ đều đem thần du tại mang sơn bên trong vòng hư không bên trong. Cách mỗi vài dặm, liền có một chảnh quỷ ngừng chân dừng lại, bọn chúng thần hồn du đãng hư không, như là từng mai vô hình tiêu tham. Những này chảnh quỷ lẫn nhau hô ứng, thần hồn chi lực xen lẫn quấn quanh, hình thành một trường kín không kẽ hở cảm giác lưới lớn, bao trùm toàn bộ mang sơn bên trong vòng. Bất luận cái gì thần hồn ba động, cho dù là con muỗi yếu ớt ý thức lưu động, chỉ cần bước vào mang sơn bên trong vòng, đều sẽ bị trường này cảm giác lưới lớn trong nháy mắt phát giác, một tơ một hào đều không thể ẩn trốn. Mà tại phương diện vật chất, mang sơn bên trong bố phòng càng là nghiêm mật đến cực hạn, có thể xương tường đồng vách sắt. Mấy chục chỗ cỡ nhỏ trại chi chít khắp nơi, xen vào nhau tinh tế thiết lập tại mang sơn cổ học yếu đạo, sơn cốc cửa ải phía trên đều là sơn biệt di tộc chỗ ở, những này trại toàn dùng màu xanh đen tự thạch lũy thế mà thành, tường cao hơn trượng. Phía trên đục đầy lít nha lít nhít bắn tên lỗ thủng, trong lỗ thủng hàn quang lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được cùng tiễn phong mang. Cửa trại là thật tâm thiết mộc chế, thiết mộc mặt ngoài bôi lên một tầng dầu đen, cứng rắn vô cùng. Cạnh cửa phía trên treo chấn tà kiếm gỗ đào cùng máu chó đen ngâm qua phủ lục, xem xét liền biết dễ thủ khó công. Ngoại trừ những này bên ngoài trại, mang sơn giữa rừng núi, tiểu đạo bên cạnh, còn ẩn giấu đi đến không hết âm thầm cửa ải. Những này cửa ải hoặc dựa vào cự thạch dựng, hoặc ẩn nấp tại trong sơn động, cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải quen thuộc địa hình người, căn bản là không có cách phát giác. Một chỗ lưng tựa vách núi cửa ải bên trong, bốn tên làn da ngăm đen, bắp thịt quần quần tráng niên sơn dân đang tay cầm trường mâu cung tiễn, vừa đi vừa về tuần tra. Bọn hắn thân mang thô giáp da thú áo giáp, bên hông treo đổ đầy máu chó đen hổ lô cùng thịnh có nguyệt nước bình sứ, sắc mặt cảnh giác, ánh mắt sắc bén quét mắt động tĩnh xung quanh. Một tên mặt đầy râu gốc dạ sơn dân trà sắt cóng đến mặt đỏ bừng gò má, mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, gió thổi qua xương cốt đều đau. Bên cạnh một tên thân hình cao lớn, trên trán có một đạo mặt sẹo sơn dân vô vô bờ vai của hắn, thanh âm lô mãng như sấm rền, bớt nói nhảm. Quân thượng có lệnh, trong khoảng thời gian này nhất định phải đề phòng kỹ hơn, nếu là ra nửa điểm sai lầm, chúng ta toàn bộ trại đều phải gặp nạn. Ngươi quên lần trước cái kia lười biếng ra hỏa, hạ chẳng là cái gì rồi? Mặt sẹo Sơn Dân trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ngữ khí băng lãnh. Gốc dâu cầm Sơn Dân nghe vậy, lập tức dùng mình một cái, trên mặt phàn nàn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Biết biết, ta cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói bừa. Lại nói, quân thượng phù hộ chúng ta tại cái này mang sơn an ổn sống qua ngày, điểm ấy việc tính là gì? Mặt sẹo Sơn Dân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng vàng, vô vô phía sau lưng của hắn, cái này đúng rồi. Chúng ta Sơn Việt di tộc có thể tại mảnh này bên trên đất sống sót, toàn bộ nhờ quân thượng phù hộ, bảo vệ tốt cửa ải, không cho người khả nghi xâm nhập, chúng ta thời gian sẽ chỉ càng tốt hơn. Đúng lúc này, hô hô, âm phong thổi qua núi rừng, lá cây rung động, một cô thấu xương âm lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa ải. Tuần tra các sơn dân biến sắc, trong nháy mắt dừng lại trò chuyện, nhao nhao giơ lên trong tay trường mâu cung tiễn. Tên đã trên dây, vận sức chờ phát động, bên hông máu chó đen hổ lô cùng nguyệt nước bình sứ cũng bị một mực siết trong tay, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Ông âm phong tại cửa ải trên không xoay quanh một lát, một đạo mơ hồ bóng đen hiện ra. Bóng đen này thân mang võ tướng áo giáp, trong tay cầm một thanh trường đao, thân đao quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi trống rỗng trong hốc mắt lóe ra u lục và mang, chậm rãi quét mắt toàn bộ cửa ải. Chính là thần du đến đây tranh quỷ, du tướng quân. Bốn tên sơn dân thấy thế, chỉnh tề quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống, cung kính nói ra, bái kiến du tướng quân. Du tướng quân thanh âm khàn khàn vang lên, ân, hảo hảo tuần tra, không được có nửa điểm lười biếng. Nếu có người khả nghi xâm nhập, lập tức cảnh báo, tự ý rời vị trí người, quân pháp xử trí. Các sơn dân cùng kêu lên trả lời, thanh âm to, vâng, chúng ta tuân mệnh. Du tướng quân khẽ mút cằm, thân hình hóa thành một đạo âm phong, hô hô hướng lấy chỗ tiếp theo cửa ải lướt tới, khí tức âm lãnh cũng theo đó tiêu tán. Thẳng đến âm phong triệt để đi xa, các sơn dân mới chậm rãi đứng người lên, trên mặt cảnh giác không chút nào chưa giảm, ngược lại càng thêm nghiêm túc. Mẹ nó, du tướng quân khí chẳng thật dọa người, mỗi lần tới đều để ta toàn thân run rẩy. Nói nhảm, đây chính là du tướng quân, là quân thượng dưới trướng thứ nhất quỷ thần, thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta những người này cái nào không phải du tướng quân huấn luyện ra, đều giữ vững tinh thần đến. Vừa rồi tướng quân nói, tự ý rời vị trí người quân pháp xử trí, ai cũng đừng nghĩ lười biếng. Các sơn dân cũng không dám lãnh đạm, tuần tra đội ngũ càng thêm chỉnh tề, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt càng thêm sắc bén. Bọn hắn cẩn thận loại bỏ lấy núi rừng bên trong mỗi một chỗ động tĩnh, cho dù là gió thổi cỏ lay, đều có thể gây nên độ cao cảnh giác. Trong sơn thần miếu, Mang Sơn quân ý đi cũ ghé vào chủ vị. Nó có thể rõ ràng cảm giác được ý thức phương diện mỗi một sợi chảnh quỷ thần hồn ba động, biết được vị trí của bọn nó cùng trạng thái. Cũng có thể phát giác được phương diện vật chất mỗi một chỗ cửa hải động tĩnh, sơn dân tuần tra, gió thổi cỏ lay, hết thảy đều chạy không khỏi nó cảm giác. Đây cũng là cổ tay của nó, lấy chảnh quỷ thống ngự ý thức cương vực, lấy sơn việt di tộc trưởng khống vật chất hàng rào. Song trọng tới tay, tầng tầng giữ cửa hải. Tại linh khí này khô kiệt, đại đạo không hiện mặt pháp thiên địa, dạng này bố phòng cơ hồ đã đạt đến phạm tục lực lượng cực hạn. Vô luận là thần hồn chui vào, vẫn là nhục thân cường công, muốn đột phá này song trùng phòng tuyến, cũng khó khăn như đăng tiên, có thể so với nghịch thiên mà đi. Nên luyện hóa đạo nhất kia. Ý niệm mới vừa nhuốm, Mang Sơn quân quanh thân vờn quanh âm phong đống nhiên dừng lại, ngay sau đó tựa như thủy triều hướng vào phía trong thú liễm, đều tràn vào trong cơ thể của nó. Nó vẫn như cũ duy trì phủ phục tư thái, chỉ có phần bụng có chút chập trùng, truyền ra trầm thấp quanh minh. Sau một khắc, nó âm thần hóa thành một đạo cao khoảng một trượng tinh hồng hư ảnh, giáng lâm tại thể nội một phương tiểu không gian bên trong. Phương này không gian toàn thân hiện lên mạ vàng chi sắc, bốn vách tường khắp đầy lít nha lít nhít tối nghĩa phủ văn. Trong không gian, Lý Quan Long âm thần bị ba đạo lớn bằng cánh tay màu vàng kim xiềng xích một mực trói buộc. Chương 484, khí vận chi yêu 2, chương 484, khí vận chi yêu 2, từng đạo màu vàng kim dòng điện thuận xiềng xích vọt lượn hắn âm thần, để hắn phát ra tê tâm liệt phế thê lương kêu rên. Sơn quân tha mạng, Sơn quân tha mạng a. Lý Quan Long âm thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản coi như cô động âm thần đã có chút vặn bẹo biên giới, thậm chí xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Ta nguyện quy thuận Sơn quân, là Sơn quân già sức châu ngựa. Ta tinh thông tỏa hồn chú, dẫn lôi thuật, còn có thể thay Sơn quân quản lý hương hỏa công việc, van cầu ngài tha ta một cái mạng. Mang Sơn quân băng lãnh thấu xương thanh âm tại phong bế trong không gian quanh quẩn, không mang theo một tia tình cảm, nguyện ý quy thuận, tốt. Lý Quan Long trong mắt vừa dấy lên một tia hy vọng, liền nghe đối phương tiếp tục nói ra, bất quá, bổn quân không tin được ngươi, ngươi có nguyện hóa thành bổn quân chánh quỷ. Chánh quỷ? Lý Quan Long toàn thân run lên, hồn thể kịch liệt run rẩy. Hắn ha có thể không biết, chánh quỷ đều là ngơ ngơ ngắc ngác, bị người nô dịch khôi lỗi, linh trí mất hết, so chết còn muốn thống khổ. Hắn vội vàng mở miệng khuyên can, ngữ khí vội vàng, Sơn quân, nếu là hóa thành chánh quỷ, ta cái này một thân bản sự cũng chỉ có thể giữ lại ba phần, còn không có nhục thân, há không đáng tiếc. Sơn quân nếu là nguyện ý thả ta trở về thể xác, ta nguyện cùng Sơn quân lập xuống thần hồn khế ước. Hắn trên miệng nói đến thân thiết, nhưng trong lòng sớm đã tính toán, đợi trở về nhục thân, âm thầm làm chút tay chân, chưa hẳn không thể thoát khỏi khế ước này trói buộc. Một chút núi hoang yêu tả, làm sao có thể biết được ta suối đường núi thủ đoạn? Không được. Mang Sơn quân thanh âm chém đinh chặt sắt, không có nửa phần cứu vãn chỗ trống. Ngươi một mực hóa thành ta chánh quỷ, bổn quân tự có thủ đoạn, giữ lại ngươi linh trí, ký ức, thậm chí là khi còn sống tu vi. Nó nguyện ý tốn nhiều chút ngôn ngữ, cũng là hy vọng đối phương chủ động phối hợp, cưỡng ép tế luyện chánh quỷ, cần hao phí 7 tháng 7 năm 49 ngày thời gian. Nếu là đối phương phối hợp, liền có thể đem thời gian này rút ngắn hơn phân nửa, luyện ra chánh quỷ cũng càng là cô đọng. Có Lý Quan Long nơi nào chịu tin, vẫn như cũ miệng phun hoa sen, cực lực thuyết phục, ý đồ cải biến Mang Sơn quân ý nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, gặp đủ tiểu cầu xin tha thứ vô dụng, Lý Quan Long trong mắt sợ hãi dần dần bị quyết tuyệt thay thế. Trong lòng của hắn gầm thét, tốt, tốt một cái Mang Sơn quân. Đã ngươi không chịu buông tha ta, vậy liền cá chết lưới rách, ta chính là chết cũng không cho ngươi tốt hơn. Coi là đem ta âm thần trấn áp, liền cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Yêu tà hạng người, làm sao biết hiểu ta đạo môn lợi hại? Suy nghĩ cùng một chỗ, Lý Quan Long liền muốn điều động âm thần bản nguyên, dẫn động sư môn truyền thụ cho cấm thuật, dù là đồng quy vu tận, cũng muốn để cái này yêu tà trả giá đắt. Có một giây sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình âm thần bản nguyên như là bị băng phong, vô luận như thế nào thôi động, đều không nhúc nhích tí nào. Hắn nghĩ trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là địa phương nào? Vì sao ta không cách nào thôi động bản nguyên cấm thuật? Mang Sơn quân cũng không giải thích, chỉ là lần nữa lạnh như băng hỏi thăm, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện phối hợp? Lý Quan Long cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy oán độc, gắt gao trừng mắt nó, không chịu gật đầu. Mang Sơn quân thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay một điểm. Ông một tiếng kêu khẽ, trong không gian đột nhiên hiện ra một viên lớn chừng bàn tay màu vàng kim con dấu. Con dấu toàn thân ánh nhuận, mặt ngoài khắc đầy núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đường vân, quanh thân bao quanh nồng đậm hương hỏa khí tức. Mới vừa xuất hiện, liền phát ra điếc thai bù bù, một cỗ cường hành uy áp quyết tán ra đến, làm cho cả không gian cũng hơi rung động. Lý Quan Long cảm nhận được con dấu tản ra kinh khủng uy thế, hồn thể run rẩy kịch liệt, quá sợ hãi, đây là vật gì? Mang Sơn quân ý gì cũng không nói lời nào, trong lòng hiện lên rất nhiều hồi ức. Cái này mai kim ấn chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Trước kia trước, nó linh trí chưa mở, chỉ là một đầu ở trong núi kiếm ăn dã thú, trong lúc đần độn ăn nhầm cái này mai thất lạc ở khe núi kim ấn. Lại từ đây khai linh trí, bước lên con đường tu hành. Trước mắt phương này không gian, chính là cái này mai kim ấn biến thành, ẩn chứa tam đại thần dị, trợ nó từng bước một đi đến hôm nay. Thứ nhất, chấp trưởng một phương quyền hành, điều động sơn hạ khí tượng. Hắn bây giờ quyền hành bao phủ Mang Sơn, chỉ cần nhất niệm, liền có thể dẫn tới Mang Sơn phong vân khí tượng, thậm chí sơn băng địa liệt, cự thạch lan lộn, hồng thủy ngập trời, mượn sông núi địa thế chi uy nghiền ép địch nhân. Đương nhiên, càng là điều động cường đại quyền hành, trả ra đại giới cũng càng lớn, cần tiêu hao lượng lớn hương hỏa nguyện lực tầm bổ kim ấn. Thứ hai, tu hương luyện tiếp, phụ trợ tu hành. Tu sĩ tầm thường tại cái này mạt pháp thiên địa tu hành, như là nghịch thuyền đi ngược nước, bước đi liên tục khó khăn. Nhưng Mang Sơn quân mượn nhờ này ấn, dưới trướng thế lực càng lớn, địa bàn càng nhiều, tín ngưỡng con dân của nó càng nhiều, hội tụ hương hỏa nguyện lực liền càng nồng đậm, luyện hóa giữa thiên địa kiếp khí tốc độ cũng càng nhanh. Hiện nay, cơ hội chấp trưởng toàn bộ Mang Sơn quyền hành, tu hành tốc độ đã là lúc ban đầu tu hành thời điểm mấy chục lần. Thứ ba, cũng là Mang Sơn quân nghề trọng nhất một điểm, nuôi chảnh quỷ. Bình thường sơn quân ngự chảnh, luyện hóa ra chảnh quỷ đều là ngơ ngơ ngắc ngác, linh trí, ký ức tất cả đều không trọn vẹn, chỉ có thể làm khôi lỗi thúc đẩy. Nhưng nó thông qua cái này kim ấn không gian luyện hóa chảnh quỷ, lại có thể giữ lại bọn chúng phần lớn ký ức, linh trí, thậm chí là khi còn sống tu vi, mà lại luyện hóa ra chảnh quỷ, đối hắn trung thành tuyệt đối, không có kẽ hở. Dựa vào thủ đoạn này, Mang Sơn quân thủ hạ hội tụ rất nhiều năng nhân dị sĩ. Văn có quan lại có tài quản lý sơn việt di tộc tộc quân sự vụ, võ có manh tướng chấn thủ các nơi cửa ải, càng có rất nhiều tu hành chi sĩ thay nó chủ trì hương hỏa, thôi diễn chú pháp. Đây cũng là nó có thể tại mạt pháp thời đại của thời trưởng không toàn bộ Mang Sơn căn bản nguyên nhân. Rất nhiều suy nghĩ phi tốc hiện lên, Mang Sơn quân thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, chỉ phun ra một chữ luyện. Tiếng nói rơi, tinh hồng hư ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, như mũi tên chui vào kim ấn bên trong. Vâng. Kim ấn trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang. Ông một tiếng vang, vô số đạo phù văn màu vàng từ ấn bên trong bay ra, như là vỡ đê như thủy triều tuôn hướng Lý Quan Long âm thần. Không. Lý Quan Long phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, lại bị phù văn màu vàng trong nháy mắt bao phủ. Phù văn giống như là có sinh mệnh, thuận màu vàng kim xiềng xích chui vào hắn âm thần, bắt đầu điên cuồng xuyên tạc hắn thần hồn ấn ký. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trí nhớ của mình đang bị bóc ra, tái tạo, nghiền ép, thôn phệ, sư môn truyền thừa, tu hành cảm ngộ, quá khứ trải qua, đều tại một chút xíu tiêu tán. Hắn muốn phản kháng, lại ngay cả một tia khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thần hồn bị một chút xíu đồng hóa. Ách à, từng đạo hắc khí từ hắn âm thần bên trong tiêu tán mà ra, kia là bị cưỡng ép bóc ra hoán niệm cùng kháng cự. Bất quá thời gian qua một lát, trong mắt của hắn cuối cùng một tia thanh minh liền bị màu vàng kim hồn tơ bao phủ hoàn toàn. Lý Quan Long nguyên bản ánh mắt toán độc trở nên trống rông chết lặng, chỉ có một tia thuộc về Mang Sơn quân ý chí, tại hắn thần hồn bên trong một mực cắm rễ. Rõ ràng là sơ bộ tế luyện đã công thành, đạo nhân tâm thần tận về Mang Sơn quân trưởng khống. Đương nhiên, muốn triệt để khống chế, còn cần đến tiếp sau tiến một bước luyện chế, chung cần 7 tháng 7 năm 49 ngày. Ngẩng đầu lên, Mang Sơn quân băng lãnh thanh âm tại không gian bên trong quanh quẩn, mang theo không dùng chống lại ý chí. Tiếng nói rơi, kim ấn có chút rung động, ông một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình đem Lý Quan Long đầu lâu cưỡng ép nâng lên. Nói ra suối đường núi truyền thừa, mỗi chữ mỗi câu đều không thể bỏ sót. Chương 484, khí vận chi yêu chương 484, khí vận chi yêu cái này âm thanh quát hỏi như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến Lý Quan Long âm thần ông tắc hưởng. Hắn vội vàng mở miệng trả lời, thanh âm mang theo bị điều khiển cứng ngắc, là thuộc hạ. Thuộc hạ cái này nói. Mà Ngự Quân trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, nó đối chính thống đạo môn truyền thừa sớm đã ngấp nghé hồi lâu. Bây giờ chính mình tu hành huyền âm nhiếp hồn đại pháp bất quá là trước đây ít năm không biết trời cao đất rộng đến đây giết hắn một cái đạo sĩ lưu lại. Đạo sĩ kia bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa thành chảnh quỷ về sau, môn công pháp này liền rơi vào trong tay hắn. Có công pháp này trung ba tầng, có thể tu hành đến khu vật cảnh đại thành, đã xem như nhất lưu. Nhưng hắn sớm đã tu thành tầng thứ 3 viên mãn, pháp môn này sớm đã theo không kịp dã tâm của hắn. Những năm này, hắn lần lượt chém giết không ít tu sĩ, được rất nhiều pháp môn, lại đều tàn khuyết không đầy đủ, không có đến tiếp sau tiến giai chi pháp. Từng đạo suy nghĩ tại Mang Sơn Quân trong lòng phi tốc hiện lên, nương theo lấy đối với tu hành cảnh giới rõ ràng nhận biết, thiên hạ hôm nay, tu hành gian nan đến cực hạn, chỉ có thể dựa vào hái hương hỏa, luyện tiếp khí chậm rãi rèn luyện. Tu hành chi đạo, tiến hành theo chất lượng, từ định hồn, thần du, khu vận, lại đến hiển thánh. Mỗi một bước cũng khó khăn như đăng thiên. Người bình thường muốn nhập môn, cảm ứng thần hồn, bước vào cơ sở nhất định hoàn cảnh, thường thường cần hao phí hơn 10 năm thời gian, tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời đều bước không qua đạo cảnh này. Mấu chốt là, tu thành định hồn cảnh, cơ hồ cùng người thường không khác. Chỉ có thể làm được yên ổn tâm thần, tập niệm không sinh, nhiều nhất chính là thai thính mắt tinh chút, ngay cả nửa điểm siêu phàm thủ đoạn đều không có, tại cái này trong loạn thế, vẫn như cũng là mặc người chém giết sâu kiến. Nếu là tư chất còn có thể, lại thêm tài nguyên đầy đủ, tu thành đệ nhị cảnh thần du cảnh, tài năng có một ít chân chính siêu phàm thủ đoạn. Thần du cảnh, thần hồn có thể hóa thành du hồn xuất hiếu, thần du vài dặm chi địa, nếu là phối hợp một chút cơ sở thuật pháp, phá tà khu quỷ cũng không thành vấn đề, tu vi như vậy, đang tìm Thường Châu trong huyện đủ để khai tịch một chỗ đạo quan, gọi pháp sư được người kính ngưỡng. Bất quá, thần hồn xuất hiếu thời điểm, cũng là yếu ớt nhất thời khắc, máu chó đen các loại tầm thường trừ tà chi vận, đều có thể đối thần hồn tạo thành trọng thương, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Phàm nhân nếu là có tâm, đều có thể đem nó tùy tiện chém giết, vẫn như cũ tính không được cái gì. Đến đệ tam cảnh khu vực cảnh, chính là một cái khác trọng thiên địa, du hồn rèn luyện hóa thành âm thần, ở vào khoảng giữa hư cùng thực ở giữa, không sợ tà ma chi vận. Có thể sơ bộ can thiệp thế giới vật chất, khu động vật chất, kinh thân xét tùng, một bước mười trượng, càng có thể ngự sử phi kiếm, ngoài trăm bước lấy đầu người, có thể xưng người trong chốn thần tiên, không sợ bình thường giáp sĩ. Càng là có thể bố pháp đài, cách không chú sát, thủ đoạn vô tận, đến một bước này, liền có thể gọi chân nhân, phóng nhãn toàn bộ Kim Châu phủ, cũng là các quyền quý tranh nhau lôi kéo ngồi lên thân. Mang Sơn Quân ý niệm bên trong hiện lên một tia khinh thường, Lý Quan Long đạo nhân này, cũng tu đến khu vật cảnh đáng tiếc. Hắn căn cơ nông cạn, kém xa bổn quân. Bổn quân đã sớm đem khu vật cảnh tu tới viên mãn, càng có kim ấn bảo vệ thần hồn, nội tình thâm hậu, chiến lực viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Về phần hiển thánh cảnh, mới xem như chân chính siêu phàm thoát tục. Mang Sơn Quân trong mắt tràn đầy nóng bỏng hướng tới, âm thần ngưng tụ thiên địa kiếp khí, biến hóa vô tận, có thể mượn trợ ngoại vật hiển hóa hình thể, hoặc hóa thành nhiên trần, hoặc hóa thành sương mù, hoặc mượn ánh trăng ngưng tụ chân thân. Đại thành trước đó, lấy duyên hống chi khí rèn luyện, ngưng tụ thực thể về sau, liền có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Như thế tồn tại, đủ để tung hoành thiên hạ, được xưng tiên sư. Suối đường núi làm truyền thừa đã lâu chính thống đạo môn, có thiên sư tọa trấn, hắn công pháp tất nhiên có thể giúp ta đột phá bình cảnh, bước vào hiện thánh cảnh. Ngay tại hắn suy nghĩ cuồn cuộn, mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc, bị điều khiển Lý Quan Long đã bắt đầu đứt quãng thổ lộ công pháp, suối đường núi hoạch tâm truyền thừa tên là Thái Âm luyện hình hiện thánh chân kinh kinh này dẫn kiếp khí nhập thể, lúc thành luyện hình chi cơ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ cứng ngắc, nhưng từng chữ rõ ràng. Mỗi nói một câu, kim ấn trong không gian phủ văn liền sẽ đồng bộ lấp lóe, đem công pháp nội dung lạc ấn tại không gian hàng rào phía trên, phòng ngừa bỏ sót. Theo công pháp khẩu quyết không ngừng phun ra, Mang Sơn Quân thần hồn toàn lực vận chuyển, đem mỗi một chữ, mỗi một câu khẩu quyết đều một mực ghi tạc trong thức hải. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này Thái Âm luyện hình hiện thánh chân kinh xa so với huyền âm nhiếp hồn đại pháp tinh diệu gấp 10. Công pháp bên trong đối thần hồn rèn luyện, tiếp khí vận dụng trình bày, càng là trực chỉ hiện thánh cảnh hạch tâm, chính là nó tha thiết ước mơ chính thống truyền thừa. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là chính thống đạo môn truyền thừa. Có kinh này, bổn quân đột phá hiện thánh cảnh ở trong tầm tay. Đến lúc đó, đừng nói Kim Châu phủ, toàn bộ Đại Uyên Châu đều chính là bổn quân vật trong bàn tay. Có kim ấn bảo vệ, bản tọa nói không chừng còn có thể kéo dài thượng cổ phi thăng chi nghiệm, bước vào truyền thuyết kia bên trong tiên giới. Ngay tại Mang Sơn Quân trong lòng cuồng hỉ lúc, ông kim ấn không gian đống nhiên kịch liệt chấn động, nguyên bản lưu chuyển có thứ tự phù văn màu vàng trong nháy mắt hỗn loạn. Hương hỏa cùng tiếp khí sen lẫn vòng xoáy đống nhiên đình trệ, toàn bộ không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, gần như sụp đổ. Một đạo huy hoàng thanh âm nổ vang, tiếng gầm tầng tầng lớp lớp, như ngàn vạn kinh lôi lan qua, ngược lại là cái có khí vận yêu vận, có thể đến một viên bản nguyên chi bảo. Mang Sơn Quân thần hồn trong nháy mắt bị chấn động đến ông tác hưởng, trong lòng của hắn kinh hãi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp kia phiến nguyên bản không có vật gì hư không bên trong, chẳng biết lúc nào lại đứng thẳng một đạo áo xanh thân ảnh. Đạo nhân thân mang một mạc vải xanh đạo bào, mặt phát lấy một chiếc châm gỗ tùy ý buộc lên, phản phất cùng phương thiên địa này triệt để hòa làm một thể, đã tồn tại ở nơi đây, lại siêu thoát nơi này chỗ. Hắn lặng lặng đứng thẳng, tựa như thiên địa trung tâm. Mang Sơn Quân trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng. Nó kim ấn tầng không gian tầng phong cấm, ngăn cách thần niệm, làm sao có thể có người như thế lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này? Đây là cảnh giới gì? Không ngờ kinh khủng đến không nhìn không gian cấm chế tình trạng. Tuyệt đối là thiên sư phía trên. Giới này sao? Làm sao có thể còn có như thế tồn tại? Mang Sơn Quân trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu, nó tự cao có kim ấn bảo vệ, cho dù đối mặt thiên sư cũng có sức đánh một trận. Có giờ khắc này ở đạo này áo xanh thân ảnh trước mặt, nó lại sinh ra một loại sâu kiến nhìn lên hạo nguyệt nhỏ bé cảm giác, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên. Trần Thắng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nó, bình tĩnh không lay động, đã không sắc ý, cũng không kinh thị. Hắn ngón tay thon dài có chút co lại, đối Mang Sơn Quân nhẹ nhàng điểm một cái, thanh âm vẫn như cũ bình thản, cùng bản tôn nhìn qua. Luôn xuất pháp ủy. Mang Sơn Quân chỉ cảm thấy một cỗ hoảng sợ đại thế rơi xuống, không sinh ra nửa điểm lòng kháng cự, âm thần cứng đờ, triệt để không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo áo xanh thân ảnh hời hợt nâng tay phải lên, đối hư không có chút một trảo. Ông, ô, lơ lửng ở trong không gian ương kim ấn phát ra một tiếng thê lương gào thét, không bị khống chế từ trong hư không bay ra, rơi vào Trần Thắng lòng bàn tay. Trần Thắng tay cầm này ấn, cảm thụ được ấn thân bên trong yếu ớt bản nguyên ba động, trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên là bản nguyên chi bảo. Một giới khai thiên, thanh khí lên cao chọc khí chìm xuống thời khắc, hoặc là một giới phá diệt, hỗn độn bay về thời điểm, đều có khả năng sinh ra như thế gánh chịu thiên địa bản nguyên bảo vật, phẩm giai cao có thấp có, uy năng cũng không giống nhau. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt thất vọng, đáng tiếc, này ấn nội tình quá mức nông cạn, miễn cưỡng xem như ngũ giai bản nguyên chi bảo. Cho dù hao phí vô tận thuế nguyện ôn dưỡng viên mãn, cũng khó có thể đụng chạm đến lục giai cánh cửa, đối bản tôn mà nói, không có tác dụng lớn. Chương 485, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, 1, chương 485, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, 1, mặc dù cũng không đại dụng, nhưng dùng cái này ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, ngược lại là đầy đủ. Trần Thắng tay cầm kim ấn, chỗ mi tâm đột nhiên bộc phát sáng chói hào quang, lực lượng pháp tắc giáng lâm, như khai thiên hy nhật, đem kim ấn triệt để bảo khỏa. Kim quang cùng pháp tắc linh quang sen lẫn quấn quanh. Ông mênh mông đạo âm vang vọng ý thức hư không, một cỗ xuyên qua giới này cổ kim tố nguyên chi lực, thuận kim ấn lan tràn ra, thẳng đến giới này bản nguyên chỗ sâu. Chiếu rọi quá khứ. Trần Thắng ý chí vang lên, hồi ngược dòng. Người qua ảnh lưu niệm, tiến qua lưu vết, giữa thiên địa, phàm từng có hướng đều có dấu vết, tuy là tuế nguyệt lưu chuyển, thương hải tam điển, cũng khó có thể làm hao mòn. Vâng. Trong một chớp mắt, Trần Thắng ý chí như vỡ đê dòng lũ, thuận kim ấn dẫn dắt, đột nhiên đầu nhập giới này lắng đọng vạn cổ quá khứ vết tích bên trong. Ý chí hải dương kịch liệt chấn động, bàng bạc pháp tắc khí tức cuộn cuộn. Vô số quang ảnh từ sau bay về phía trước nhanh đảo ngược, biến ảo, cuối cùng xen lẫn thành một đầu ngang qua hư không hư ảo thời không chi hạ. Nước sông róc rách chảy xuôi, vô số quang ảnh chìm nổi, đã có sông núi bao la hùng vĩ, cũng có sinh linh khô khốc, giống như mộng như ảo, nhưng lại vô cùng chân thực. Trần Thắng ngẩng đầu, trong lòng bình tĩnh, chung quy là hư ảo tuế nguyệt quang ảnh. Nếu là có thể nhảy ra chân chính thời không trường hạ, mới xem như chân chính bất hủ bất diệt. Sau một khắc, hắn suy nghĩ khẽ động, ý chí hóa thành một đạo bóng xanh, lặng yên rót vào cái này hư ảo quang ảnh dòng sông bên trong, ngược dòng mà lên, tận lãm phong vân. Một vạn năm trước, giữa thiên địa cuối cùng một sợi mỏng manh linh khí bị hao hết, linh mạch đoạn tuyệt. Giang giác, giang giác. Còn sót lại linh mạch bộ rễ dưới đất từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Cuối cùng một nhóm luyện khí tu sĩ ngồi xếp bằng, sắc mặt tiểu thụy, thể nội linh lực hao hết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại linh khí này triệt để khô kiệt trong tuyệt cảnh, một vệ thần quang từ nhân gian dâng lên, rõ ràng là giới này vị thứ nhất hiện thánh thiên sư. Từ đây, thương hỏa kiếp cả giận thay thế truyền thống linh lực tu hành, trở thành thiên nguyên giới chủ thể lưu hệ, vô số dây rủa tại trong tuyệt cảnh tu sĩ, rốt cục nhìn thấy một tia sinh cơ. Ba vạn năm trước, thiên địa linh khí đã mỏng manh đến cực hạn, đại hoang bốn vực chỉ còn tường đổ, thiên môn di chỉ che kín bụi bặm. Lúc này, trúc cơ tu sĩ đã trở thành thất truyền. Hô hô, rách nát miếu thờ bên trong, âm phong trận trận. Một vị tóc trắng tu sĩ ngồi chơ ở đây, trong tay nắm chặt một viên ngọc giản, nhìn qua ngoài cửa sổ hoang vu thiên địa, thở dài một tiếng, tiên đạo gian nan. Hắn là giới này vị cuối cùng trúc cơ tu sĩ, cuối cùng chưa thể giữ vững truyền thừa, khí tức dần dần đoạn tuyệt, lưu lại vô tận tiếc nuối. Cũng là tại thời kỳ này, một vị kinh diễm mới tuyệt tu sĩ, mắt thấy thương sinh tu hành nỗi khổ, tại trong tuyệt cảnh mở ra lối riêng, khai sáng ra hương hỏa kiếp cả giận hình thức ban đầu. Hậu nhân đời đời nghiên cứu, từng bước đem hoàn thiện, dần dần bước ra một đầu hoàn toàn mới tu hành đường. Thời gian lại ngược dòng, đến 5 vạn năm trước. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, thiên nguyên giới cuối cùng một chỗ động thiên phúc địa ầm vang sụp đổ. Nguyên bản trôi nổi tại không trung, tiên khí lượn lờ phúc địa, giờ phút này như là cỗ sao trời rơi xuống, núi đá lăn lộn, linh tuyển khô kiệt. Phúc địa bên trong, một vị thân mang đạo bảo tu sĩ kim đang đứng ở phế tích phía trên, quanh thân linh lực dung chuyển, sắc mặt bi thương. Hắn là giới này vị cuối cùng tu sĩ kim đan, cuối cùng sức lực cả đời gắn bó phúc địa vận chuyển, cuối cùng nan địch thiên địa lại thế. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía tối tăm mở mịt thương thiên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Một tiếng kéo dài thở dài vang vọng đất trời, bản thân về sau, kim đan đại đạo tuyệt vậy. Sau đó ngồi xếp bằng, quanh thân kim đan quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, tọa hóa tại mảnh này hắn thủ hộ cả đời đất này. Từ đó, kim đan đại đạo triệt để xuống dốc, chỉ để lại không trọn vẹn điện tịch, cung cấp hậu nhân tưởng nhớ. Vô số quang ảnh tại Trần Thắng ý thức hải dương bên trong phi tốc thổi qua. Thiên địa rung động mênh mình, tu sĩ tuyệt vọng thở dài, linh mạch vỡ nát giòn vàng, xen lẫn thành một khúc bi tráng tuế nguyệt bắc ca. Bất quá trong mấy mắt, hắn liền nhìn rõ thiên nguyên giới 5 vạn năm ở giữa đại khái phát triển. Hắn nhìn xem linh giới truyền thống tu hành hệ thống từng bước xuống dốc không thành. Mà hương hỏa kiếp cả giận tại trong tuyệt cảnh từng bước một hoàn thiện, phát triển, vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy chút sức mọn đối kháng thiên địa hạo kiếp. Trần Thắng trong lòng không khỏi gật đầu, thương sinh quả trí tuệ thật sự là vô hạn, trong tuyệt cảnh cũng có thể khai ra sinh lộ. Tiếp tục đuổi ngược dòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân lực lượng pháp tắc cầm vàng bộc phát, như màn trời bao phủ kim ấn, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu chi lực càng thêm mạnh mẽ. Kim ấn hiển lộ tài năng, kim quang trùng thiên, cùng thời không quang ảnh xen lẫn, đạo minh thật lâu không dứt. Lần này, thời gian quay lại tốc độ càng nhanh, từng đạo quang ảnh như cưỡi ngựa xem hoa phi tốc trôi qua, dấu vết tháng năm ở trong ý thức phi tốc hiện lên. 7 vạn năm, 10 vạn năm, 13 vạn năm. Mỗi một đoạn tuế nguyệt đều nương theo lấy thiên địa suy bại, đại hoang bốn vực cương vực không ngừng giảm bớt, sụp đổ, tàn mát tại mênh mông hư không bên trong. sinh linh số lượng giảm mạnh, đã từng sán lạn tu tiên giới, từng bước biến thành hoàng vu chi địa. Vô số tu sĩ tại linh kiếp về sau tuế nguyệt bên trong giấy rủa, có là tranh đoạt một sợi linh cơ ra tay đánh nhau, có hao hết thọ nguyên lại khó dòm cảnh giới cánh cửa, tại trong tịch mịch chờ đợi tử vong. Mỗi một màn đều viết đầy mạt pháp tu hành bất đắc dĩ cùng bi thương. Rốt cục, thời gian quay lại đến 13 vạn năm trước quyết định kia tính thời khắc, oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng hoàn vũ, vốn là không chọn vẹn tiên tâm đống nhiên sụp đổ. Giữa thiên địa, nhật nguyệt vô quang, hư không kịch liệt rung chuyển, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, đầy trời kiếp khí sinh sôi lan tràn, như hắc vụ bao phủ bầu trời, toàn bộ thế giới triệt để tiến vào giai đoạn thứ 3. Vô số linh khí điên cuồng bạo động, hình thành từng đạo xé rách hư không linh khí phong bạo, những nơi đi qua, sông núi thành trò, sinh linh đổ thán. Một trận tựa như diệt thế tai nạn giáng lâm. Mênh mông đại hoang chi đỉnh, mây mù lở lở, thiên hoàng đế đỉnh sở tại địa. Cung điện lung lay sắp đổ, cho dù là vô số cấm chế, cũng không thể ngăn cản như vậy thế giới tính tai nạn. Cột nhà đứt gãy, gạch vỡ nát, huy hoàng của ngày xưa không còn tồn tại. Đương đại thiên hoàng đế quân đứng ở ngoài điện trên đài cao, nhìn qua trước mắt thiên địa sụp đổ, tiếp khí tràn ngập cảnh tượng, chung quy là phát ra một tiếng nặng nề mà thở dài bất đắc dĩ, đế đỉnh 10 vạn năm cơ nghiệp, liền muốn bị mất ta tay. Vì đó làm sao? Vì đó làm sao? Trong tay hắn nâng một viên cổ pháp bảo giám, chính là đế đỉnh chí bảo Chư Thiên bảo giám phía trên quang mang lưu chuyển, diễn hóa ra một đạo yêu ớt giới vực thông đạo. Hai bên lối đi, đế đỉnh cuối cùng một nhóm đóng tại nơi đây hạch tâm thành viên chỉnh tề đứng thẳng, bọn hắn sắc mặt nặng nề, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng tuyệt vọng. Sau lưng là bọn hắn thế hệ bảo vệ gia biên, bây giờ lại gặp phải hủy diệt nguy cơ. Thiên Hoàng đế quân thu hồi ánh mắt, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp mỗi một vị hạch tâm thành viên trong hai, đi thôi. Hắn nhìn qua sụp đổ thiên địa, trong mắt lóe lên một tia bi thương, nói bổ sung, giới này đã không thích hợp chúng ta sinh tồn. Mang theo đế đỉnh truyền thừa rời đi, tiến về tiên tổ lưu lại cựu dương giới, kéo dài ta thiên hoàng một mạch hòa chủng. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn lực thôi động Chư Thiên bảo giám. Ông bảo giám buộc phát ra hào quang sáng chói, đem giới vực thông đạo vững chắc, đám người cuối cùng nhìn thoáng qua gia biên, nhao nhao quay người, bước vào trong thông đạo. Theo Thiên Hoàng đế quân cuối cùng tiến vào bên trong, Chư Thiên bảo giám quang mang dần dần liễm, giới vực thông đạo chậm rãi khép kín. Giữa thiên địa, chỉ để lại một tòa tàn phá đế đỉnh, tại thiên địa sụp đổ tiếng oanh minh bên trong, dần dần bị cấp khí thôn phệ. Trần Thắng ý chí trôi nổi tại quang ảnh trường hà trên không, lặng lặng nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên, truyền thừa chưa tuyệt. Trần Thắng trong lòng sớm có đoán trước, lấy hắn năm đó đánh xuống kiên cố căn cơ, thêm nữa Chư Thiên bảo giám bảo vệ, Thiên Nguyên đế đỉnh cho dù tao ngộ dung chuyện, từ bảo định nhưng không lo. Chương 485, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, 2, chương 485, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, 2, cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay kim ấn đã trở nên ảm đạm vô quang, bi thương đạo mình chấn động đến quanh mình, cũng đến điểm tới hạn. Tiếp tục, liền sẽ thương tới kim ấn bản nguyên căn cơ. Một bên Mang Sơn quân vô cùng đau lòng nhìn qua kim ấn, não hải suy nghĩ hiện lên, để nó xuống. Thương tiếc một chút, đừng dùng quá hung ác. Trần Thắng lại là ý chí ngưng nhưng như núi. Trước đây 13 vạn năm thiên địa sụp đổ, tu sĩ dây rủa, với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt phù quang lực ảnh, cũng không phải là hắn chân chính tâm hệ chi vận. Tiếp tục, hai chữ lối ra, luôn xuất phát ủy. Tứ phương thiên địa vì đó rung động, một tiếng nói vang lên triệt hư không. Kim ấn lại lần nữa bộc phát ra sáng chói hào quang, như là một vòng ngang qua cổ kim kim nhật, xông phá tuế nguyệt hàng rào, hướng về sớm hơn quá khứ ngược dòng mà đi. Vô số quang ảnh tại Trần Thắng trong ý thức phi tốc nhảy nhót, tấm tấm hình tượng xen lẫn, như muốn đem phương thế giới này từ sinh ra đến hưng suy tất cả quá khứ đều trải ra tại trước mắt hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng tuế nguyệt mê vụ, thẳng đến kia phôi kiếp trước đó, thuộc về Thiên Nguyên giới cường thịnh kỷ nguyên. Sau một khắc, rộng lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng ầm vang triển khai. Thiên Nguyên đế đỉnh hùng đứng ở đại hoang chi đỉnh, cung điện liên miên mười vạn dặm, đế đỉnh long kỳ phần phật, uy áp quét sạch tứ phương, chấn nhiếp hoàn vũ. Thống ngự đại hoang bốn vực điểm báo ước vạn sinh linh, phân đất phong hầu rất nhiều tiểu thiên thế giới, một phái cường thịnh khí tượng. Tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, hắn thấy được cái bóng của mình, cũng nhìn thấy từng cái thân ảnh quen thuộc, tại quang ảnh bên trong dần dần rõ ràng. Ở kiếp trước dòng dõi, Bàng Nguyên, Bàng Tiêu bọn người thân mang đế bảo, chấp trưởng một phương cương vực, khí độ trầm ổn. Hồ Thanh, Khổng Linh các loại dịu dàng thê thiếp đứng ở trong điện, cười yếu ớt thiên nhiên, quản lý hậu cung mọi việc. Trần Thắng ánh mắt đảo qua, thỉnh thoảng khẽ bước cằm, bản tọa rời đi về sau, hậu nhân coi như không chịu thua kém, ổn đánh ổn đâm, đời đời đều có luyện hư đại năng toa chấn, giữ vững phần cơ nghiệp này. Hắn nhìn qua đế đỉnh huy hoàng thịnh cảnh, khẽ thở dài một cái, nếu không phải tao ngộ như thế vô vọng kiếp nạn, chặt đứt linh mạch, vỡ nát thiên tâm, có lẽ phần này huy hoàng còn có thể kéo dài tiếp. Tố nguyên chi lực không ngừng, quang ảnh tiếp tục lao nhanh. Thoáng qua liền nhảy qua hắn ở kiếp trước đế đỉnh với nguyện, vượt qua song hồn chưa sinh, ý thức sơ manh thời khắc, bước vào vi tượng chân quân thời đại. Kia là hắn chưa thành tựu đế nghiệp, còn tại Tam Nguyên Đạo Tông tu hành, tổ kiến tộc quần quá khứ. Tam Nguyên Đạo Tông, Vân Lam Sơn. Trong núi linh khí mờ mịt, cổ tùng từng cục, thanh tuyền róc rách chảy xuôi. Giữa sườn núi vân đài bên trên, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đang lâm, chính là trưởng tử Trần Tây Hành. Hắn râu tóc bạc trắng, khí tức suy bại như trong gió nến tàn, hiển thị rõ lọn khỏm vẻ già nua. Vân đài phía trên, mấy tên đệ tử trẻ tuổi chính khoanh chân tu hành, quanh thân quanh quẩn lấy yêu ớt linh khí, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Trần Tây Hành nhìn qua một màn này, đục ngầu đôi mắt bên trong nổi lên ánh sáng nhu hòa, trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước kia hình tượng, hơn trăm vị huynh đệ tỷ muội tề tụ vân đài, phụ thân vi tượng đạo nhân đứng ở trung ương, chỉ điểm bọn hắn tu hành, đạo âm sáng sủa, linh khí phun trào. Khi đó Vân Lam Sơn, khắp nơi đều là hoan thanh tiểu ngữ, một phái sinh cơ bừng bừng. mỗi năm hàng tháng hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt ta. Trần Tây Hành nhẹ giọng thì thảo, thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận tăng thương. Hắn đưa tay mơn trớn bên cạnh đá xanh lan can, trên đó còn giữ năm đó các minh đệ khắc xuống danh tự, bây giờ cũng đã bị tuế nguyệt mài đến mơ hồ. Ngày xưa minh đệ tỷ muội 108 vị, không có gì ngoài cửu đệ, 95 muội, bây giờ cũng chỉ còn lại ta. Nói thật, chính Trần Tây Hành cũng chưa từng nghĩ đến, hắn có thể sống đến hôm nay. Rõ ràng niên kỷ của hắn lớn nhất, tư chất kém nhất, còn trước ngưng giả đan, lại hóa thành kim đan. Hết lần này tới lần khác chính là bất tử. Có lẽ là Lao Thiên cũng nhìn ra ta chấp niệm khó tiêu, không cam tâm đi. Treo chống Trần Tây Hành xuống tiếp, bất quá là trong lòng điểm này chấp niệm, các loại phụ thân trở về. Thời gian thấm thoát, lại là nửa tháng thời gian. Một ngày sáng sớm, một đạo tin dữ truyền đến, 95 muội Trần Tây Diên thọ nguyên hao hết, tại đêm qua tỏa hóa. Trần Tây Hành nghe vậy, toàn thân cứng đờ, trầm mặc nửa ngày, trên khuôn mặt giàn mua không có quá nhiều biểu lộ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thương tiếc cùng chết lặng. Sau đó không lâu, hắn tự tay là 95 muội xử lý cuối cùng một trận tang lễ. Tang lễ phía trên, Trần Tây Hoa thân mang áo bào tím, dáng người thẳng tắp, khí tức quanh người cô đọng, đã tu thành nguyên anh đại viên mãn, phong thái vẫn như cũ. Hắn đi đến Trần Tây Hành bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt huynh trưởng khô gầy như cùi tay, thanh âm ôn hòa, "Đại ca, bảo trọng thân thể. Trần thị còn có chúng ta, chắc chắn giữ vững phụ thân lưu lại cơ nghiệp." Trần Tây Hành chậm rãi gật đầu, môi khô khốc giật giật, lại cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng, "Ân." Sau 3 ngày, một chỗ trên đại điện, Trần Tây Hành khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, khí tức càng thêm yếu ớt, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, hắn thì thào, "Chung quy là đợi không được. Phụ thân, huynh đệ tỷ muội nhóm, chỉ có thể giao cho cửu đệ." Hắn cầm lấy một viên ngọc giản, thần thức chậm rãi rót vào trong đó, lưu lại cuối cùng một đoạn văn, "Trung nhân chi tư, tu hành đến nay 713 tuổi, kim đan viên mãn, tuy không duyên chân quân cảnh giới, nhưng cũng không tiếc. Duy nguyện phụ thân bình an trở về, cửu đệ nếu là nhìn thấy, có hóa vàng mã cáo chi, đủ giải tâm lo." Buông xuống ngọc giản, Trần Tây Hành ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ Vân Lam Sơn, trong mắt tràn đầy quyến luyến, trong miệng tự lẩm bẩm, giống như tại kể ra, lại như tại chờ đợi, "Phụ thân, Vân Lam Trần thị phát triển được rất tốt, cửu đệ về sau, lần lượt ra hai vị nguyên anh. Hai nhi tư chất bình thường, những năm này trông coi tộc quần, cũng có mấy phần công lao, ngươi trông thấy sao?" "Ta nhìn thấy." Một đạo ôn hòa mà thanh âm quen thuộc, đột ngột ở trong phòng vang lên. Ông một vệt kim quang nở rộ, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng quang ảnh, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thân mang áo xanh thân ảnh, khuôn mặt ôn nhuận, khí tức phiếu miểu lại mênh mông, chính là vi tượng Trần Quân bộ dáng. Trần Thắng mỉm cười nhìn về phía Trần Tây Hành, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Trần Tây Hành bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đục ngầu đôi mắt bên trong bộc phát ra khó có thể tin quan mang, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, thuận giản mua gương mặt trượt xuống. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị một cô ôn hòa lực lượng đỡ lấy, âm thanh run rẩy, "Ngươi trở về." "Phụ thân, thật là ngươi." Hai nhi còn tưởng rằng đời này rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Trần Thắng lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm ôn nhu đến có thể tan ra tuế nguyệt băng sương, "Đúng vậy à, ta trở về, ta trở về, để các ngươi chờ lâu." Dứt lời, Trần Thắng bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, Trần Tây Hành khí tức quanh người kịch liệt ba động, liên tục tăng lên, rất nhanh thành tựu nguyên anh, khí tức bàng bạc mà kéo dài. Cùng lúc đó, hắn giàn mua thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ, tóc trắng rút đi, nếp nhăn tiêu tán, tựa như cây khô gặp mùa xuân. Trần Tây Hành cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, nhìn xem chính mình một lần nữa trở nên tuổi trẻ hai tay, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây là sự thực. Trần Thắng trong lòng dừng lại, trên mặt vẫn như cũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khí kiên định, nào có như thế Trần Thượng động. Vi phụ đã đắc đạo, lần này trở về chính là muốn độ ngươi tiêu dao. Đến tận đây, Vân Lam Sơn bên trên nhiều một vòng áo bảo xanh thân ảnh. Trần Thắng lấy vi tượng đạo nhân thân phận làm bạn tại Trần Tây Hành bên cạnh, chỉ điểm hắn tu hành, cùng hắn chuyển tiếng. Bọn hắn cùng nhau nhìn mây cuốn mây bay, cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhặt lại lấy đã từng lưu lạc thân tình, ấm áp mà kéo dài. Trong nháy mắt trăm năm, đội vàng mà qua. Trần Thắng vốn định đem phần này hư ảo ôn nhu kéo dài càng lâu, nhưng cuối cùng vẫn là Trần Tây Hành mỉm cười nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt mà thông thấu, mở miệng cười, "Phụ thân, hoàng lương trăm năm, như mộng như ảo, hài nhi đã thỏa mãn, nên tỉnh." Dứt lời, quanh người hắn quang ảnh dần dần trở nên hư ảo, hóa thành điểm điểm linh quang, tại Trần Thắng trước mắt chậm rãi tiêu tán, dung nhập giữa thiên địa, chỉ để lại một câu ôn hòa lời nói, quanh quần bên thay bờ, "Phụ thân, bảo trọng." Chương 485, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, 3, chương 485, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, 3, mang sơn phía trên, trong sơn thần miếu. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt rút đi mới ôn nhu, chỉ còn lại phức tạp, hình như có thổ thức, lại như có bi thương. Trong lòng của hắn thì thảo, mang theo một tia buồn vô cớ, cuối cùng chỉ là một đoạn hư ảo vết tích, hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua liền mất. Hết thảy có pháp, đều là bờ biển, như mộng như lộ, cũng như địa. Tây Hành sớm đã đi, ta cái gì cũng không có cải biến. Hắn đưa tay khẽ vuốt lòng bàn tay kim ấn, trên đó hiện hiện từng đạo vết rách, rõ ràng là bản nguyên bị thương. Thật đến cực điểm thành huyễn, huyễn đến nghèo lúc vi chân, chân huyễn vốn không giới, hư thực cũng đồng nguyên. Bây giờ ta tu hành không đủ, ngày khác chưa hẳn không thể luyện giả thành chân, siêu thoát chân thực cùng hư ảo trói buộc. Suy nghĩ khẽ động, Trần Thắng trong lòng, đối với chân thực cùng hư ảo giới hạn, tựa hồ lại có hoàn toàn mới cảm ngộ. Quanh người hắn đạo vận tùy theo biến hóa, khí tức càng thêm phiếu miểu mênh mông, như một vòng hạ nguyệt, mộng ảo vô biên. Một bên bị định tại nguyên chỗ mang sơn quân, hồn thể run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng chỉ còn lại vô tận kính sợ. Sợ là tiên nhân hàng thế, cũng bất quá như thế đi. Trong sơn thần miếu, Trần Thắng tính toán thật lâu. Quanh người hắn đạo vận lưu chuyển như ngân hà trào lên, trong mắt từng sen lẫn cổ kim hư ảnh, cho đến một đoạn thời khắc, hai mắt chậm rãi mở ra. Mắt mở sát na, một sợi ánh sáng nhạt phá tán, quanh mình chấn động khí lưu bỗng nhiên lắng lại, ngay cả thời gian đều giống như ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn cũng không lại thôi động thần niệm ngược dòng tìm hiểu quá khứ, một cái tuế nguyệt cố định, nước đổ khó hốt, ngược dòng tìm hiểu vô ích, không cần nóng lòng nhất thời. Thứ hai kim ấn bản nguyên bởi vì lúc trước hắn dò xét đã bị hao tổn, vật này tuy không phải chí bảo, nhưng cũng rất có huyền diệu, cũng không thể như vậy hủy đi. Ôn dưỡng mấy ngày, lại đi ngược dòng tìm hiểu đi. Trần Thắng trong lòng thầm nghĩ, thần niệm khẽ động, liền đem ánh mắt hướng về phía dưới lạnh dung chờ lệnh mang sơn quân, thanh âm bình thản, tiểu bối, cái này kim ấn, bản tọa còn cần dùng mấy ngày, sẽ trả lại cho ngươi. Kỳ mang chỉ cảm thấy quanh thân giam cầm vững lòng, giữa cổ họng vướng víu cảm giác tiêu tán, rốt cục có thể mở miệng ngôn ngữ. Hắn gắt gao cắn răng, trong lòng mặc dù như dao cắt, kim ấn chính là hắn an thân lập mệnh gốc rễ. Có đối mặt Trần Thắng bực này thâm bất khả chắc tồn tại, nửa phần lòng phản kháng cũng không dám có, chỉ có không người cúi đầu, cung kính đến cực hạn, vật này liền hiến cho tiền bối, có thể vào tiền bối pháp nhãn, là này ấn may mắn, cũng là vãn bối may mắn. Trần Thắng cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi nói khí vờn quanh kim ấn, ông tác hưởng, ồ, thật bỏ được. Kỳ mang trong lòng đau lòng như dạo, trên mặt lại cố gắng thản nhiên, cân nhắc câu chữ, tìm được pháp lý, ngựa khí càng thêm kính cẩn, bởi vì cái gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy, tiền bối thần thông quảng đại, viễn siêu vãn bối. Này ấn bề tiền bối tất cả, mới có thể hiển thị rõ khả năng, vãn bối không dám có nửa phần không bỏ. Trần Thắng lập tức cất tiếng cười dài, ha ha ha, ngược lại là cái co được giãn được tiểu bối, thất thời. Tiếng cười dần dần nghỉ, hắn ngữ khí dừng một chút, tốt, không cùng ngươi nói đùa, vật này đối với bản tọa tác dụng không lớn, nhiều nhất mượn dùng mấy ngày, cũng không cần thiết ham cơ duyên của ngươi. Trần Thắng rồi nói tiếp, mà lại, bản tọa dùng ngươi kim ấn, cũng nhận ngươi một đoạn tình. Ngươi có gì cầu, nhưng cùng bản tọa nói một chút. Kỳ mang nghe vậy, trong lòng cùng hỉ được khởi, hắn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính lê bái trên mặt đất, thanh âm mang theo khó nén kích động, vạn bối nguyện đi theo ở tiền bối bên cạnh, bưng trà đưa nước, dẫn ngựa chấp rồi, dù là làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện. Trần Thắng nghe vậy, lại có chút dừng lại, quanh thân nói dồn khí phù không chừng, trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng, bản tọa môn hạ, uy cụ sâm nghiêm, cũng không tốt bái. Kỳ mang trong lòng cuồng hỉ trong nháy mắt bị nước lạnh dội tắt, thân thể cũng hơi phát run, ngay cả lễ bái khí lực đều yếu đi mấy phần. Sau một khắc, Trần Thắng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo quay lại, bất quá, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Vâng. Trần Thắng tay háo một quyển, lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, hư không kịch liệt rung chuyển. Kỳ mang chỉ cảm thấy trước mắt thiên điệu đống nhiên là úp, bên hai đều là lôi đình anh minh, thân thể bị một cỗ lực vô hình lôi cuốn, ngay cả âm thần đều không cách nào vận chuyển, trong nháy mắt liền mất cảm giác. Đối hắn ý thức quý vị, quanh mình dị tượng tiêu tán, mở mắt nhìn lại, đã đưa thân vào một phương muôn hình vạn trạng thế giới. Nơi này bầu trời như tắm, hào quang vạn đạo, sông núi nguy nga xuyên thẳng mây xanh, sông lớn trào lên giống như ngọc long xoay quanh. Giữa thiên địa quanh quẩn lấy nồng đậm tiên tiên đạo vận, chính là Trần Thắng khai tịch bản vũ giới. Kỳ mang tâm thần rung mạnh, vô ý thức nói nhỏ, đây là nơi nào đầu tiên? Tại sao không có nửa phần kiếp khí? Hẳn là một chỗ khác hoàn chỉnh thế giới. Tiền bối thủ đoạn, quả nhiên là một ý niệm liền đem hắn na di đến dị thế. Thần thông như vậy, đã vượt ra khỏi hắn đối với tu hành nhận biết cực hạn, trong lòng chỉ còn vô tận kính sợ cùng rung động. Ông, sau một khắc, đỉnh đầu đông nhiên một mảnh lờ mờ, phảng phất bầu trời sụp đổ, một cây kình thiên trụ lớn ầm vang rơi xuống, che đậy tất cả hào quang. Kinh khủng uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, để Kỳ mang thần hồn run rẩy dữ dội, liền hô hấp đều không thể thông thuận. Không, trong lòng của hắn kinh hãi, vô ý thức muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể bị uy áp giam cầm, ngay cả động đậy một ngón tay đều làm không được, chỉ có thể nhìn kia trụ lớn rơi xuống, nhắm mắt chờ chết. Có trong dự đoán vẫn lạc cũng không đến, kia cố hoảng sợ uy áp chậm rãi tiêu tán. Kỳ mang chưa tỉnh hồn mở ra hai con ngươi, lúc này mới phát hiện chính mình lại đưa thân vào một mảnh quần cuộn biển mây ở giữa, dưới chân vân khí bốc hơi, mùi thơm ngát sông vào mũi. Mà trước người hắn, thình lình đứng thẳng một tôn thân hình kình thiên bạch hổ tiên thần, chính mình lại chỉ tại đối phương trong lòng bàn tay. Mới kia cái gọi là trụ trời bất quá là tiên thần một cây hổ trảo, đem hắn mò lên, lại không bị thương hắn mảy may. Kỳ mang đội vàng lấy lại bình tĩnh, cung cung kính kính không mình hành lễ, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, vạn bối Kỳ mang, bái kiến tiền bối. Tiền bối tiên uy cái thế, vạn bối vạn phần kính ngưỡng. Đối mặt như vậy giơ tay nhấc chân liền có thiên địa chi uy tiên thần tồn tại, trong lòng của hắn ngạo khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn thuần túy kính sợ. Nguyên cực trong mắt quét mắt nhìn hắn một cái, mắt hổ như nhật nguyệt treo cao, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, quanh mình biển mây cuộn cuộn, nguyên khí rung động, thanh âm như trùng cổ thể mình, vang vọng mây xanh. Tiểu bối, tên ta Nguyên cực, đại huynh đã bàn giao người sự tình. Tiếng nói rơi, hắn hổ chảo khẽ nâng, chỉ hướng bên cạnh trong mây. Nơi đó lơ lửng một quyển kinh văn, kim quang sáng chói, dẫn tới quanh mình nguyên khí không ngừng hội tụ, ông tác hưởng. Nhìn thấy một bên kinh văn hay chưa? Cho ngươi 3 tháng thời gian, nếu là có thể nhập môn, liền nhập ta bản vũ môn tưởng, thành đại huynh ký danh đệ tử. Nếu là không thể, liền đánh về ngươi mạt pháp tiểu giới, nhân quả hai tiêu. Kỳ mang nghe vậy, trong lòng lập tức bắt đầu nôn nóng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia quyển kinh văn, hắn đã nhạy cảm phát giác được, lần này bái sư là có thể để cho hắn siêu thoát mạt pháp cơ duyên. So kim ấn còn trọng yếu hơn đại cơ duyên. Có vừa nghĩ tới chỉ có 3 tháng thời gian, lại sợ chính mình tư chất không đủ, không cách nào nhập môn, bỏ lỡ bực này cơ duyên. Kỳ mang trong lòng không khỏi sao động bất an. Nguyên cực một chút liền xem thấu tâm cảnh của hắn, mắt hổ ngưng lại, quanh thân sát khí có chút tiết ra ngoài, dẫn tới biển mây bốc lên, tiếng gió rít gào, tu hành phương pháp này, gấp không được, càng là phập phồng không yên, liền càng khó thấy được con đường. Kỳ Mang toàn thân chấn động, đội vàng tập trung ý chí, đè xuống trong lòng đội vàng sao động cùng tham nghiệm, cung cung kính kính đối Nguyên Cực lễ bái, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối ghi nhớ dạy bảo, ổn thỏa bình tâm tĩnh khí, dốc lòng tu hành, không phụ hai vị tiền bối hy vọng. Nguyên Cực khẽ bước cằm, hổ trào vung khẽ, Kỳ Mang liền từ hắn lòng bàn tay bay xuống, đứng yên tại trên biển mây. Kia quyển kinh văn chậm rãi bay tới, rơi vào trước người hắn lơ lửng, đạo vận lưu chuyển ở giữa, tư dưỡng hắn thần hồn, để hắn nguyên bản bởi vì kim ấn bị hao tổn mà có chút hư nhược thần niệm, dần dần trở nên tràn đầy. Chương 486, Thiên Đế Vạn Kiếp Âm Linh Hóa Thánh Kim Trường. Chương 486, Thiên Đế Vạn Kiếp Âm Linh Hóa Thánh Kim Trường. Trong nháy mắt 2 tháng đã qua, bản vũ giới, Cửu Thiên Vân Hải quần quần không thôi, Kỳ Mang tinh thủ biển mây chỗ sâu 2 tháng có thừa. Hắn ngày đêm cùng kia quyển trải qua văn tướng bạn, quanh thân quanh quần tiên thiên nguyên khí càng thêm thuần hậu xiển xệ, không ngừng tư dưỡng hắn âm thần cùng nhục thân. Hắn bứt bỏ bản niệm, tâm thần đều đắm chìm ở kinh văn áo nghĩa bên trong, mặc cho ngoại giới biển mây biến ảo, đạo vận tròn và khuyết, từ đầu đến cuối không hề bị lay động. Cho đến hôm nay tảng sáng, phương đông chân trời nổi lên đạo thứ nhất nắng sớm. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, Kỳ Mang mi tâm bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói kim văn như hoa sen nở rộ, hình như có ngàn vạn cổ trung đồng thời gõ vang. Bối rối hắn nhiều ngày kinh văn huyền quan ẩm vang phá vỡ, vướng víu con đường tu hành trong nháy mắt thông suốt. Cuối cùng tìm hiểu, trong mắt của hắn bắn ra khó mà che giấu hoan hỉ, sau đó cung cung kính kính hướng phía Nguyên Cực lập thân bạch hổ sườn núi chậm rãi bước đi. Tiền bối, Kỳ Mang không mình hành lễ, thanh âm kiêm tốn, tư thái cung kính đến cực hạn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên Cực bạch hổ chân thân ẩn vào đầy trời hào quang bên trong, vẹn vẹn lộ một đôi như nhật nguyệt treo chiếu mắt hổ. Hắn ánh mắt thâm thúy, đảo qua Kỳ Mang một chút liền chậm rãi gật đầu, thanh âm như hồng trung đại lữ truyền vang, chấn động đến quanh mình biển mây có chút cuộn cuộn. Tâm tính không tệ, thế mà sớm một tháng lĩnh hội hoàn thành, ngược lại là so bản tọa dự đoán mạnh lên mấy phần. Kỳ Mang liền vội vàng không người dập đầu, tràn đầy cảm kích, toàn lại tiền bối đề điểm, văn bối mới có thể ổn định tâm cảnh, vứt bỏ tạp niệm, không đến mức tại kinh văn mê trong cục trầm luân, thuận lợi lĩnh hội kinh văn áo nghĩa. Tiền bối đại ân, văn bối suốt đời khó quên. Nguyên Cực nhàn nhạt mở miệng, quanh thân lạnh thấu xương bạch hổ sát khí có chút thú liễm, không còn như vậy áp bách lòng người. Tốt, đã nhập môn tưởng, liền không cần lại xương tiền bối, gọi ta sư thúc đi. Kỳ Mang vui mừng quá đỗi, vội vàng cung cung kính kính dập đầu, thanh âm to mà chân thành tha thiết, sư thúc. Nguyên Cực khẽ bước cằm, ánh mắt ở trên người hắn lướt qua, trong lòng sớm có bình phán. Kia quyển kinh văn vốn là tư chất cùng nội tính song trọng khảo thí, trước mắt tiểu bối này, nội tính tư chất chỉ có thể coi là còn có thể, chỉ có tâm tính coi như không tệ. Bất quá, theo Nguyên Cực, như vậy tư chất, làm cái ký danh đệ tử đều hơi có vẻ miễn cưỡng, thiếu xa cách chân chính bước vào bản vũ môn tưởng. Nhưng đại huynh Trần Thắng đã mở miệng bàn giao, tất nhiên có thâm ý khác, hắn cũng không nhiều xem bảo, chỉ cần tuân lệnh làm việc là được. Đi thôi, theo ta đi gặp đại huynh. Nguyên Cực tiếng nói rơi, há mồm phun một cái. Ông, một đóa màu vàng kim dáng mây từ hắn trong miệng bay ra, dáng mây phía trên đạo văn giăng khắp nơi. Tiên thiên nguyên khí bốc hơi như sôi, dáng mây như gấm vóc nhu hòa cuốn lấy Kỳ Mang, không đợi hắn phản ứng, loại sách tay lấy hắn hướng phía Cửu Thiên bầu trời mau chóng đuổi theo. Với anh, dáng mây phá mây mà lên, ven đường khí lãng quẩn quẩn như biển gầm, nhật nguyệt tinh thần giống bị quái, lệch vị trí xoay tròn, quanh mình tinh thần chìm nổi không chừng. Đi tới Cửu Thiên chi đỉnh, một tôn phiêu miệu đạo cung thình lình đứng sướng sướng. Cung vũ bình lâu đều do bản vũ giới bản nguyên đạo thì diện hóa mà thành, lưu chuyển ra ước vạn đạo hào quang áo ánh, phù văn thời gian lập lòe, tản mát ra thiên địa bản nguyên nặng nề uy áp. Đạo cung trước cửa, hai tên đồng tử lặng lặng đứng lặng. Khí tức mở mịt lại mênh mông. Kim Đồng thân mang Triệu Dương văn cầm bảo, quanh thân ấm áp bức hơi, như liệt nhật treo cao, chấp trưởng Thái Dương đạo tác. Ngọc Nữ thân mang Tố Nguyệt văn váy dài, thanh huy lưu chuyển, giống như hàn nguyệt giữa trời, chấp trưởng Thái Âm đạo tác. Hai người đều là Trần Thắng lấy tự thân đạo lực điểm hóa đạo đồng tử, nên móng bất phàm đến cực điểm, chính là Thái Âm, Thái Dương bản nguyên biến thành tiên tiên thần thánh, vừa xuất thế liền chấp trưởng đỉnh cấp đạo tác, trời sinh liền có đại thần thông mang theo. Nguyên nhân chính là có Thái Hạo, Kim Linh bực này trời sinh thần thánh ví dụ, Nguyên Cực mới càng phát giác Kỳ Mang tư chất thường thường, cả hai khách quan trên lệch đâu chỉ một trời một vực. Thái Hạo, Kim Linh. Nguyên Cực mở miệng kêu, thanh âm kết thúc, đạo cung trước cửa hai tên đồng tử lúc này không mình hành lễ, thanh âm thanh thúy, bái kiến Tam lão gia. Hành lễ tất, hai người tò mò nhìn lướt qua Kỳ Mang, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu. Trong không khí, tiêu tán thai âm, thái dương chi lực, để Kỳ Mang vô ý thức căng thẳng thân thể, trong lòng hắn chấn động. Hắn mơ hồ từ hai tên đồng tử thân bên trên cảm nhận được viễn siêu tự thân khí thế bằng bạc, như thái sơn áp đỉnh. Kỳ Mang càng thêm kinh hãi, cũng âm thầm may mắn chính mình vận khí tuyệt hảo, có thể bái nhập như vậy ngọa hổ tàng long đại năng môn hạ, ngay cả thủ vệ đồng tử đều là khủng bố như thế tồn tại. Không bao lâu, Nguyên Cực mang theo Kỳ Mang bước vào đạo cung đại điện. Trong điện trống trải vô ngần, hỗn độn khí tức lờ lờ, mặt đất khắc lấy tiên tiên bắt quái trận đồ lưu chuyển ở giữa, đạo âm không dứt. Đến rồi. Cửu Tiêu phía trên, một đạo phiêu miểu đạo âm vang lên, như hồng mông sơ khai tiếng thứ nhất sấm vang, xuyên qua Kỳ Mang thần hồn. Kỳ Mang dương mắt nhìn lên, lập tức cứng tại chỗ, thần hồn đều giống bị lực vô hình định trụ, liền hô hấp đều dừng lại. Đại điện chính giữa, một tôn chắp cánh bạch hổ thần thánh treo ở hư không, dáng người phiêu miểu khó dò, không phải thật không phải hư, quên thân đạo vận diễn hóa hỗn độn, hóa thành nước vạn đạo văn cuốn quanh. Huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu. Phản phất ẩn chứa toàn bộ bản vũ giới thiên địa huyền bí cùng vô tận tạo hóa. Đây cũng là Trần Thắng đặc thù nhất một tôn hóa thân, Hồng Thắng đạo nhân, phù hợp bản vũ giới thiên tâm diễn hóa, cũng là giới này thiên đạo hóa thân. Tại bản vũ giới bực bên trong, đạo này hóa thân thực lực càng tại bản tôn phía trên, giơ tay nhấc chân liền có hỗn độn hư không chấn động chi uy, mỗi tiếng nói cử động đều hợp thiên địa phát tác. Không bao lâu, Kỳ Mang càng là kinh hãi phát hiện, kia Bạch Hổ thần thánh quanh thân nghìn vạn đạo văn, lại cùng mình trong đầu hiểu thấu đáo kinh văn sau càng ngộ áo nghĩa ẩn ẩn phù hợp, như nam châm hút nhau cả mình. Đây là, trong chốc lát, vô số linh nghĩ giống như thủy triều tràn vào Kỳ Mang não hải. Ông phảng phất mở ra huyền quan, quanh người hắn khí tức cũng theo đó biến hóa, một bước liền bước vào hiện thánh cảnh. Sau đó tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Khí tức bất ổn một lát liền cấp tốc vững chắc, sau đó vững bước đột phá tới hiện thánh trung kỳ, hậu kỳ. Hiện thánh viên mãn. Hắn âm thần tại bàng bạc đạo vận tầm bổ hạ ngưng thực như kim cương. Năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn điên cuồng tích lũy, va chạm, như muốn đem hắn nhục thân cùng thần hồn nó bạo. Nếu không phải bốn phía đạo vận vì đó dẫn dắt, trải bớt, hắn sớm đã bởi vì năng lượng quá tải mà tự bạo bỏ mình, hóa thành bay đầy trời xám. Tỉnh lại, một đạo réo rắt đạo âm vang lên, như kinh lôi nổ vang tại Kỳ Mang thần hồn chỗ sâu. Toàn bộ bản vũ giới bản nguyên đều tùy theo kịch liệt chấn động, nhật nguyệt tinh thần vì đó cúi đầu, biển mây quần quần như sôi. Kỳ Mang toàn thân chấn động, trong nháy mắt bừng tỉnh, chưa tỉnh hồn cảm thụ được trạng thái bản thân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hán nội thị tự thân, hiện thánh viên mang âm thần ngưng thực như thép, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt tạo hóa chi vận, ôn nhuận mà bằng bạc. So với thái âm luyện hình hiện thánh kinh bên trong chứa đựng nhật nguyệt tinh khí, sao trời chi khí, thiên địa tinh khí diễn hóa chi pháp, phần này tạo hóa chi khí huyền diệu vô số lần, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bình thường hiện thánh cảnh tu sĩ cần hái sắt đá chi khí tôi luyện thần hồn, căn cơ hỗn tạp, mà hắn thu nạp lại là bản vũ giới tiên thiên bản nguyên tạo hóa chi khí, căn cơ chi thâm hậu, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ gấp trăm lần nghìn lần, ngày sau con đường tu hành cũng sẽ thông suốt rất nhiều. Nơi này lúc, Bạch Hổ thần ma bản tướng thu liễm, chậm rãi hóa thành Trần Thắng đạo nhân bộ dáng, huyền hoàng đạo bảo ra thân, đạo vận nội liễm. Nhìn như bình thản không có gì lạ, lại càng lộ vẻ thâm bất khả trắc, phản phất quanh thân chính là một phương thiên địa, mọi cử động dẫn động tới pháp tắc vận chuyển. Kỳ Mang không còn dám nhìn thẳng, liền vội vàng không người dập đầu, tư thái cung kính tới cực điểm, nhưng trong lòng lặng yên khẽ động. Nguyên lai sư tôn cùng ta chính là đồng tộc, khó trách sẽ đặc biệt thu ta làm đệ tử. Đa tạ tiền bối điểm hóa. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đạo âm bình thản lại mang theo thiên địa uy nghiêm, vang vọng toàn bộ đại điện, cũng là ngươi hai tháng này nội tình đánh cho vững chắc, tâm thần cô động, mới có thể một điểm tức đấu, có này thuế biến. Nếu không phải ngươi tâm tính trầm ổn, dù có tạo hóa gia trì, cũng có nhận cơ duyên này. Hắn cử động lần này cũng là thuận nước đẩy thuyền, trước đây kia quyển kinh văn đã là khảo thí Kỳ Mang tư chất nội tính, cũng là giúp hắn vững chắc căn cơ, làm nền hiện thánh con đường. Kỳ Mang tư chất nội tính tuy bình thường, nhưng tâm tính trầm ổn, thể ngộ vững chắc, vừa lúc có thể tiếp nhận phần này tạo hóa, mới có như vậy vượt qua thức tăng lên. Bản tọa nói lời giữ lời, từ nay về sau, ngươi chính là bản tôn môn hạ ký danh đệ tử. Kỳ Mang vui mừng quá đỗi, đội vàng quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, cái trán kề sát mặt đất, thanh âm to mà chân thành tha thiết, đệ tử Kỳ Mang, bái kiến sư tôn. Trần Thắng khẽ bước cảm, ừm. Bản tọa Bản Vũ đạo nhân, chính là linh giới Nam Cực Tiên Phủ truyện kinh địa chủ. Bản tọa có hai thiên công pháp có truyền cho ngươi. Thứ nhất Nguyên Tâm Cửu Quyển bản tọa từng có một vị đệ tử tu hành phương pháp này, hắn tình huống cùng ngươi tương tự, tư chất ngộ tính hơi kém, tâm tính tuyệt hảo, cuối cùng cũng thành tựu đỉnh cấp đại năng chi vị. Thứ hai chính là Thiên Đế Vạn Kiếp Tâm Linh Hóa Thánh Kim Trương, vì bản tọa trước đó vài ngày kết hợp ngươi bây giờ phương pháp tu hành thôi diễn mà thành, cùng ngươi cũng coi như phù hợp, công pháp bên trong dung nhập kiếp vận chi đạo, tiềm lực vô tận. Ngươi có thể tu hành đến đâu một bước, liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Như thế nào, ngươi lựa chọn cái nào? Kỳ Mang trong lòng hơi động, hắn mặc dù không biết đỉnh cấp đại năng là bậc nào cảnh giới, nhưng tất nhiên là siêu thoát phàm tục, quan sát thiên địa tồn tại. Có hắn cơ hồ không do dự, liền ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Thắng, trầm giọng nói: "Sư tôn, đệ tử nguyện tu Thiên Đế Vạn Kiếp Âm Linh Hóa Thánh Kim Trương. Đây là sư tôn chuyên vì hắn thôi diễn công pháp, tất nhiên thích hợp hắn nhất, cũng tất nhiên là sư tôn hy vọng hắn lựa chọn. Hắn biết rõ chính mình tư chất thường thường, chỉ có tuân theo sư tôn chỉ dẫn, mới có thể đi được càng xa." Trần Thắng gặp đây, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của hắn muốn là có khuynh hướng Kỳ Mang lựa chọn Thiên Đế Vạn Kiếp Âm Linh Hóa Thánh Kim Trương. Bộ công pháp kia cũng là hắn một lần nếm thử, tu kiếp vận chi đạo. Nếu có thể mượn Kỳ Mang chi thủ hoàn thiện, có lẽ có thể vì hắn đột phá hợp thể bước thứ 3 cung cấp mấy phần cảm ngộ. Tiện tay xuống cờ, dù là chỉ có một phần bạn xác suất, với hắn mà nói cũng là đáng giá. Bất quá, trước đây hắn cũng có dự án, như Kỳ Mang lựa chọn Huyễn Tâm Cửu Quyển liền tìm người khác thôi diễn phương pháp này, bây giờ Kỳ Mang lựa chọn vừa lúc phù hợp tâm ý của hắn. Trần Thắng không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay bắn ra. Hưu, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, gánh chịu lấy Thiên Đế Vạn Kiếp Âm Linh Hóa Thánh Kim Trường toàn bộ áo nghĩa, trong nháy mắt bay vào Kỳ Mang mi tâm. Công pháp áo nghĩa giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn, văn hay chữ đẹp, đã âm lượn lờ, đem mỗi một chỗ tu hành muốn điểm đều giảng giải đến tấu triệt vô cùng. Kỳ Mang nhắm mắt cảm ngộ một lát, mở mắt ra lúc, trong lòng đã là rung động đến tột đỉnh. Sư tôn thôi diễn bộ công pháp kia, lại dọc theo định hồn, thần du, khu vận, hiện thánh tứ cảnh, tiếp tục về sau dọc theo mấy cái cảnh giới, viễn siêu hắn trước đây đối với tu hành nhận biết. Hắn chấp trưởng Mang Sơn nhiều năm, vơ vét vô số tu hành bí ẩn. Hắn biết rõ mạt pháp thiên địa tu hành hệ thống, là trải qua vài vạn năm mới hoàn thiện đến hiện thánh cảnh, mà nhà mình sư tôn có thể dễ như trở bàn tay thôi diễn ra đến tiếp sau cảnh giới. Phần này thông thiên triệt địa đại năng, để trong lòng của hắn kính nể chi tình sớm đã siêu việt chân trời. Đệ tử tạ ơn sư tôn truyền pháp. Kỳ Mang lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, cung kính chi tình lộ rõ trên mặt. Trần Thắng phất phất tay, quanh thân đạo vận lưu chuyển, thiên địa pháp tắc tùy theo hô ứng, "Tốt, ngươi đã lựa chọn phương pháp này, liền về Mang Sơn tu hành đi." đợi ngươi thống ngự non sông, đem thiên đế vạn kiếp âm linh hóa thánh kim trương tu tới tiểu thành, bản tọa lại đến độ ngươi. Vâng. Tiếng nói rơi, Kỳ Mang chỉ cảm thấy trước mắt long trời lở đất, tinh hà cuốn ngược, quanh thân không gian kịch liệt rung chuyển, như bị cuốn vào hỗn độn vòng xoáy, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực vô hình truyền tống ra bản vũ giới. Đối hắn ổn định thân hình, thình lình đã về tới Mang Sơn trong sơn thần miếu. Thần miếu bên trong, một tên áo bào xanh đạo nhân chính vuốt vuốt hắn kim ấn. Kim ấn phía trên đạo văn lưu chuyển không thôi, so với lúc trước càng thêm sáng chói, hiển nhiên đã bị lại tế luyện, bản nguyên càng thêm thuần hậu, cùng hắn thần hồn liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Kỳ Mang vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, sư tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trần Thắng quét mắt nhìn hắn một cái, tiện tay đem kim ấn bức cho hắn, ngựa khí bình thản không gợn sóng, bản tọa chi đạo, thế giới trong thế giới bên ngoài, hư thực đồng nguyên, đều là một thể, bất quá là hóa thân chi thuật thôi. Ngươi kim ấn căn cơ còn có thể, bản tọa thuận tay trùng luyện một phen, miễn cưỡng có ngũ giai đỉnh phòng, cũng coi như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Kỳ Mang tiếp nhận kim ấn, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần đạo lực thuận kim ấn tràn vào thể nội, thân hồn cùng kim ấn liên hệ trong nháy mắt đạt đến đỉnh phòng, hắn liền vội vàng không người gật đầu, cung kính nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ sư tôn hậu ái. Trần Thắng dương mắt nhìn hướng ngoài sơn môn, hả? Gây chuyện tới. Chính ngươi đuổi đi, bản tọa đi. Tiếng nói rơi, Trần Thắng thân hình liền hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở vô hình, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hô hô. Ngoài sơn môn, âm phong đại tác. Một cỗ cùng bạo uy áp của tới, một tên thân mang đạo bảo lão giả đạp gió mà tới, chính là Khê Sơn đạo tiên sư. Lần này đến đây, chính là chết thảm đệ tử sư đệ Lý Quan Long báo thủ, ánh mắt của hắn đảo qua miếu sơn thần, ngựa khí khinh thường, bất quá là chiếm cứ hoang dã dã nói yêu vật, cũng dám cùng ta chính thống đạo môn đối nghịch, đơn giản không biết sống chết. Còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Kỳ Mang ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy, quanh thân trong nháy mắt rút đi tất cả tại sư tôn trước mặt khiêm tốn, thay vào đó là bệ nghệ thiên hạ yêu vương bá khí. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền ra miếu sơn thần, khí tức không giữ lại chút nào bộc phát, tiên thiên tạo hóa chi khí quanh quẩn quanh thân, như kim sắc hỏa diễm thiếu đốt, uy áp nặng nề bằng bạc, để quanh mình âm phong cũng vì đó đình trệ. Khê Sơn đạo tiên sư thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, ngươi lại cũng bước vào tiên sư cảnh. Không, đạo hữu hiểu lầm. Kỳ Mang lại là cười lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo nồng đậm sát ý, dám nói bổn quân là dã nói yêu vật, nhục ta đạo thống. Chết. Tiếng nói rơi, Kỳ Mang thân hình tăng gọn, hóa thành lộng lây chân thân, trọn vẹn dài 10 trượng thân thể tại tiên tiên tạo hóa chi khí tẩm bổ hạ càng thêm uy mãnh. Một đôi mắt hổ như hàn tinh, tản ra phệ nhân hung quang, hổ trảo phía trên quanh quẩn lấy sáng chói kim văn, quanh mình không khí đều bị trảo phong xé rách. Giống. Một tiếng hổ khiếu vang vọng mang sơn, chấn động đến thiên địa cũng hơi rung động, Khê Sơn đạo tiên sư chỉ cảm thấy thần hồn kịch chấn, khí huyết cuộn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Bạch hổ trảo đột nhiên bung ra, màu vàng kim đạo văn bộc phát, như ngàn vạn lưỡi dao tế xuất. Răng rắc một tiếng, hộ thân nói khí vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không. Khê Sơn đạo tiên sư kinh hãi muốn tuyệt, vãi cả linh hồn, quay người liền muốn chạy trốn, cũng đã không kịp. Kỳ Mang hổ trảo trực tiếp rơi xuống. Vâng. Cùng bạo năng lượng quét sạch, trực tiếp đem hắn thân thể xé thành huyết vụ đầy trời, máu tươi nhuộm đỏ quanh mình núi đá cỏ cây. Âm thần muốn chạy trốn, lại bị Kỳ Mang quanh thân bạch hổ sát khí trong nháy mắt nghiền ép, nuốt vào trong bụng, chấn. Nhất niệm lên, thần hồn chôn bụi, trong nháy mắt luyện hóa, ngay cả một tia tàn hồn cũng không từng lưu lại. Huyết vụ tan hết, Kỳ Mang thu hồi chân thân, khí tức quanh người chậm rãi thu liễm, nắm tay bên trong trùng luyện kim ấn, trong mắt tràn đầy ngạo khí, đuổi quân đến sư tôn truyền pháp, cùng hiện thánh phía trên mở mới đường, mới là giới này tu hành chính thống. Chương 487, lần đầu biểu diễn chương 487, lần đầu biểu diễn Nam Cực Tiên Phủ, chuyện kinh điện phía tây, một chỗ quảng trường bao la vô ngần, giờ phút này đã tụ mãn chờ đã lâu đệ tử. Đám người hoặc ngồi khoanh chân tính tọa, nhắm mắt điều tức, quanh thân quanh quẩn lấy tinh thuần đạo vận khí tức. Hoặc top 5 top 3, thấp giọng giao lưu, trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng trang nghiêm, không một người ồn ào. Đều là tiên phủ tỉ mỉ tuyển chọn tiên tiêu, tâm tính trầm ổn, cho dù lòng mang bái sư chi niệm, cũng chưa từng hiện lộ nửa phần táo bạo. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía chuyện kinh điện cửa chính, lặng lặng chờ tân nhiệm điện chủ, bàn vũ pháp chủ lần đầu công khai giảng đạo. Chợt có ba đạo nhỏ xíu khí tức ba động lướt qua quảng trường, hấp dẫn một số người ánh mắt. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh bước trên mây mà đến, khí tức mở mịt lại mênh mông như vực sâu, quanh thân đạo tắc gần mà không phát, chỉ dựa vào nhục thân uy áp liền để quanh mình không khí có chút ngưng trệ. Người cầm đầu thân mang thanh sam, khuôn mặt ôn nhuận, chính là trường sinh bảng thứ nhất, luyện hư thập nhị tiếp hoàng phủ trác. Bên trái một người khoác hắc kim chiến giáp, khí thế lạnh thấu xương, là trường sinh bảng thứ hai U Minh Nguyên Quân. Phía bên phải một người cầm trong tay ngọc phiến, khí chất xuất trần, chính là trường sinh bảng thứ ba Thanh Huyền Sơn chủ. Ba người đều là luyện hư thập nhị kiếp đỉnh phong đại năng, khoảng cách hợp thể pháp chủ bèn bèn cách xa một bước, bình thường thời điểm sớm đã ra ngoài du lịch, tìm cơ duyên phá cảnh, tự hành lĩnh hội đại đạo, cực ít tại tiên phủ hiện thân. Trường sinh bảng trước ba thế mà tất cả đều tới, cái này có hiếm thấy a. Đám người biên giới, thiên cổ đạo nhân đứng chắc tay, một thân áo bào xám, khí tức trầm ổn. Hắn là trường sinh bảng thứ 11, lần này cố ý đến đây, chính là nghĩ thay nhà mình điện chủ tráng tăng thanh thế, miễn cho tân nhiệm điện chủ mới lên ngôi, tràn diện quận cũ é. Nhưng khi nhìn thấy hoàng phủ chắc ba người lúc, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức thoải mái cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại là ta quá lo lắng, có ba vị này tại, chỗ nào còn cần ta đến giữ thể diện. Chuyện kinh điện dưới mái hiên, hoàng phủ chắc ba người kết thúc, ánh mắt đảo qua quảng trường, cũng không nhiều lời, vẹn vẹn liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, liền quanh chân ngồi xuống, tư thái lạnh nhạt, lại tự có một cô vô hình uy áp bao phủ bốn phía. Bọn hắn có thể vững vàng trường sinh bảng trước ba, tuyệt không phải ngẫu nhiên, từng cái đều là hợp thể pháp chủ môn hạ thân truyền đệ tử, tin tức xa so với đệ tử tầm thường linh thông. Đời trước chuyện kinh điện chủ mặc dù cũng là hợp thể cảnh, lại vẹn vẹn dừng lại tại hợp thể bước đầu tiên, con đường có hạn. Mà vị này bản vũ điện chủ đã là hợp thể bước thứ hai, tại tiên phủ chư pháp chủ bên trong vững vàng thượng du, tiên phủ đa số pháp chủ đến nay vẫn kẹt tại hợp thể bước đầu tiên, khó mà tiến thêm. Càng quan trọng hơn là vị điện chủ này dung hợp linh giới, thái nhất giới hai đại tu hành hệ thống, tự thành một mạch, ngay cả Khổng Phương đạo quân đều đối hắn đánh giá cực cao. Như vậy cấp độ cường giả giảng đạo, há có thể bỏ lỡ? Nói không chừng chính là phá cảnh mấu chốt, dù là chỉ có thể từ đó đến một tia xúc động, cũng đủ để được lợi trung thân. Trường sinh bảng trước ba tề tụ tin tức, như một trận thanh phong lướt qua quảng trường, rất nhanh liền truyền khắp toàn trường. Không bao lâu, lại có hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt chạy đến, đều là trường sinh bảng bên trên thiên tiêu. Bọn hắn trước đây bản trong phủ bế quan hoặc tu hành, nghe nói hoàng phủ chắc ba người đến, nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, đi chuyện kinh điện. Mấy tên trường sinh bảng thiên tiêu lặng yên lấy dương thần giao lưu. U Minh Minh, các ngươi vì sao đến đây? U Minh Nguyên Quân dương thần khí tức lạnh đấu xương, nhàn nhạt đáp lại, bản vũ điện chủ chính là hợp thể bước thứ hai tồn tại, lại tự thành đạo thống, Khổng Phương đạo quân đối hắn khen ngợi có thừa, làm sao có thể khinh thị? Điện chủ dung hợp lưỡng giới hệ thống, có lẽ có thể vì chúng ta phá cảnh cung cấp mới mạch suy nghĩ. Ta nhớ được ngươi còn không có bái sư, đây cũng là một cái cơ hội. Còn lại thiên tiêu nghe vậy, đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm may mắn chính mình chạy đến, ngưng thần lặng chờ giảng đã bắt đầu. Trên quảng trường, khí tức càng thêm trang nghiêm, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại chuyện kinh điện, ngay cả quanh mình biển mây đều giống như vì đó đình trệ. Vâng, chợt có một tiếng nói vang lên truyền hoàn vũ, chuyện kinh điện cửa chính chậm rãi mở ra, một đạo áo bào xanh thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn dáng người thẳng tắp, huyền hoàng đạo bào ra thân, đạo vận nội liễm, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại phảng phất quanh thân chính là một phương thiên địa. Theo hắn cất bước, vô số đạo thì từ trong hư không hiện hiện, như giải lụa màu quấn quanh ở quanh người hắn, hiện thị rõ vô thượng uy nghi. Trên quảng trường các đệ tử đều đứng dậy không mình hành lễ, thanh âm chỉnh tề trang nghiêm, không nửa phần lộn xộn, bái kiến bản vũ điện chủ. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm bình thản lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, như hồng trung đại lữ truyền vang, không cần đa lễ, đều ngồi đi. Đám người theo lời ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn qua Trần Thắng. Trần Thắng chậm rãi đi đến trong sân rộng giảng đạo đài từ cả khối hỗn độn thạch điêu mài mà thành, ngồi xuống trong ngay mắt. Vâng. Giảng đạo trên đài hiện ra bản vũ khai thiên hư ảnh, đạo vận càng thêm nồng đậm. Hôm nay giảng đạo, từ mọi loại đạo tắc nói lên, luôn xuất phát thủy, chỉ thấy bầu trời phía trên diễn hóa xuất nghìn vạn đạo văn, trôi nổi tại quảng trường trên không. Thiên địa sơ khai, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hoặc là âm dương, hoặc là ngũ hành, hoặc là sao trời, đều là đại đạo hiển hóa. Đạo tắc phía trên chính là pháp tắc. Pháp tắc người, ý chí kéo dài, thống ngự đạo tắc, chấp trưởng một phương thiên địa quyền hành. Nói, hắn đưa tay vung lên. Vâng. Quảng trường trên không hiện ra một mảnh hỗn độn hư không, hư không bên trong, tinh thần chìm nổi, nhật nguyệt luân chuyển, một đạo khai thiên tích địa hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, và tọa sở tu bản vũ mở thiên chi đạo, tập hợp rất nhiều pháp lý, tu hành hệ thống, hóa thành hỗn độn, khai thiên tích địa, diễn hóa vô cùng tận. Hỗn độn hư không bên trong, khai thiên hư ảnh bùng bứa, hỗn độn phân liệt, thanh trọc tách rời, dương khí tăng lên thành thiên, âm khí chìm xuống thành đất. Vô số đạo thì tại giữa thiên địa diễn sinh, thấy chúng đệ tử thần hồn rung động. U Minh Nguyên Quân trong mắt tinh quang lóe lên, đứng dậy chắp tay, địa chủ, bản vũ chi đạo dung hợp lượng giới hệ thống, gồm cả bản nguyên, như thế nào tiếp nhận thăng hoa, gánh chịu pháp tắc xung kích. Trần Thắng mở miệng, lấy tự thân đạo tắc là cầu, lấy hỗn độn chi khí làm dẫn. Hắn tiếp tục giảng giải bản vũ mở thiên chi đạo chi tiết, từ đạo vực diễn hóa giảng đến thăng hoa pháp tắc, từ hỗn độn bản nguyên giảng đến thiên địa quyền hành. Mỗi một câu nói đều ẩn chứa vô tận áo nghĩa, không trung hỗn độn hư không không ngừng biến hóa, khi thì tinh hà cuốn ngược, khi thì thiên địa sụp đổ, khi thì vạn vật khôi phục, thiên địa dị tượng tầng tầng lớp lớp. Âm âm đạo minh cùng ong ong pháp tắc cộng minh xen lẫn, vang vọng tứ phương. Chúng đệ tử đều ngưng thần yên lặng nghe, không người nhắc lại hỏi. Chỉ có đắm chìm trong Trần Thắng giảng đại đạo bên trong, thần hồn theo đạo tắc lưu chuyển. Thiên cổ đạo nhân đứng tại biên giới, trong lòng càng thêm kính sợ, thầm nghĩ, điện chủ chi đạo, không ngờ sâu đến trình độ như vậy, khó trách có thể dẫn trưởng sinh bảng trước ba đến đây. Không biết qua bao lâu, giữa trời bên trong hỗn độn hư không chậm rãi tiêu tán, đạo tắc bình tĩnh lại, Trần Thắng thanh âm cũng theo đó ngừng. Hắn đưa tay vung lên, quanh thân đạo vận thu liễm, biển mây lắng lại, hỗn độn hư không chấn động triệt để tiêu tán, trên quảng trường khôi phục lúc ban đầu trang nghiêm. Giảng đạo kết thúc, chúng đệ tử chậm rãi lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy rung động cùng cảm ngộ. Không ít người đứng dậy không người, cung kính hành lễ, tạ điện chủ giảng đạo, đệ tử được ích lợi không nhỏ. Càng có rất nhiều đệ tử ánh mắt sáng rực nhìn qua Trần Thắng, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng bái sư chi ý theo tiên phủ lệ cũ, tu sĩ thành tựu pháp chủ về sau, thường thường sẽ mượn công khai giảng đạo trường hợp thả ra thu đồ tin tức, như vậy hội tụ thiên kiêu chẳng diện, chính là thu đồ thời cơ tốt nhất. Hoàng phủ chắc ba người cũng có chút dương mắt, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, tuy không bái sư chi tâm, nhưng cũng muốn nhìn một chút vị này bản vũ điện chủ sẽ hay không thu môn đồ khắp nơi. Trần Thắng đem mọi người ánh mắt thu hết vào mắt, lại không nửa phần động dung, ngựa khí bình thản vẫn như cũ. Hôm nay giảng đạo kết thúc, chư vị cắt về các nơi, hào hào thể ngộ. Chúng đệ tử đều là sức sở, trong mắt chờ mong dần dần rút đi, lại không người dám nhiều lời. Tiên phủ đệ tử tâm tính trầm ổn, biết được đại năng tự có quyết đoán, cho dù trong lòng thất vọng, cũng chưa từng hiện lộ nửa phần bất mãn. Thiên cổ đạo nhân bước nhanh về phía trước, thấp giọng hỏi: Địa chủ, không cần chọn tuyển mấy vị đệ tử thu nhận sử dụng môn hạ, cũng tốt truyền thừa đạo thống. Trần Thắng nhàn nhạt lắc đầu, bước chân chưa ngừng, thanh âm truyền vào thiên cổ đạo nhân trong tai, tạm thời không đổi. đệ tử không tại nhiều, lại chờ một chút. Trần Thắng bây giờ bên cạnh có Kim Thánh, Nguyên Bá, Lệ Trường Không, đủ để thay hắn bút đầu, quản lý chuyện tầm thường vụ, ngược lại không gấp lấy thu đệ tử. Chương 488, độ kiếp truyền thừa, 1, chương 488, độ kiếp truyền thừa, 1, giảng đạo kết thúc, Trần Thắng chậm rãi trở về chuyện kinh điện. Ông, đạo minh từ cung điện chỗ sâu vang lên, hào quang đem trọn ngôi đại điện bao phủ tại ôn nhuận đạo vận bên trong. Trần Thắng tìm được trong điện đài sen ngồi xuống, ý chí chìm vào chuyện kinh điện truyền thừa bí cảnh. Chuyện kinh điện chỗ sâu cũng không phải là thực thể giá sách bày ra, mà là một mảnh trôi nổi tại hỗn độn hư không truyền thừa tinh hải. Vô số điểm sáng như sao trời lấp lóe, mỗi một điểm quang mang đều đối ứng một quyển truyền thừa điện tịch, pháp chủ trở xuống truyền thừa phong phú, lít nha lít nhít phủ kín hư không. Đỉnh cấp luyện hư truyền thừa liền có mấy trăm vạn quyển nhiều. Luyện hư phía dưới, số lượng nhiều, càng là khó mà đánh giá. Trần Thắng không chút nào kỳ quái, đối với pháp chủ mà nói, muốn sáng tạo luyện hư truyền thừa rất dễ dàng cực kỳ. Những cái kia đê giai truyền thừa mặc dù số lượng khổng lồ, lại khó nhập hắn mắt, hắn vẹn vẹn một chút liền thu hồi ánh mắt, ngược lại là hợp thể cấp căn bản đại pháp, số lượng cũng không ít, có 1200 quyển. Đã có Nam Cực Tiên phủ các đời pháp chủ sau khi chứng đạo lưu lại truyền thừa cảm ngộ, cũng có tiên phủ tiền bối du lịch mà được. Sư tôn Chung Kết Ngũ quyển cũng ở trong đó. Trần Thắng ý thức bao phủ, tinh hải chỗ sâu, 1200 nói kim quang lóe ánh phá lệ chói mắt. Mỗi một đạo kim quang đều ngưng tụ nồng đậm pháp chủ đạo vận, chính là pháp chủ cấp truyền thừa điện tịch. Bằng vào ta chuyện kinh điện chủ quyền hạn, pháp chủ phía dưới truyền thừa, có thể tùy ý xem, không cần gông cùm xiển xích. Pháp chủ cấp truyền thừa, quy củ ngược lại nghiêm, cách mỗi 5000 năm mới có thể mượn đọc một quyển, hoặc là lấy đầy đủ công văn hối đoái. Bất quá những truyền thừa khác, tại ta mà nói, vẹn vẹn làm tham khảo thôi, chỉ có hợp thể phía trên truyền thừa mới có chân chính dẫn dắt hiệu quả. Suy nghĩ khẽ động, Trần Thắng nhìn về phía tinh hải chi đỉnh, tầng mây lượn lờ, hỗn độn khí lan lộn. Nơi đó vốn nên là pháp chủ phía trên truyền thừa chỗ ở, lại chỉ có một mảnh hư vô đạo tắc bình chướng, phía sau thì là từng đạo hư ảnh. Gia nhập tiên phủ mấy tháng, Trần Thắng đọc trong vòng quyền hạn các loại điện tịch ghi chép, đối với tiên phủ tình huống cũng càng bị giải. Tiên phủ tổng cộng có 33 quyển độ kiếp truyền thừa, một quyển đại thừa truyền thừa, đều không tại chuyện kinh điện thu nhận sử dụng, nơi đây chỉ có giới thiệu văn tắt. Cái này truyền thừa chính là Nam Cực Tiên phủ căn bản nội tình, từ trong phủ đạo quân tự mình trông giữ. Y theo lệ cũ, ta là tân tấn điện chủ, có thể chọn lấy độ kiếp truyền thừa một quyển lĩnh hội. Trần Thắng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, thầm nghĩ trong lòng, độ kiếp truyền thừa, mỗi một quyển đều là độ kiếp đạo quân hôn sáng tạo, đối ứng một đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường, có thể giúp pháp chủng cực hạn thăng hoa, ngưng tụ tiên tiên đạo chủng, chấp trưởng đại đạo bản nguyên. Ta bây giờ thâm hậu nhất nội tình, cũng không phải là mỗi bộ cố định pháp môn, mà là ở kiếp trước hợp đạo lúc, lĩnh ngộ chân thực, hư ảo, tâm linh tam đại pháp tắc. Có chung quy là không chọn vẹn đạo chủng diễn sinh pháp tắc, so với chân chính độ kiếp đạo quân khai sáng hoàn chỉnh đạo thống, không đủ khả năng, miễn cưỡng trèo chống ta tu thành hợp thể bước thứ hai. Con đường sau đó, muốn đi được càng thuận, tốt nhất tìm được một quyển phù hợp độ kiếp truyền thừa. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, truyền thừa tinh hải chi đỉnh đạo tắc bình chướng chậm rãi mở ra một cái khe, 33 quyển độ kiếp truyền thừa hư ảnh cùng giới thiệu, giống như thủy triều tràn vào Trần Thắng thức hải. Thiên địa hồng lô khí phổ tu hỗn động đại đạo. Thiên địa là hồng lô, diễn hóa hỗn động, tự thành một phương hỗn độn. Lưỡng nghi hóa đạo kinh đối ứng lưỡng nghi đại đạo, diễn thanh trọng hai tượng, hóa vô vi có, hóa có thành không. Cửu luyện đạo tạng tu phá hư đại đạo, cửu luyện nhục thân, cửu luyện thần hồn, cửu luyện pháp chủng. Huyền minh đạo lục tu hành thái âm đại đạo, có đông kết thời không, tịch diệt thần hồn. Tứ tượng chấn thế điển ngữ nô chân giải tình thiên dục hải chương vô lượng độ ách quyển. Một quyển quyển truyền thừa giới thiệu tại thức hải lưu truyền, như ngân hà cuốn ngược tại Trần Thắng trong lòng tôi diễn. Đối ứng tử vong, vô lượng, phá phôi, nô dịch, tứ tượng, hỗn động, lương nghi, tình dục, huyền minh. Các loại đại đạo áo nghĩa, mỗi một đầu đại đạo đều huyền diệu vô tận, cao thâm mặt chắc, đều là có thể thẳng tới độ kiếp cảnh vô thượng đạo thống. Tu hành đến độ kiếp, có thể đem pháp chủng thăng hoa là tiên tiên đạo chủng, vốn cũng không tồn tại hạng người bình thường. Ta đời này lĩnh hội chân vũ giới bản nguyên, dung hợp ở kiếp trước pháp tắc nội tình, ngưng luyện bản vũ pháp chủng, lấy khai thiên làm hạch tâm pháp lý, đem rất nhiều cảm ngộ dung nhập trong đó, đi là hỗn độn khai thiên, diễn sinh vạn pháp con đường. Trong thức hải của hắn truyền thừa hư ảnh tùy theo lưu truyền, ý thức hư không bởi vì tinh thần của hắn thôi diễn mà có chút dung chuyển. Huyền minh phá vỡ đại đạo thiên về âm hàn tịch diệt, cùng mở thiên diễn hóa trái ngược, tứ tượng, nô dịch, tình dục đại đạo, không phải ta sở cầu. Trần Thắng dần dần thôi diễn, bài trừ không hợp truyền thừa, ánh mắt cuối cùng rơi vào thiên địa hồng lô khí phổ cùng lưỡng nghi hóa đạo kinh phía trên. Hỗn động đại đạo có diễn hóa vô cùng tận hỗn độn, lưỡng nghi đại đạo có thể âm dương điều hòa, đều cùng hỗn độn, khai thiên pháp lý có phù hợp chỗ. Trong lòng của hắn tiếp tục cân nhắc, quanh thân đạo vận lưu chuyển, dẫn tới chuyện kinh điện bên trong truyền thừa tinh hải có chút rung động. Pháp chủ cấp truyền thừa kim quang cùng đê giai truyền thừa điểm sáng hô ứng lẫn nhau, hình thành một bức chư thiên đại đạo sen lẫn bao la hùng vĩ cảnh tượng. Ta nên lựa chọn cái nào một quyển truyền thừa đâu? Trần Thắng tính toán đại sen, thần sắc lạnh nhạt, lại không quá nhiều xoắn xuýt. Ta tự cầu ta nói, tu hành đến hắn cảnh giới này, vô luận cái nào một quyển truyền thừa, đều chỉ là hoàn thiện tự thân bản vũ chi đạo chất dinh dưỡng, mà không phải phụ thuộc căn cơ. Vẫn là lưỡng nghi hóa đạo kinh đi, ta tu thành hợp thể bước thứ hai, diễn hóa thiên tâm, lớn mạnh bản vũ thế giới, lưỡng nghi diễn hóa phù hợp nhất. Chọn định lưỡng nghi hóa đạo kinh, Trần Thắng tập trung ý chí, đứng dậy cất bước, huyền hoàng đạo bảo phất qua hư không. Ông, chỗ mi tâm bản vũ pháp chủng hào quang đại tác, bàng bạc lực lượng pháp tắc trong nháy mắt phá vỡ không gian mít lũy, bước vào một đầu được nói. Hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, xuyên thẳng qua vô số quang ảnh, thoáng qua ở giữa, Trần Thắng liền đến một chỗ trung thiên thế giới cửa ra vào chỗ. Này phương thế giới toàn thân bị màu tím bầm lôi đình bao khỏa, bốn phía tràn ngập cuồng bạo lại tinh thuần tiên thiên lôi đạo khí tức. Lôi đỉnh thế giới, trung thiên thế giới, Khổng Phương đạo quân mở thế giới. Tương tự trung thiên thế giới, tiên phủ còn có không ít, phần lớn là các đời đạo quân mở. Không nhiều, hai thân ảnh quanh thân quanh quẩn lấy không giống bình thường lôi đạo khí tức, xuyên qua cửa ra vào đi tới Trần Thắng trước người, cung kính hành lễ, Lôi Liệt, Lôi Huyền, gặp qua bản vũ điện chủ, đạo quân đã biết điện chủ đến đây, mệnh ta hai người dẫn đường. Trần Thắng ánh mắt đảo qua hai người, trong lòng âm thầm hiểu rõ, Khổng Phương đạo quân lấy lôi đạo bản nguyên sáng tạo tộc quần, tu hành Khổng Phương đạo quân mở tổ lôi chi đạo, khác hẳn với chủ lưu. Đạo quân người, nhiều tích nói mà tu. Đây cũng là độ kiếp đạo quân phương pháp tu hành, sáng tạo hoàn toàn mới tu hành hệ thống giải thích kỳ đạo, sáng tạo phù hợp tự thân đại đạo sinh linh, diễn hóa tộc quần, trả lại tự thân đại đạo. Càng là nhìn không ra đại thiên thế giới bóng dáng, đã nói vị này đạo quân cảnh giới càng cao, khoảng cách cảnh giới đại thừa càng gần, có thể nhảy ra lồng chim. Ta trải qua trung thiên thế giới, các thế giới tu hành hệ thống đều cùng chủ lưu trái ngược, căn nguyên liền ở đây. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Trần Thắng nhàn nhạt mở miệng, dẫn đường đi. Ba người một trước một sau, lúc này tiến vào thế giới cửa ra vào. Lôi đỉnh thế giới, toàn bộ thế giới tựa như một chỗ lôi điện hải dương. Ầm ầm, lôi đỉnh nghênh minh vang vọng hoàn vũ, bên hai không dứt. Toàn bộ thế giới đều lộ ra huy hoàng thần tiêu, đây cũng là Khổng Phương đạo quân diễn đạo chi địa, tiên thiên lôi đạo bản nguyên hội tụ chỗ. Trần Thắng đi theo hai người, bước vào vô cùng tận trong biển lôi. Mặc dù thân ở cuồng bạo lôi vực, lại như đi bộ nhàn nhã, quanh mình lôi đỉnh đều vô ý thức tránh đi quanh người hắn ba thước, không dám cận thân. Ven đường có thể thấy được rất nhiều hình thái khác nhau lôi điện sinh linh, hoặc là lôi thú, hoặc là lôi thực. Chương 488, độ kiếp truyền thừa 2, chương 488, độ kiếp truyền thừa 2, tuy là tân sinh chi vận, cũng đã có sơ bộ linh trí, tuần hoàn theo Khổng Phương đạo quân thiết định lôi đạo trật tự phồn diễn sinh sống. Trần Thắng ánh mắt đảo qua, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại là đặc sắc thế giới. Xem ra Khổng Phương đạo quân cảnh giới, so với khai sáng tâm tử giới, chân vũ giới đạo quân cũng cao hơn a. Đi tới lôi đỉnh thế giới hạch tâm, một phương trôi nổi tại trong lôi vân lôi đạo thiên đàn tình linh hiện hiện, đỉnh ngồi xếp bằng một thân ảnh, chính là Khổng Phương đạo quân. Hắn hai mắt khép hở, đầu ngón tay không ngừng bắn ra từng sợi tiên tiên lôi ti. Lôi ti phảng phất có sinh mệnh, trên không trung sen lẫn quấn quanh, hóa thành từng cái tinh xảo lôi đạo phù văn hội tụ, ngưng tụ thành sinh linh hư ảnh. Trong đó có cánh dương mênh mông lôi bằng, có lân giáp sinh huy lôi dao, còn có thân người lôi đuôi lôi linh. Trần Thắng trong lòng hơi động, đây là tại sáng tạo hoàn toàn mới lôi điện sinh linh, hoàn thiện này phương thế giới lôi đạo sinh thái. Nói không có tận cùng a. Vâng. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi ti dung nhập sinh linh hư ảnh. Tôn này lôi bằng đống nhiên vỗ cánh, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa hót vang, quanh thân lôi đỉnh tăng bọn, trong nháy mắt hóa thành thực thể, xoay quanh với thiên đàn quanh mình, khí tức quanh người thỉnh lình đạt đến luyện hư cấp bậc. Khổng Phương đạo quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, giữa thiên địa lôi đỉnh ảnh mình bỗng nhiên ngừng. Hắn đưa tay vung lên, thiên đàn quanh mình lôi vân tản ra, lộ ra một mảnh trong suốt hư không. Trần Thắng chậm rãi đạp thượng thiên đàn, đối Khổng Phương đạo quân có chút chắc tay, bái kiến đạo quân. Khổng Phương đạo quân khẽ miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt, thanh âm như lôi đạo bản nguyên ảnh mình, lại ôn hòa mà có sức mạnh, không cần đa lễ, ngươi đến là vì độ kiếp truyền thừa a. Đúng vậy. Trần Thắng thẳng thắn, không có nửa phần đi vòng, thản nhiên tự thuật ý đồ đến, ta đã chọn định lưỡng nghi hóa đạo kinh chuyên tới để hướng đạo quân cầu lấy truyền thừa. Khổng Phương đạo quân khẽ bước cằm, hắn đối với trước mắt vị này bản vũ đạo nhân vẫn có chút thưởng thức. Không đến 3 vạn tuổi liền tu thành hợp thể bước thứ 2, tư chất, nội tính, khí vận đều thuộc đỉnh tiêm, chưa hẳn không thể ngày sau cùng hắn song vai, trở thành người trong đồng đạo. Lưỡng nghi đại đạo, tan âm dương, diễn thanh trọng, cùng ngươi mở thiên chi đạo ngược lại là phù hợp. Đã có thể bổ ngươi khai thiên về sau thế giới diễn hóa quyết điểm, cũng có thể mượn âm dương chi lý điều hòa ngươi pháp chủng bên trong pháp lý hỗn tạp. Dứt lời, hắn đưa tay vẫy một cái, một quyển âm dương nhị khí xen lẫn mà thành điện tịch hư ảnh từ hư không hiện hiện, chính là lưỡng nghi hóa đạo kinh truyền thừa bản nguyên. Trên điện tịch, âm dương ngư luân chuyển, lôi đạo phù văn tô điểm, tản ra độ kiếp cấp đại đạo uy áp. Vừa xuất hiện, liền dẫn tới thiên đàn quanh mình hỗn độn hư không dung chuyển, lại bị Khổng Phương đạo quân quanh thân đạo tắc tùy tiện trấn áp. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, truyền thừa hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Trần Thắng mi tâm, trong nháy mắt dung nhập thức hải, không nửa phần bài xích cảm giác. Trần Thắng nhắm mắt một lát, cảm thụ được thức hải bên trong hoàn chỉnh lưỡng nghi đại đạo áo nghĩa, trong lòng hiểu rõ, lần nữa chắp tay nói tạ, đa tạ đạo quân ban thưởng truyền thừa. Khổng Phương đạo quân khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía lôi đỉnh thế giới phương xa, nơi đó mới sáng tạo lôi điện sinh linh ngay tại sinh sôi, lôi đạo pháp tắc vũ phát hoàn thiện, hắn chậm rãi mở miệng, đúng rồi, còn có 200 năm, chính là 3 cấp đạo hội, đến lúc đó Thái Hoàng giới mở ra, ngươi có đi vào tìm hiểu một chút. Thái Hoàng giới? Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn sớm đã không phải năm đó tu hành tiểu bạch, đối rất nhiều cao giai bí văn rõ như lòng bàn tay, tự nhiên sẽ hiểu Thái Hoàng giới lai lịch. Kia là đại thừa chí tôn lưu lại trung thiên thế giới, ngoại giới cũng gọi tạo hóa bảo giới, đại thừa bảo giới. Đại thừa tu sĩ đem một đầu tiên thiên đại đạo tu tới biên mãn, trung thiên thế giới diễn biến đến cực hạn hoàn mỹ, sau đó lấy toàn bộ bảo giới gánh chịu tự thân nhân quả, chém tới đại thiên thế giới liên lụy, cảm ứng tiên giới chỗ, nhảy ra lồng chim. Đặt ở đại thiên thế giới, cái này tạo hóa bảo giới liền ngang ngửa với một vị đại thừa chí tôn toàn bộ nhân quả cùng đạo cơ, ẩn chứa trong đó cũng không phải là không chọn vẹn đạo chủng, mà là một đầu tiên thiên đại đạo diễn biến đến cực hạn hoàn mỹ đạo chủng. Nếu là có thể từ đó lĩnh hội một hai, có ích vô tận. Khổng Phương đạo quân gặp hắn thần sắc, liền biết hắn đã biết được Thái Hoàng giới nội tình, người nói bổ sung, ngươi trước đây chưa từng tìm hiểu tới hoàn mỹ đạo chủng, Thái Hoàng giới ngươi mà nói, lúc có không nhỏ trợ lực. Trần Thắng tập trung ý chí, lần nữa không mình hành lễ, Đa tạ đạo quân nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Khổng Phương đạo quân khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay lại bắt đầu ngưng tụ lôi đi, tiếp tục sáng tạo lôi điện sinh linh, đắm chìm ở diễn đạo bên trong. Thiên đàn quanh mình, tiên thiên lôi đạo nguyên khí lần nữa lưu chuyển, lôi đình anh minh phục lên, lại khó quấy nhiều hai người tâm tư. Trần Thắng thấy thế, mở miệng cáo lui về sau, quay người rời đi. Lôi Liệt cùng Lôi Huyền sớm đã tại thiên đàn hạ đang đợi, thấy thế vội vàng dẫn đường, ba người đạp lôi mà đi, thân ảnh dần dần biến mất tại trong lôi vân. Từ lôi đỉnh thế giới từ biệt Khổng Phương đạo quân, Trần Thắng bản tôn trở về Nam Cực Tiên phủ chuyện kinh điện tính toán. Mà bàn vũ giới bên trong, Hán Thiên đạo hóa thân Hồng Thắng, đứng trước tại Cửu Thiên chi đỉnh đạo cung trên biển mây, Huyền Hoàng đạo bảo lộ ra hư vô mở mịt thân hình, cùng bàn vũ giới bản nguyên khí tức liền thành một khối. Ông, một tiếng kinh đạm đạo minh từ Hồng Thắng mi tâm vang lên, lưỡng nghi hóa đạo kinh truyền thừa bản nguyên từ thức hải tuôn ra, hóa thành một quyển đèn trắng sen lẫn nói quyển treo ở trước người. Nói quyển triển khai, không kinh thiên dị tượng, vẹn vẹn hai khói trắng đen chậm rãi lưu chuyển, diễn hóa xuất nhất giản âm dương ngư đường vân. Hồng Thắng nước mắt, ánh mắt bình thản đảo qua nói quyển, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Trước đây bản vũ giới diễn hóa, mở lại thiên tích địa chi huy, nhẹ âm dương điều hòa lý lẽ, cuối cùng có thiếu. Tiếng nói rơi, nói quyển treo ở đỉnh đầu, hai khói trắng đen như thác nước chút xuống, bao phủ hắn thân. Nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào lưỡng nghi đại đạo áo nghĩa bên trong. Quá khứ lĩnh hội bản vũ mở thiên chi đạo cùng ở kiếp trước chân luyện, tâm linh phát tác, đều tại trong thức hải cùng lưỡng nghi áo nghĩa lẫn nhau thôi diễn. Không có kịch liệt nguyên khí bạo động, không có hỗn độn hư không chấn động, chỉ có giữa thiên địa đạo tắc đang lặng lẽ lưu chuyển biến hóa. Khai thiên là bắt đầu, lưỡng nghi làm cơ sở, không âm dương điều hòa, liền không vạn vật sinh diệt tuần hoàn. Theo hắn lĩnh hội, lưỡng nghi hóa đạo kinh đạo văn bắt đầu dung nhập bản vũ giới thiên địa pháp tắc. Nguyên bản dựa vào khai thiên chi lực trèo chống núi non sông ngòi, dần dần sinh ra âm dương đạo vận. Núi chi nam là dương, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, núi chi bắc là âm, cổ mục cứng cáp, tĩnh mịch tĩnh mịch. Trên chín tầng trời, nhật nguyệt tinh thần quy tích cũng theo đó điều khiển tinh uy, thái âm tinh cùng thái dương tinh hô ứng lẫn nhau, tung xuống thanh huy cùng kim quang xen lẫn, hóa thành ngàn vạn âm dương đường vân, bao trùm toàn bộ bản vũ giới. Nguyên bản hơi có vẻ thu kịch thiên địa cách cục, dần dần trở nên ôn nhuận hài hòa, sinh cơ càng thêm nồng đậm, đạo tác cũng càng thêm vững chắc. Trước đây diện hóa thiên địa, chỉ cầu bằng bạc, chưa chú ý nhỏ bé, lưỡng nghi chi đạo, không ở chỗ lực, mà ở chỗ hòa. Lấy lưỡng nghi điều hòa khai thiên dư uy, lấy âm dương tẩm bổ vạn vật sinh linh, bản vũ giới mới có thể một cách chân chính viên mãn. Hồng Thắng đứng dậy, đứng ở đỉnh biển mây, ánh mắt đảo qua rực rỡ hẳn lên bản vũ giới, thần sắc không gợn sóng, chỗ mi tâm thiên tâm ấn ký lại tại lặng yên ở giữa, không ngừng hoàn thiện. Lưỡng nghi đại đạo sơ tan, đến tiếp sau vẫn cần mượn thiên địa diễn hóa rèn luyện. Bản vũ chi đạo vốn là tại khai thiên cùng điều hòa bên trong lặp đi lặp lại, không nóng không nổi, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Dứt lời, thân hình hắn dần dần trở nên hư vô, cùng bản vũ giới thiên đạo triệt để tương dung, chỉ có giữa thiên địa lưu chuyển âm dương đạo vận. Chương 489, tứ đại thiên phú. Chương 489, tứ đại thiên phú bản vũ giới, Cửu Thiên chi đỉnh. Nơi đây đã mất phàm trần biển mây, chỉ có hỗn độn hào quang như nước thủy triều cuộn. Từ điện thanh lôi ẩn vào ánh sáng bên trong, tư tư rung động, khi thì nổ tung một tiếng sấm rền, chấn động đến hư không đều tại có chút rung chuyển. Hồng Thắng đứng ở hào quang trung ương, Huyền Hoàng đạo bảo bay phất phới, tay áo bên trên âm dương ngư văn chậm rãi chuyển động, cùng quanh mình hỗn độn khí lưu sinh ra của mình. Lưỡng nghi hóa đạo, âm dương giao hợp. Quanh người hắn hai khói trắng đen lưu chuyển không thôi, khí trắng mát lạnh như cựu thiên tinh hà cuốn ngược, hắc khí trầm ngưng như cựu lũ hoàng tuyển trào lên. Cả hai tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại, hóa thành một đạo bao quát càn khôn thái cực tròn choáng, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Ông, từng tiếng càng đạo âm từ hắn thể nội vang lên, chấn động hoàn vũ. Hồng Thắng đưa tay vung tay áo, dẫn tới thiên địa bản nguyên cùng nhau rung động. Chỉ một thoáng, hai khói trắng đen như sông lớn vỡ đê, ầm vang chút xuống, cuộn cuộn dòng lũ quét sạch sơn xuyên đại địa. Ầm ầm, đại địa rung động ầm ầm, sinh ra núi non trùng điệp nguy nga, kỳ hoa dị thảo phá đất mà lên, mùi thơm ngào ngạt hương khí tràn ngập toàn bộ bản vũ giới. Toàn bộ bản vũ giới đạo vận càng thêm hòa hợp thuần hậu, sinh cơ như măng mọc sau mưa mạnh mẽ phát sinh. Một cỗ viễn siêu lúc trước tiên địa khí tượng, tại hai khói trắng đen điều hòa lại, chậm rãi trải ra. Đến cùng là độ kiếp đạo thống, trực chỉ tiên thiên con đường. Hồng Thắng hai mắt hơi khép, trong thức hải, một quyển cổ lão kinh văn chiếu sáng rạng rỡ, chính là kia lưỡng nghi hóa đạo kinh. Kinh văn phía trên, mỗi một chữ đều ẩn chứa lưỡng nghi diễn hóa chí lý, huyền diệu vô tận. Cho dù ta không tu lưỡng nghi đại đạo, này truyền thừa cùng ta mà nói, cũng không phải là hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mạnh như thác đổ, nếu là rút ra tinh hoa, dung nhập ta chi huyền công bên trong, đủ để trèo chống ta tu thành hợp thể bước thứ tư. Đây là bình thường pháp chủ truyền thừa, không thể sánh ngang. Toàn bộ tiên phủ, hợp thể truyền thừa 1200 quyển, có thể tu thành bước thứ tư, không đủ 100 quyển. Pháp để ý chí diễn sinh, cái này 100 quyển truyền thừa, người khai sáng có thể tu thành bước thứ tư, kẻ đến sau, làm sao có thể hoàn toàn phù hợp. Hô, một trận hỗn độn cương phong từ cựu thiên bên ngoài thổi tới, phất qua Hồng Thắng đạo bảo, lại bị quanh người hắn thái cực tròn choáng lặng yên hóa giải. Hồng Thắng tiếp tục tham ngộ lưỡng nghi hóa đạo kinh bên trong huyền diệu, phù hợp pháp lý bị hắn cẩn thận thăm dò để luyện ra, dung nhập tự thân bản vũ khai thiên huyền công bên trong. Đây cũng không phải là đơn giản đạo tắc tôi diễn, mà là tiên thiên đại đạo lĩnh hội, nhất định là một đoạn dài dằng dặc hành trình. Cũng may ta là giới này tiên đạo hóa thân. Hắn thần niệm khẽ động, toàn bộ bản vũ giới thiên địa bản nguyên liền cùng thức hải của hắn tương liên. Hắn lĩnh hội lưỡng nghi hóa đạo kinh đồng thời, liền đang diễn hóa thiên địa, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành núi non sông ngòi khung sương, đạo vận tràn ngập, hóa thành cỏ cây chim thú sinh cơ. Thậm chí liền thiên địa ở giữa pháp tắc đều tại hắn tôi diễn dưới, trở nên vũ phát hoàn thiện. Ầm ầm, thiên địa rung động, nguyên khí bạo động, lại không phải hủy diệt dấu hiệu, mà là tân sinh rung động. Bàn vũ giới diễn hóa, trả lại lấy Hồng Thắng lĩnh hội, để hắn đối lượng nghi hóa đạo kinh lý giải càng thêm khắc sâu, hiệu suất tăng lên gấp trăm lần. Quanh người hắn thái cực tròn choáng càng thêm ngưng thực, hai khói trắng đen lưu chuyển ở giữa, lại ẩn ẩn sinh ra một tia hỗn độn bản nguyên khí tức, phản phất muốn tái diễn khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực. Hỗn độn hào quang bên trong, Hồng Thắng thân ảnh càng thêm mờ mịt, phản phất cùng toàn bộ bản vũ giới hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Nam Cực Tiên phủ truyền kinh điện bên trong, Trần Thắng bản tôn khoanh chân ngồi tại đài sen phía trên, hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào nội thị, trải bớt tự thân nội tình. Ta đời này lĩnh hội Trần Vũ bản nguyên, nhờ vào đó ngưng luyện bản vũ pháp chủng, hết thể nước chảy thành sông, hoàn toàn không có ở kiếp trước cái chủng loại kia kính hoa thủy nguyệt mông lung cảm giác. Trong đó tất nhiên có ở kiếp trước hợp đạo nội tình, nhưng thiên phú thuế biến cũng là hạch tâm nhân tố. Cho dù không có ở kiếp trước nội tình, bằng vào ta như hôm nay phú, cũng có thể ngưng luyện pháp chủng, cùng lắm thì hao phí nhiều thời gian hơn. Trần Thắng trong lòng vô cùng xác định điểm này, bản vũ pháp chủng lấy khai thiên là hạch, diễn hóa và pháp. Trình độ nào đó tới nói, sớm đã nhảy ra ở kiếp trước chân huyễn, tâm linh pháp tắc gồm cùng xiển xích, là hoàn toàn mới con đường căn cơ. Hắn suy nghĩ khẽ động. Ông, vô số đạo vàng bạc tin tức lưu hiện lên, như ngân hà cuốn ngược tràn ngập thức hải, tản ra sáng chói đạo quang. Kiếm đạo thiên kiêu, võ đạo thiên kiêu, trận đạo thiên kiêu, huyết đạo thiên kiêu, Trần Thắng trong lòng thì thào, mặc dù không biết thiên kiêu cấp thiên phú có thể chống đỡ ta đi đến một bước nào, nhưng là cái này một thiên phú cơ bản bảo đảm pháp chủ hạt cuối. Ta bản vũ khai thiên huyền công, ngưng luyện bản vũ pháp chủng, vốn chính là khai thiên tích địa, diễn sinh vạn pháp con đường. Cái này tứ đại thiên phú tiếp xuống có thể làm ta tu hành thứ yếu phương hướng, nếu là có thành, đều là ta tiến lên tư lương. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, quanh thân tiêu tán tâm thần trong nháy mắt thu liễm, giống như thủy triều quy về bản nguyên. Vâng anh, một tiếng vang thật lớn, chấn động hoàn vũ, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ Trần Thắng thần hồn chỗ sâu. Một đạo huy hoàng ý chí từ hắn mi tâm tuôn ra, hóa thành một viên trong suốt hạt giống. Đi. Ý chí hạt giống trong nháy mắt vạch phá hư không, trực tiếp đầu nhập trong cơ thể hắn mở bản vũ thế giới bên trong, tốc độ nhanh chóng, ngay cả thời không đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Không bao lâu, bản vũ thế giới trên 9 tầng trời, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Trần Thắng tiên đạo hóa thân, Hồng Thắng. Quanh người hắn hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, quanh thân quanh quẩn lấy hai khói trắng đen, kia là âm dương bản nguyên thể hiện. Vừa mới mở mắt, trong mắt hai khói trắng đen liền lóe lên một cái rồi biến mất, hình như có nhật nguyệt luân chuyển, càn khôn đảo ngược chi uy, ánh mắt chiếu tới, vạn vật đều hiện hắn nguồn gốc. Viên kia ý chí hạt giống thì rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chiếu rồi. Hồng Thắng khẽ quát một tiếng, luân xuất phát thủy, vô thượng ý chí trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bản vũ thế giới. Trong chốc lát, phương thế giới này danh sơn đại xuyên, sông lớn biển hồ, tung hành linh mạch, bí ẩn động phủ, thậm chí mỗi một tấc đất này, mỗi một sợi nguyên khí đều hiện lên vô cùng rõ ràng với hắn tâm thần bên trong, không một tia bỏ sót, không nửa phần che lấp. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng đất đá, vượt qua ngàn vạn linh mạch, rơi thẳng vào đại địa cực sâu chỗ. Nơi đó cũng không phải là hoang vu hắc ám, mà là cất giấu một mảnh vô biên vô tận huyết hải, không thể nhìn thấy phần cuối. Rầm rầm, huyết hải cuồn cuộn không thôi, chọc lãng ngập trời mà lên, ước vạn sóng máu đánh ra lấy hư vô, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nồng đậm đến cực hạn sát khí từ trong biển máu bốc hơi lên, như màu mực khói đặc tràn ngập hư không. Kia sát khí bên trong, lôi cuốn lấy thiên địa sơ khai hung lệ, tiêu diệt, hoán độc. Phản phất đem giữa thiên địa tất cả ô uế, hung lệ, sát khí đều hội tụ ở đây, tản ra làm lòng người thần rung động, thần hồn muốn nứt hung uy. Tu sĩ tầm thường chỉ cần nhiễm một kia, liền sẽ trong nháy mắt bị sát khí ăn mòn, biến thành khát máu của ma. Hồng Thắng đứng ở cựu thiên, nhìn xuống phía dưới huyết hải, thần sắc lạnh nhạt, thấy rõ bản nguyên. Đây là bản thắng khai thiên thời khắc, thở ra tiên thiên sát khí, lại thêm khai thiên quá trình bên trong bị sát khí vận đục bản mệnh tinh huyết biến thành. Ta nhờ vào đó huyết hải bản nguyên diễn hóa một tôn hóa thân, như vậy nền móng, tại cái này bản vũ giới bên trong, cũng được xưng tụng là nhất đẳng tồn tại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, suy nghĩ khẽ động, nguyên thân bản vũ đạo vận liền càng thêm nồng nặc lên. Tí tách, một viên màu vàng sẫm ý chí hạt giống từ hư không bên trong chậm rãi rơi xuống, lặng lẽ không một tiếng động dung nhập quần quần trong biển máu, không có kích thích nửa phần gợn sóng. Chương 489, tứ đại thiên phú 2 chương 489, tứ đại thiên phú mặt ngoài, huyết hải vẫn như cũ gió êm sóng lặng, sát khí quần quần như thường. Kia vô biên hung uy cũng chưa từng có nửa phần yếu bớt, phản phất vừa rồi ý chí hạt giống chưa hề xuất hiện qua. Nhưng tại huyết hải hạch tâm chỗ sâu, lại là một phen khác kinh thiên động địa cảnh tượng. Viên kia ý chí hạt giống vừa rơi xuống đất, liền trong nháy mắt bộc phát ra bàng bạc vô song hấp lực, như là một đầu thức tỉnh thái cổ cự thú, mở ra miệng lớn, điên cuồng thôn tính lấy quanh mình huyết hải bản nguyên. Hô hô, hấp lực quét sạch phía dưới, vô số huyết hải bản nguyên hóa thành lao nhanh dòng lũ, điên cuồng tràn vào ý chí hạt giống bên trong. Vô số sát khí cùng vận độ tinh huyết bị liên tục không ngừng hấp thu, rèn luyện. Theo thời gian trôi qua, dần dần ngưng tụ thành một viên to lớn kén máu. Kén máu toàn thân tinh hồng, bàn vũ đạo văn cùng huyết đạo phù văn tướng lẫn nhau xen lẫn, cuốn quanh, như hai đầu thái cổ như cự long xoay quanh trên đó. Theo bản nguyên không ngừng rót vào, kén máu càng thêm bành trướng lớn mạnh, tản ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Từ lúc ban đầu mịt mờ yếu ớt, dần dần trở nên bàng bạc cuồn cuộn, chấn nhiếp huyết hải hạch tâm không gian cũng hơi rung động. Hồng Thắng đứng ở trên 9 tầng trời, tay áo tung bay, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống huyết hải biến hóa, đem hết thể thu hết vào mắt. Không tệ. Một lát sau, ánh mắt của hắn chậm rãi rời, chuyển hướng bản vũ thế giới cực tây chi địa. Một chỗ tiên thiên trận thế bên trong, mây mù lượn lờ, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến hóa thành thể lỏng. Nơi đây, tiên thiên luồng thứ nhất kim khí trôi nổi tại hư không bên trong, trong suốt sáng chói, như là một vòng tiểu thái dương. Bất quá này sợi kim khí vẫn ở vào trong yên lặng, chưa diễn hóa thành hình. Hồng Thắng tiện tay vừa nhấc, bản tọa lại giúp ngươi một tay. Theo hắn cái này quát tay, luôn xuất pháp ủy, toàn bộ bản vũ thế giới nguyên khí đều kịch liệt rung chuyển, trên 9 tầng trời sao trời ẩn ẩn lấp lóe, giống như tại hưởng ứng hắn triệu hoán. Hưu, kia sợi tiên thiên kim khí hình như có linh trí, trong nháy mắt tránh thoát cực tây chi địa địa vực trói buộc, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim quang, vạch phá bầu trời. Sau đó xuyên phá vô số không gian mịt lũy, kích thích trận trận nguyên khí bạo động, những nơi đi qua, sông núi vì đó cúi đầu, linh mạch vì đó rung động. Cuối cùng, như một đạo cực nhanh phi nhanh mà xuống, trực tiếp rơi vào quần quần trong biển máu. Ầm ầm, nổ vang rung trời rung khắp tứ phương. Tinh khiết tiên thiên kim khí cùng hung lệ huyết hải sát khí tại trong biển máu kịch liệt va chạm, giao hòa, kim khí hùng hực, sát khí rất lạnh. Hai loại cực đoan lực lượng xung kích lẫn nhau, dẫn tới hư không vì đó kịch liệt chấn động. Huyết hải trong nháy mắt sôi trào đến cực hạn, ngập trời chọc lãng quần quần dâng lên, bay thẳng cửu thiên vân tiêu. Nhật nguyệt quang mang đều bị sóng máu cùng kim khí che đậy. Giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, chỉ có trong biển máu, kim khí cùng sát khí lẫn nhau rèn luyện, giao hòa, bắn ra chói lóa mắt quang mang. Hồi lâu sau, hai loại sức mạnh dần dần hướng tới cân bằng, sau đó một phân thành hai, riêng phần mình ngưng tụ thành hình, hóa thành hai cái kiếm khí phôi thai. Hai cái kiếm khí lẫn nhau giằng co lại tương hồ y tổn, chậm rãi vờn quanh tại to lớn kén máu trung quanh, tản ra lăng lệ vô cùng phong mang. Hồng Thắng chắp tay đứng ở cửu thiên, ánh mắt đảo qua hai cái kiếm khí phôi thai cùng trong biển máu to lớn kén máu, trong mắt hai khói trắng đen lần nữa lưu chuyển, huyết đạo, kiếm đạo, võ đạo, chỉ còn lại cuối cùng. Truyền kinh điện bên trong, vân khí lượn lờ. Trần Thắng bản tôn ngồi ngay ngắn ngọc bồ phía trên, mi tâm một điểm đạo ấn hơi sáng, chợt có một sợi vô hình đạo vận từ thức hải bắn ra. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, cuối cùng là trận đạo. Suy nghĩ bay lại trước kia, tu hành mới bắt đầu tuế nguyệt vẫn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó hắn dựa vào trận đạo lương tài thiên phú, trận đạo cảnh giới như liệu nguyên chi hỏa, lại so tu vi còn muốn tấn mạnh mấy phần. Tại kim đan cảnh liền tu thành tứ giai trận đạo. Trần Thắng lắc đầu, trong lòng than nhẹ, chỉ tiếc về sau tu vi tiến triển cực nhanh, trận đạo thiên phú ngược lại thành gông cùm xiềng xích, tiến triển ngày càng chậm chạp, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Trong thức hải, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, ở kiếp trước ký ức giống như thủy triều hiện lên. Lúc đó hắn đã hợp đạo bên trong ngàn, vì soát phó trước thành tựu, hắn dựa vào cảnh giới nội đạo, cưỡng ép đem trận đạo các loại kỹ nghệ từng bước đề đi lên. Kỹ nghệ, lục giai trận đạo Trần Thắng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thân hình không nhúc nhích tí nào, trong lòng lặng yên suy tư, một thế này, tu vi phương diện, có thể hay không xông phá gông cùm xiềng xích, đang lâm độ kiếp chi cảnh, trên là ẩn số. Nhưng dựa vào trận đạo thiên kiêu thiên phú, thâm canh trận đạo bản nguyên, đem trận đạo cảnh giới đẩy tới thất giai, nên không là vấn đề. Trần Thắng trong lòng thanh minh, hắn biết rõ cái này thất giai trận đạo tầm quan trọng. Cái này liên quan đến lấy một hạng phó chức thành tựu, đời sau thiên phú căn cơ chính là quan trọng nhất. Tiếp xuống, ta bản tôn liền vứt bỏ hết thể tạp niệm, toàn lực lĩnh hội trận đạo, rèn luyện kỹ nghệ, thẳng đến thất giai. Tiên phủ hợp thể pháp chủ mặc dù đều là thiên phú dị bẩm hạng người, nhưng nếu luận đến thất giai kỹ nghệ, lại là phượng mao lân giác, không đủ song trưởng số lượng. Như vậy tồn tại, mỗi một vị đều là tiên phủ bên trong hết sức quan trọng tồn tại, địa vị chỉ ở chư vị đạo quân phía dưới. Thậm chí, chư vị đạo quân cũng nhiều là thăng hoa đạo chủng về sau, mới đọc lướt qua thất giai kỹ nghệ. Trần Thắng khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia phong mang, nếu có thể thành tựu thất giai trận đạo, đến lúc đó, địa vị của ta chắc chắn thẳng tới mây xanh, nhảy lên đến chúng pháp chủ hàng đầu. Đến lúc đó vô luận là mượn đọc truyền thừa, vẫn là chấp trưởng quyền hành, điều phối tài nguyên, đều đem càng thêm tùy tâm sử dụng. Con đường càng thêm ánh sáng. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Trần Thắng ánh mắt đảo qua truyền kinh điện chỗ sâu. Hơn ngàn quyển pháp chủ truyền thừa trôi nổi tại hư không bên trong, mỗi một quyển đều bọc lấy nặng nề đạo vận, ẩn ẩn có cổ lão đạo âm thanh nhẹ. Ông, Trần Thắng mi tâm pháp chủ nhảy nhót, ngàn 200 quyển pháp chủ truyền thừa hình như có linh trí, thủ đạo uy dẫn dắt, nhao nhao rung động. Linh quang tăng vọt ở giữa, mấy quyển ẩn chứa trận đạo bản nguyên truyền thừa nhưng vẫn động tránh thoát trói buộc, chậm rãi phiêu đến trước người hắn. Quyển sách phía trên, cổ truyện đề danh bút tẩu long xà, tiên khí giạt giảo. Theo thứ tự là tinh hà diễn trận đồ vô lượng trận su kinh âm dương trận tàng quyết cùng tử phụ thiên trận lục. Trần Thắng ánh mắt lướt qua quyển sách, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này bốn quyển đều là thất giai trận đạo truyền thừa, đủ để ngưng luyện trận đạo pháp loại, đều có huyền diệu. Tinh hà diễn trận đồ dẫn chu thiên tinh thần đúc trận, vô lượng trận su kinh dò xét vô cùng tận bản nguyên lập cơ, âm dương trận tàng quyết nạp âm dương vào trận. Bất quá, còn lại ba người đều dừng bước hợp thể bước đầu tiên, chỉ có tử phụ thiên trận lục cấu kết thiên tâm, đã tới hợp thể bước thứ hai, là tốt nhất lựa chọn. Hắn đưa tay đưa nắm, tử phụ thiên trận lục liền chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Kết cạch, nhỏ xíu cấm chế tiếng vỡ vụn vang lên, tử phụ thiên trận lục chậm rãi triển khai, màu tím nhạt hào quang như là thác nước đổ xuống mà ra. Quyển sách bên trong ghi lại trận đạo phù văn, bản nguyên cảm ngộ hóa thành vô số lưu quang. Trần Thắng đem tử phụ thiên trận lục đặt đầu gối, hai mắt hơi khép, mi tâm pháp trùng rực rỡ hào quang, bắt đầu lĩnh hội. Hắn vứt bỏ hết thể tạp niệm, thức hải toàn lực rộng mở mặc cho quyển sách bên trong trận đạo chân ý tràn vào trong đầu. Mỗi một đạo phù văn rơi xuống, đều hình như có kinh lôi tại thức hải nổ vang. Bốn phía hư không tùy theo chấn động, quanh thân lực lượng pháp tắc giống như thủy triều hội tụ, tại quanh người hắn hình thành một tòa vô hình trận cơ hình thức ban đầu.